Nghiêm Lang lúc này đang cân nhắc con nên trở về hay không. Chuyện vừa rồi trong nhà vệ sinh cộng với cú điện thoại của thê tử làm hắn không còn tâm tư nào làm việc nữa. Sau khi xin phép quản lý cho nghỉ, hắn vội vàng khoác áo rồi rời đi, nóng nảy nhấn nút thang máy, nhưng thang máy chậm chạp mãi vẫn chưa xuống. Đáng giận. Nghiêm Lang hung hăng đá vào cửa thang máy một cái, sau đó hắn quay đầu, đi về phía cầu thang bộ. Dọc theo cầu thang không ngừng bước xuống, chuông điện thoại trong túi áo vang lên, hắn vội đứng lại lôi điện thoại ra, nhấn nghe máy, alo, phải. Di chân. Làm sao ngươi biết số di động của ta? Cái gì, ngươi đang ở nhà ta? Nghe xong sự tình từ đầu đến cuối, Nghiêm Lang lại càng thêm khẩn trương. Tốt, ngươi trông Tịch Nguyệt hộ ta, để nàng ổn định lại cảm xúc. Ta lập tức quay về. Ngắt điện thoại, hắn sải chân một lần vài bậc cầu thang, vội vã chạy xuống. Ngay thời điểm đó, đột nhiên hắn nghe phía sau có một tiếng vang rất lớn nổ ra, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía trên cầu thang, có một cái ghế đang lăn xuống. Hắn lách người né vội, mặc cho chiếc ghế tiếp tục lăn tiếp. Nghiêm Lang nhìn thấy cái ghế kia, hai mắt liền ngưng trệ. Đây rõ ràng là một trong những cái ghế ở hội trường vứt đi ngày xưa. Trên ghế còn có huy hiệu và tên trường. Mà cái ghế đó, nhuốm một màu máu đỏ từ đầu tới chân. Nghiêm Lang vẫn còn nhớ ngày hôm đó. Hắn cầm một cái ghế trong lễ đường, hung hăng phang vào đầu Tiết Long. Máu tươi trên ghế còn chưa khô, vẫn đang không ngừng chảy xuống, rớt trên mặt đấy. Thoạt nhìn giống như chỉ vừa mới nhiễm máu mà thôi. Hắn lập tức quay đầu lại, thế nhưng sau lưng không có ai. Cái ghế này là ai ném ra? Hắn lại chạy lên tầng trên, nhìn cầu thang vẫn như trước không một bóng người. Bất quá, trên bậc thang có để lại một vũng máu loang lổ. Lúc này, trong cầu thang có thể nói yên tĩnh tới cực điểm, thanh âm của một con muỗi cũng không có. Nghiêm Lang cảm giác toàn thân bắt đầu run lên, hiện tượng kinh khủng như vậy hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của hắn. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đây? Hắn không dám tiếp tục dừng lại ở đây được, liền vội vàng xông ra ngoài. Không phải. Không có khả năng đấy. Rõ ràng các ngươi đều đã chết rồi. Đều chết hết rồi. Thế nhưng, chẳng lẽ người chết lại xuất hiện sao? Vọt tới trước thang máy, thân thể hắn hư thoát mất hết sức lực. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hành lang lúc này lại yên tĩnh không thôi, tìm đâu cũng không thấy một bóng người. Đây là tổng bộ tập đoàn Trấn Hoàn, như thế nào lại không nhìn thấy một người nào? Cửa thang máy mở ra, bên trong cũng không hề có một ai. Có nên đi vào không? Nghiêm Lang do dự, bình thường hắn đi thang máy không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại cảm giác nó như cái lồng sư tử. Để hắn cảm thấy khiếp đảm không thôi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng đi vào, thật sự hắn không có can đảm bước vào cầu thang nữa rồi. Vào trong thang máy, hắn nhấn nút đóng cửa, sau đó dựa thân thể lên vách tường. Bên trong không gian nhỏ hẹp này, cảm giác khủng bố dường như bao trùm thân thể hắn. Chuyện này là sao đây? Nghiêm Lang túm tóc, đột nhiên tự nhủ trong thang máy không người, ta và Tịch Nguyệt rõ ràng đã đem bọn họ giết chết rồi mà. Thang máy không ngừng đi xuống, khoảng cách tới lầu một ngày càng gần. Nghiêm Lang chống tay lên mặt tường, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại đã lục thần vô chủ. Hai mắt chỉ một mực nhìn vào bảng điện tử, đếm số tầng trôi qua. Đúng. Thang máy đột ngột dừng lại. Lúc này giống như một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên đỉnh đầu xuống người Nghiêm Lang. Hắn vội vàng đá cửa thang máy, muốn kéo mở nó ra, nhưng không thể làm nên chuyện gì. Hắn quay đầu nhìn lại, thời điểm ánh mắt tiếp xúc với mặt đất, hắn thiếu chút nữa đã hét ra tiếng. Bởi vì trên sàn thang máy, cái ghế nhuốm máu đang chêm trệ đứng đó. Nghiêm Lang lúc này đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, nét mặt của hắn co rúm lại, trên mặt đất, máu từ chiếc ghế rớt xuống làm đỏ thẫm một mảng, thanh âm tích tích phát ra theo mỗi một giọt máu rơi xuống, trong thang máy yên tĩnh đặc biệt vang dội. Tiếp theo, Nghiêm Lang liền hôn mê bất tỉnh. Lúc này, trong nhà Tịch Nguyệt, nàng vừa uống xong một chén trà ổn định tâm thần. Nghiêm Lang rất nhanh sẽ trở về thôi. Tịch Nguyệt giúp nàng trải chăn, ngươi trước nên ngủ một hồi đi. Bộ dạng ngươi trông rất mệt mỏi. Ngươi ở bên cạnh ta được không, Di Chân? Được, ta biết rồi, ta sẽ canh giữ bên cạnh ngươi. Nàng nâng Tịch Nguyệt đứng dậy, bước về phía giường ngủ. Diện tích phòng ngủ trong nhà bọn hắn cũng rất lớn. Di Chân đỡ Tịch Nguyệt nằm lên giường, đắp chăn cho nàng. Tên của hài tử, ngươi đã suy nghĩ chưa? Di Chân đột nhiên hỏi, các ngươi chắc đã thảo luận qua, ngay cả giường trẻ em cũng mua rồi. Ngươi thấy được? Ân, ngẫu nhiên nhìn thấy. Cũng đã thảo luận qua nhưng còn chưa quyết định. Thời điểm Tịch Nguyệt nhắc tới hài tử, trên mặt lộ ra tia cười vui vẻ, Di Chân ngươi có ý kiến gì không? Ta. Di Chân vân vê cằm, hơi ngẩng đầu lên, nghĩ ngợi, nói, ân, Nghiêm Liêu thì như thế nào? Nam nữ cũng có thể dùng. Tuyết rơi tuyết, sáng sớm thần. Tuyết thần. Ân, không sai. Tốt, quyết định dùng cái tên này. Ai? Ta chỉ tùy tiện nghĩ thôi, Tịch Nguyệt ngươi thực muốn dùng à? Không sao, ta cảm giác cái tên này rất không tồi. Tịch Nguyệt thoạt nhìn thực sự mệt mỏi, không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ. Di Chân cứ như vậy ngồi chờ bên cạnh nàng, nhưng trong lòng thì không ngừng suy tư. Nếu như Tịch Nguyệt thật sự bị cuốn vào huyết tự chỉ thị, như vậy Di Chân tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Nàng chờ cho Tịch Nguyệt hoàn toàn ngủ say liền bước ra khỏi phòng, lấy điện thoại di động gọi cho Thượng Quan Miên, điện thoại vang lên vài tiếng liền có người nghe máy. Này, Thượng Quan tiểu thư, có chuyện gì? Ta không phải đã bảo ngươi, không phải chuyện trọng yếu thì không được gọi sao? Thật xin lỗi, bất quá ta chỉ muốn biết nội dung huyết tự lần này. Vì cái gì ngươi lại hỏi cái này? Thanh âm lạnh lẽo giống máy móc của Thượng Quan Miên có thể làm người khác sợ hãi, nhưng Di Chân không để ý chút nào. Lần trước ngươi đề cập với ta chuyện về nhà kho, ta có một vài giả thiết. Bất quá, cần tham khảo nội dung huyết tự lần này. Lần sau gặp mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết suy luận của ta. Đầu dây bên kia âm trầm. Nội dung huyết tự chỉ thị ta chỉ nói một lần. Tốt, tốt. Ngươi chờ ta một chút ca. Di Chân vội vàng kéo một cái tủ thấp gần đó, mở ngăn kéo tìm kiếm giấy bút. Thế nhưng tìm mãi không thấy, nàng đành chạy vào phòng ngủ, mở máy tính ra. Nàng nhanh chóng mở một file văn bản mới, dùng bả vai kẹp lấy điện thoại, hai tay đặt trên bàn phím, nói, ngươi nói đi. Thượng Quan Miên mở miệng, nàng nhanh chóng gõ chữ trên máy tính. Sau khi nghe xong nội dung huyết tự, Di Chân không tự chủ được mà run rẩy một hồi. Quả là thế. Tịch Nguyệt quả nhiên bị cuốn vào huyết tự chỉ thị. Ta hiểu rồi, cảm ơn ngươi, Thượng Quan tiểu thư, ta rất nhanh sẽ liên lạc với ngươi. Cúp điện thoại, nàng nhìn kỹ vào nội dung văn bản trên màn hình, nhớ kỹ rồi liền xóa file đi. Dường như thanh âm gõ chữ của nàng hơi lớn, Tịch Nguyệt chưa ngủ say, lại tỉnh dậy. Di Chân, ngươi đang làm gì? A. Tịch Nguyệt đột nhiên phát ra một tiếng kêu sắc nhọn. Sau đó, tay nàng run rẩy chỉ về phía bàn trà bên cạnh ghế sofa, sau lưng Di Chân. Ở trên bàn trà có một bình hoa, trong bình hoa là vải bông. Diên Vĩ Hoa. Chương 9, nỗi thống khổ của Nghiêm Lang. Chương 9, nỗi thống khổ của Nghiêm Lang. Trên bàn trà kia căn bản chỉ để một bình hoa trống, lúc vừa tiến vào vẫn là như thế, nhưng Di Chân chỉ mới ra ngoài một hồi, đã xuất hiện Diên Vĩ Hoa. Cái này là chuyện gì vậy, Di Chân? Tịch Nguyệt nhìn về phía Di Chân, trong mắt nàng chỉ có bất lực và tuyệt vọng. Di Chân cũng không kinh ngạc với loại tình huống này, trải qua nhiều huyết tự như vậy, nàng rất rõ ràng, một khi bị cuốn vào trong huyết tự, vô luận phát sinh tình huống quỷ dị cỡ nào cũng không hề kỳ quái. Nhưng hộ gia đình có thể thông qua sinh lộ tìm đường sống, còn Tịch Nguyệt thì sao? Nàng trong huyết tự này chỉ có tư cách là đạo cụ mà thôi, dưới tình huống thế này, chuyện gì phát sinh cũng không biết được. Tịch Nguyệt lao xuống giường, túm lấy vài bông hoa trong bình rút ra, lại vọt tới trước cửa sổ đem nó ném xuống dưới. Tiếp theo nàng co rúm trong góc tường, không ngừng khóc thút thít. Không muốn, không được qua đây, đừng tới tìm ta. Di Chân lập tức chạy tới, ôm lấy hai vai nàng nói cho ta biết, Tịch Nguyệt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi và Vương Thiệu Kiệt đến cùng đã từng phát sinh chuyện gì? Nếu như là hộ gia đình mà nói, muốn giải trừ quỷ hồn thì không cần biết nguyên nhân, nhưng Tịch Nguyệt lại không phải hộ gia đình mà cũng bị liên lụy vào, vậy chứng minh nàng rất có thể có mối quan hệ rất lớn tới cái chết của Vương Thiệu Kiệt. Đã biết điểm này, vậy sẽ có biện pháp giải quyết nguyền rủa. Mà bản thân Tịch Nguyệt rất có thể biết rõ hết thảy chân tướng. Ta không biết. Trên mặt Tịch Nguyệt vẫn còn đầy nét khủng hoảng và sợ hãi, nàng chỉ không ngừng khoát tay, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng Di Chân. Nàng rất hiển nhiên đang nói xạo. Di Chân đối với điểm này càng thêm xác định. Bất luận thế nào, không nói rõ ràng mọi thứ, nàng không thể tìm được phương thức giải quyết sự việc. Hiện tại cho dù rời khỏi nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào. Huyết tự chỉ thị không đề cập tới địa điểm chấp hành, nói cách khác, vô luận ở đâu, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt hai người đều không thể thoát khỏi ác mộng này. Nói cho ta biết, Tịch Nguyệt. Di Chân vẫn không chịu từ bỏ, lớn tiếng nói, ngươi có biết sự tình nghiêm trọng như thế nào không? Đây không phải chuyện đùa giỡn đâu. Nếu sự việc cứ tiếp tục phát triển, ngươi, Nghiêm Lang, kể cả đứa bé trong bụng ngươi đều có thể gặp bất trắc. Cho nên ngươi nhanh nói hết sự tình cho ta biết. Ta cam đoan với ngươi, bất luận ngươi nói gì, ta cũng không nói với người khác. Nàng đoán, Tịch Nguyệt đang lo lắng mấy thứ gì đó. Lúc này, Nghiêm Lang mở mắt. Hắn đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là một đám đồng sự. Hắn nhìn chung quanh, dường như đang ở trong bệnh viện. Thiếu Nghiêm, ngươi đã tỉnh. Quản lý phòng thị trường đứng bên cạnh, trông thấy hắn tỉnh lại liền thở ra nhẹ nhõm, thiệt là dọa chết người, nhìn thấy ngươi hôn mê trong thang máy, chúng ta liền vội vàng mang ngươi tới bệnh viện. Lúc này đại não Nghiêm Lang một mảnh hỗn độn, qua một hồi hắn mới nhớ lại, hắn đã thấy cái ghê nhuốm máu kia. Cảnh tượng kinh khủng lại lần nữa xuất hiện trong đầu hắn, làm cả người hắn sợ hãi, lập tức ngồi bệt xuống. Sau đó hắn nhớ tới cú điện thoại của Tịch Nguyệt, những lời mà nàng đã nói. Chẳng lẽ là... Một giả thiết khủng bố hiện lên trong đầu, hắn lập tức lao xuống giường. Quản lý, ta cần xin phép nghỉ một ngày, xin lỗi, ta phải lập tức trở về. Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nên nghỉ ngơi một chút mới phải.
Không, không được.
Hắn vội vàng đi giày vào, ta phải lập tức về nhà xem thê tử của ta, có lẽ đã xảy ra đại sự, ai cũng đừng hỏng ngăn cản ta. Lúc này, sự sợ hãi trong lòng Nghiêm Lang còn lớn hơn khi nhìn thấy chiếc ghế nhốn máu trong thang máy. Hắn căn bản không biết hiện tại Tịch Nguyệt có sao hay không. Lao ra khỏi phòng bệnh, hắn chạy vội xuống lầu. May mà trên cầu thang bệnh viện người đến người đi, hắn không cảm thấy quá mức sợ hãi. Một hơi vọt xuống đại sảnh, hắn liều mạng chạy ra cửa, ngăn một chiếc taxi lại. Sư phó, làm ơn tới Nguyệt Lộ. Nghiêm Lang lúc này có thể nói lo lắng không thôi, chuyện cũ năm xưa không ngừng sôi trào trong nội tâm hắn. Nghiêm Lang là một người phi thường hướng nội và nhu nhược. Tính cách đó và hoàn cảnh gia đình cũng có chút quan hệ, gia cảnh hắn bần hàn, bản thân lại có chút tự ti, cho nên thường xuyên bị người khác khi nhục, càng về sau hắn lại càng nhát gan sợ hãi. Vì thế hắn rất yêu thích thế giới game online, trong trò chơi hắn có thể ném bỏ mọi đau khổ tại thế giới hiện thực, có thể đại sát tứ phương, có thể được vô số người kính ngưỡng. Với bóp cổ cơ giáp, sợ tạ cơ giáp, sinh hóa nguy cơ, dẹ xì đèn đệ biểu, các loại. Là trí nhớ quan trọng nhất của hắn trong những năm trung học. Sau một thời gian dài, hắn bắt đầu ghi ra một vài nội dung trò chơi, thiết lập nhân vật trò chơi, đạo cụ, chức nghiệp, hệ thống thăng cấp, theo trình độ ngày càng tăng, mọi thứ càng trở nên chi tiết. Mãi về sau. Này, những thứ hắn viết ra nhiều tới hàng hà sa số, các phương diện lập trình ngày càng thành thục. Thế cho nên hắn thậm chí tự mình tạo ra một website trò chơi của bản thân hắn. Chỉ là hắn tự ti. Cho tới bây giờ cũng không cho bất kỳ ai xem qua những kịch bản trò chơi của hắn, hắn luôn sáng tác trong yên lặng. Sau khi lên đại học, hắn vẫn si mê trò chơi không thay đổi, thường xuyên ghé thăm các quán inter gần học viện, tạp chí trò chơi xếp đầy phòng. Chỉ là ngoại trừ trò chơi, ngày bình thường hắn còn thường xuyên vụng trộm nhìn chăm chú Thiên Tịch Nguyệt. Lúc trước, lần thứ nhất gặp mặt Thiên Tịch Nguyệt, Nghiêm Lang cảm giác nàng giống như người nhà trời. Đương nhiên xuất phát từ tâm lý tự ti, hắn cũng không dám có si tâm vọng tưởng gì. Mỗi ngày ngồi sau lưng Thiên Tịch Nguyệt, vụ trộm nhìn ngắm nàng cũng làm hắn cảm giác rất hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, nhìn dung mạo diễm lệ, cách ăn nói ưu nhã của Thiên Tịch Nguyệt, hắn không thể nào không khuynh đảo. Mà ở trong lớp, người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt mãnh liệt nhất chính là Vương Thiệu Kiệt, hắn không ngừng tặng nàng diên vĩ hoa, tuy nhiên đều bị Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, nhưng Vương Thiệu Kiệt càng bị áp chế lại bùng nổ càng mạnh. Mà ác mộng của Nghiêm Lang cũng từ đó bắt đầu. Ngày đó, hắn đang ngồi đọc tạp chí trò chơi trên một cái ghế đá trong học viện. Đột nhiên tạp chí trong tay bị giật đi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên cao hơn hắn gần một cái đầu, gương mặt hung hăng nói, ngươi chính là Nghiêm Lang. Nghiêm Lang lập tức nhận ra, người trước mắt là một trong ba đại tùy tùng của Vương Thiệu Kiệt, La Tử Cường. Hắn miễn cưỡng đáp lời, đúng vậy, chính là ta. Lời còn chưa nói hết, cổ áo Nghiêm Lang đã bị La Tử Cường túm lấy lôi đi, sau đấy lại đi ra thêm hai người nữa, dáng vẻ hai người kia cũng hùng hùng hổ hổ làm người khác không rét mà run. Lại là hai tên tùy tùng khác của Vương Thiệu Kiệt, Tiết Long cùng Chính Hoa. Ba người tụ tập lại một chỗ, không có hảo ý nhìn Nghiêm Lang, thẳng tới khi hắn toàn thân run rẩy sợ hãi. Các ngươi muốn gì?
Muốn gì?
Tiết Long cười âm trầm một tiếng, đi, dẫn hắn đi gặp Kiệt ca. Ba người lôi kéo Nghiêm Lang tới một nơi yên lặng trong học viện, gần nơi này cực ít người qua lại. Sau đó, Vương Thiệu Kiệt từ đằng xa đi tới. Nghiêm Lang thật sự không rõ, hắn đã đắc tội Vương Thiệu Kiệt lúc nào. Rốt cục. Vương Thiệu Kiệt đi tới trước mặt hắn, nói, Nghiêm Lang, ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại gọi ngươi tới?
Không, không biết.
A, không biết a. Vương Thiệu Kiệt lộ ra một tia cười quỷ dị, sau đó một quyền đấm mạnh vào bụng Nghiêm Lang, lại thêm một cước đá tới.
Ta bảo ngươi không biết.
Ta bảo ngươi không biết.
Mẹ, khi đi học, không phải ngươi thường ngồi sau lưng Thiên Tịch Nguyệt nhìn lén nàng sao?
Ngươi cho rằng ta không biết ngươi âm thầm dùng di động chụp ảnh nàng.
Kiệt ca Tiết Long đột nhiên hỏi. Ta có chút không hiểu, người theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt cũng không phải chỉ có mình hắn, vì cái gì ngươi lại đối phó với hắn?
Biến, những người khác còn coi như thức thời, không dám tranh giành với ta, nhưng tên tiểu tử này tà tâm không chết. Thiên Tịch Nguyệt sớm muộn cũng là của ta, ta vốn lên kế hoạch làm sao mau chóng đưa nàng lên giường, tên tiểu tử này rõ ràng dám chụp ảnh nữ nhân của ta.
Muốn chết?
La Tử Cường một phát bắt lấy gáy Nghiêm Lang, áp ngã hắn xuống đất, Kiệt ca, tên tiểu tử này thực sự kinh sợ rồi. Bị chúng ta đánh tới mức toàn thân run rẩy rồi này.
Đừng, đừng đánh ta.
Nghiêm Lang lúc này vừa hoang mang vừa lo sợ, lớn tiếng nói, Vương, Vương Thiệu Kiệt, à, không, Vương Thiếu Gia, ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi.
Ta không dám chụp ảnh Thiên Tịch Nguyệt nữa, thật sự, ta cam đoan, ta cam đoan.
Hừ. Vương Thiệu lại lạnh giọng nói, ngươi, có ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên Nga, ngươi tỉnh lại đi.
Mấy người các ngươi, hảo hảo chiêu đại hắn, đúng rồi, đừng đánh vào mặt.
Yên tâm, lão cha ta nói một câu, mấy tên phòng giáo vụ chẳng dám làm gì đâu, có ta bảo vệ, đánh hắn tàn phế cũng không việc gì.
Bộ dạng hắn son sắt càng làm Nghiêm Lang sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ, tổ tông, đại gia, cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi muốn ta làm gì cũng được.
Đánh.
Tiếp đó là một trâu quyền đấm cước đá không ngừng.
Khi đó, vì liên tục bị Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, làm cho tâm tình của Vương Thiệu Kiệt cực kém, mới mượn Nghiêm Lang làm nơi chút giận.
Đương nhiên, hắn không thật sự muốn đánh tới tàn phế, nhưng Nghiêm Lang cũng bị ăn đòn nghiêm trọng, Nghiêm Lang tuy cầu xin tha thứ nhiều lần, nhưng bọn hắn chẳng để ý tới.
Từ đây hết thể ác mộng của Nghiêm Lang bắt đầu.
Bởi vì hắn nhu nhược và nhát gan, căn bản không dám nói cho bất luận kẻ nào, huống chi hắn biết bối cảnh của Vương Thiệu Kiệt, phụ thân là tổng giám đốc một xí nghiệp lớn, mẫu thân lại là quan lớn trong chính phủ, thân thích cũng có rất nhiều người làm quan, bối cảnh hùng hậu bực này ai cũng không dám trêu chọc. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng thừa nhận.
Hắn cũng không dám đối mặt với Thiên Tịch Nguyệt nữa, trong nội tâm tuy vẫn rất thích nàng, thế nhưng hắn càng thêm sợ hãi Vương Thiệu Kiệt.
Sau này, Vương Thiệu Kiệt vẫn mặt dày mày dạn tặng hoa cho Tịch Nguyệt, tần suất ngày càng nhiều.
Về sau, bản thân Thiên Tịch Nguyệt cũng nói, bản thân nàng nhìn thấy Diên Vĩ Hoa là muốn nói.
Ngày đó, Thiên Tịch Nguyệt ở trước mặt rất nhiều người vứt hoa của Vương Thiệu Kiệt, nổi giận đùng đùng nói, Vương Thiệu Kiệt ngươi nghe không hiểu tiếng Trung sao.
Ta đã nói nhiều lần rồi, ta đối với ngươi không có hứng thú.
Ngươi mỗi ngày tặng hoa, chạy tới trước mặt ta khoe của, còn cường hành mua quần áo và trang sức cho ta, ngươi đến cùng suy nghĩ gì đây?
Muốn khoe của thì tìm người khác, ta không thích ngươi.
Sau đó, nàng không nói thêm tiếng nào liền rời đi.
Nhưng Vương Thiệu Kiệt lại ha ha cười cười, nói, các vị, mọi người có phải cho rằng ta dao động rồi không?
Không đâu, đây mới chỉ là bắt đầu.
Vương Thiệu Kiệt ta chưa chiếm được thành lũy chưa dừng lại, Thiên Tịch Nguyệt cũng đồng dạng.
Kỳ thật ai cũng hiểu, cái gọi là yêu thích của Vương Thiệu Kiệt đối với Thiên Tịch Nguyệt.
Hắn ỷ vào thân phận, cả ngày ăn chơi đàng điếm bên ngoài, nữ nhân qua tay hắn sớm đã đầy dây.
Thiên Tịch Nguyệt chỉ sợ cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.
Chỉ là mỗi lần Thiên Tịch Nguyệt cự tuyệt, hắn đều đem tức giận xả lên người Nghiêm Lang.
Hiện tại hắn xem ra, Nghiêm Lang là một tên nhát gan, là một bao thịt xả giận tốt nhất.
Nhưng ẩu đả hồi lâu, làm hắn không cảm thấy thú vị nữa, muốn chơi sang một dạng khác.
Vì vậy, hắn bắt đầu sử dụng các phương pháp tra tấn áp dụng lên người Nghiêm Lang.
Trong học viện, có một cái lễ đường vứt đi, nơi đó trở thành chỗ để Vương Thiệu Kiệt tra tấn Nghiêm Lang tốt nhất.
Ngày đó, hắn bị bọn người Tiết Long cưỡng ép dẫn vào, sắc mặt trắng bệch nhìn Vương Thiệu Kiệt.
Vì tránh né hắn, Nghiêm Lang đã trốn học rất nhiều lần, nhưng tổng không có khả năng một mực không đến trường.
Về sau hắn cũng có mấy lần tới phòng giáo vụ, nhưng lão sư chỉ nói chỉ là xích mích nhỏ mà thôi, lớn như vậy còn không thể tự mình xử lý ư.
Nói năng đến qua loa tắc trách.
Hoặc là căn bản không tin Vương Thiệu Kiệt khi dễ hắn.
Nghe nói mấy ngày trước ngươi tới phòng giáo vụ.
Vương Thiệu Kiệt lúc này ngồi trên một cái ghế trong lễ đường, miệng ngậm điếu thuốc lá, lạnh lùng nói, nhà ngươi dường như có một quán hàng nhỏ.
Ân, để ta hai ngày nữa tìm người tới đập phá, thế nào?
Nhất định rất vui a.
Ngươi, ngươi không được ra tay với cha mẹ ta.
Nghiêm Lang sợ tới mức vội vàng cầu xin, ngươi bỏ qua cho ta đi, cha tấn ta như vậy có cái gì thú vị?
Có ý tứ, một nơi xả giận tốt như ngươi, đi đâu kiếm người thứ nhì?
Thiên Tịch Nguyệt hôm nay không cho ta mặt mũi, không có biện pháp, đành phải dùng ngươi để đền bù rồi.
Ân, Chính Hoa, chuẩn bị chọn góc cho tốt, lát nữa phải chụp cho rõ ràng đó.
Thiết Long, La Tử Cường, cởi y phục của hắn.
Không.
Nghiêm Lang liều mạng giãy giụa, lúc này hắn mới mở miệng mắng Vương Thiệu Kiệt một câu, Vương Thiệu Kiệt, tên hôn đàn này.
Vừa mới mở miệng đã bị La Tử Cường dùng khuỷu tay đập một phát vào lồng ngực, sau đó quật ngã tại trận.
Dám mắng Thiết ca, tên này ăn gàn hùm mật gấu rồi hả?
Thiết Long nắm lấy tóc hắn, nói, Tử Cường, nhanh cởi quần áo hắn.
Hừ, tên này không phải mỹ nữ, chụp được cũng chẳng có tác dụng gì.
Không sao.
Vương Thiệu Kiệt lại lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, có nó, về sau bảo đảm Nghiêm Lang chính là nô lệ bên người, cũng là chuyện rất thú vị.
Các ngươi nói không phải sao?
Nghiêm Lang lúc này lộ ra thần sắc tuyệt vọng, sau đó áo quần hắn bị cởi xuống nhưng hắn vô lực phản kháng.
Hắn cảm giác, hắn vĩnh viễn không có cách nào chống lại ác ma trước mặt.
Chương 10, sắt.
Chương 10, sắt.
Nghiêm Lang căn bản không thể nào chống cự, cứ mỗi lần hắn dãy rủa sẽ ăn một đấm của Tiết Long và La Tử Cường.
Chính Hoa cầm máy chụp ảnh ở một bên nói, nhanh lên.
Ta đang chờ chụp ảnh đây này.
Vương Thiệu Kiệt nhàn nhã ngồi hút thuốc, tựa hồ không chút nóng nảy.
Vì cái gì? Nghiêm Lang rốt cục không khống chế được rít gào, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy? Vương Thiệu Kiệt nghe được câu này, gõ gõ cho tàn thuốc rơi xuống, căn bản không để ý tới Nghiêm Lang. Lúc này, quần dài của Nghiêm Lang đã bị cởi ra, La Tử Cường túm lấy hai tay hắn, Tiết Long thì đem bàn tay hướng tới quần lót của Nghiêm Lang, nhanh lẹ kéo xuống. Tức khắc, Nghiêm Lang cả người không mảnh vải che thân ngã trên sàn nhà. Tốt, Vương Thiệu Kiệt nói, Tử Cường, Tiết Long, túm lấy tay chân hắn, không cho hắn cử động. Được, Kiệt ca. Tiết Long không chút do dự nghe theo, đồng thời còn bồi thêm một câu, bất quá, lần trước chúng ta cùng đi chơi với cô gái nhỏ kia, ngươi nên để cho ta chơi thoải mái một lần a. Ngươi còn băn khoăn con nhỏ đó sao? La Tử Cường lại cười nhạo, bất quá con nhỏ kia thực phóng đãng, hiện tại ta cũng muốn sực nàng đây này. Kiệt ca, ngươi đã có cực phẩm như thế, sao còn theo đuổi Thiên Tịch Nguyệt? Ngươi biết cái gì? Vương Thiệu Kiệt cười nhẹ, cái loại nữ nhân đó không có tính khiêu chiến chút nào. Thiên Tịch Nguyệt giữ mình trong sạch, chơi như vậy mới càng có hương vị. Được rồi, làm tốt chuyện này, ta lại mang bọn ngươi tới nhà tắm hơi kia chơi một lần, chỗ đó của nhị ba ta, muốn chơi thế nào cũng được. Lúc này Trịnh Hoa cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy nét dâm đãng, nói, tốt, Kiệt ca, đừng bỏ qua ta đó. Nói đến đây, hắn đã chuẩn bị nhấn máy chụp ảnh, nhưng Vương Thiệu Kiệt lại nói, đừng nóng nội, còn có chuyện chưa làm. Sau đó, Vương Thiệu Kiệt từ trong túi rút ra một cây bút màu, sau đó ngồi xổm xuống, trên hạ thân Nghiêm Lang, ghi vài chữ. Ngươi muốn làm gì, Vương Thiệu Kiệt? Nghiêm Lang liều chết dãy rủa, thế nhưng Tiết Long cùng La Tử mạnh khí lực quá lớn, hắn căn bản không có biện pháp lúc đích. Vương Thiệu Kiệt rốt cục thu bước lại. Tiết Long xem xét, đó là mấy chữ ta thích bị cường bạo lỗ. Cúc Hoa. Tốt, hắn cất bút đi, vỗ vỗ bả vai Trịnh Hoa, nói, hảo hảo chụp, nên chụp cho rõ vào, nhất là mấy chữ ta viết, đúng rồi, cả gương mặt cũng phải rõ vào. Trịnh Hoa cười nói, được, ta biết rồi. Sau đó, hắn nhắm máy ảnh vào Nghiêm Lang, đèn chớp lóe lên liên tục. Không, dừng tay, các ngươi dừng tay cho ta. Hỗn đản, ta muốn giết các ngươi, ta nhất định phải giết hết các ngươi. Ta muốn giết các ngươi. Tay chân Nghiêm Lang đều bị Tiết Long, La Tử Cường giống như kìm sắt khóa chặt, hắn căn bản không thể nhúc nhích nổi. Trịnh Hoa chụp không biết bao nhiêu là hình mới dừng tay lại. Xong rồi. Kiệt ca. Ân, vậy có lẽ đủ rồi. Vương Thiệu Kiệt ra lệnh một tiếng, Tiết Long cùng La Tử Cường rốt cục buông tay. Mà Vương Thiệu Kiệt thì ha ha cười lớn, Nghiêm Lang, ngươi nên hiểu, nếu mấy tấm hình này mà lộ ra ngoài thì cả đời ngươi đừng hòng ngóc đầu lên được, ha ha, về sau ta nói gì phải nghe nấy. Cho dù ta bảo ngươi đi đất cước, ngươi cũng phải đi đất cước. Nghiêm Lang nổi giận vọt về phía Vương Thiệu Kiệt đánh tới. Tiết Long tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được hắn, sau đó đấm một quyền mạnh mẽ vào ngực, ngứa ra có phải không? Còn dám phản kháng? Vương Thiệu Kiệt cười ha ha, được rồi, kệ tên tiểu tử này đi. Chính Hoa, mấy bức hình ngươi chụp rất không tồi. Lúc này, Vương Thiệu Kiệt đang cầm máy ảnh kỹ thuật số kia, xem ảnh của Nghiêm Lang. A a a, Nghiêm Lang hai mắt đã đỏ ửng, túm lấy một cái ghế bên cạnh. Giận dữ hét, Vương Thiệu Kiệt, ta nhất định phải giết ngươi. Thế nhưng hắn biết rõ hắn không cách nào giết được Vương Thiệu Kiệt. Dù sao, hắn và bọn người Tiết Long giống như là mạnh bất ly tiêu, tiêu bất ly mạnh, huống chi chỉ mình bản thân hắn đã có thể áp đảo Nghiêm Lang rồi, tố chất thân thể Nghiêm Lang phải nói, cực kỳ yếu nhược. Giết ta. Vương Thiệu Kiệt há miệng cười to, có gan ngươi thì tới giết ta đi. Ta xem ngươi giết ta thế nào. Sau đó, hắn cùng bọn người Tiết Long nên ngang rời đi. Còn Nghiêm Lang thì quỳ rạp trên mặt đất, nhìn hạ thân mình bị Vương Thiệu Kiệt viết xuống mấy chữ, trong nội tâm dâng lên nỗi hận khôn cùng, ý niệm giết Vương Thiệu Kiệt cứ lợn vợn trong đầu. Bất quá, muốn giết chết một người không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, giết người là phải ngồi tù, Nghiêm Lang còn chưa mất trí đến nước này, hắn biết, còn một năm nữa là tốt nghiệp, cùng lắm thì hắn nhịn một chút. Chờ tới khi tốt nghiệp, hắn sẽ không bao giờ gặp lại Vương Thiệu Kiệt nữa. Nhưng nghĩ tới trên người Vương Thiệu Kiệt có những bức hình kia, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng nó, coi mình là nô lệ, là bao cát. Trong những ngày tiếp theo, Nghiêm Lang ngay cả trốn học cũng không làm được, bởi vì Vương Thiệu Kiệt đã mệnh lệnh cho hắn gọi là phải tới ngay. Vương Thiệu Kiệt không ngừng vũ nhục hắn, rất nhiều chuyện đều xảy ra trong cái lễ đường bước đi đó. Rốt cục, ác mộng đáng sợ nhất phủ xuống. Nghiêm Lang bị Vương Thiệu Kiệt cường hành nhốt trong lễ đường, tại đó, bọn hắn tiến hành thương nghị. Ta đã nhận đến cực hạn với Thiên Tịch Nguyệt rồi. Vương Thiệu Kiệt nổi giận đùng đùng, vừa hút thuốc vừa nói, ngoài nó, ta hảo ý mua cho nó nước hoa, quần áo, trang sức, nó rõ ràng trả hết lại cho ta, nữ nhân cứng đầu như vậy là lần đầu tiên ta đụng phải. Như vậy, ý của Kiệt ca là Tiết Long thử thăm dò, muốn làm thế nào đây? Làm thế nào? Hắc hắc. Vương Thiệu Kiệt tiện tay ném điếu thuốc đi, nói, ngươi biết, Thiên Tịch Nguyệt nàng trọ ở trường chứ? Hôm nay vì hoạt động xã đoàn cho nên phải ở lại trường muộn hơn, không lâu nữa nàng sẽ đi qua nơi này. Sau đó chúng ta làm chuyện lần trước với Nghiêm Lang, làm lại với nàng một lần nữa.
Không, không được. Các ngươi không thể làm như vậy.
Nghiêm Lang ở bên cạnh nghe thấy, sắc mặt trắng bệch nói, xin các ngươi, Vương Thiệu Kiệt, ngươi không phải yêu thích Thiên Tịch Nguyệt sao?
Vương Thiệu Kiệt túm chặt tóc Nghiêm Lang vứt hắn nện vào vách tường, thằng nào cho mày lá gan dám nói với tao như thế?
Ta cho ngươi biết, ta biết ngươi yêu thích Thiên Tịch Nguyệt, nhìn ngươi trong khoảng thời gian này nghe lời, chờ ta sung sướng xong rồi sẽ tặng cho ngươi chơi đùa, ngươi cũng chỉ có thể dùng qua nữ nhân ta đã chơi thôi.
Vương Thiệu Kiệt, ngươi dám?
Nghiêm Lang phẫn nộ không thôi, ta không cho phép ngươi làm như vậy.
Tốt, nếu ngươi dám nói cho nàng biết, ta lập tức phát tán ảnh của ngươi, sau đó ngươi sẽ bị học viện khai trừ, tiếp theo ta sẽ làm cho quán của ba mẹ ngươi xong đời, hơn nữa về sau, tại cái thành phố này, bất kỳ nơi nào cũng đừng nghĩ tới chuyện buôn bán.
Ngươi tin hay không?
Nghĩ tới những bức ảnh kia bị phơi bày, trong lòng Nghiêm Lang phát run.
Vương Thiệu Kiệt, đừng làm vậy, coi như ta xin ngươi, ngươi muốn ta làm gì cũng được, nhưng đừng tổn thương tới Thiên Tịch Nguyệt.
Đối với Nghiêm Lang mà nói, tuy rằng hắn không có khả năng với Tịch Nguyệt, nhưng Thiên Tịch Nguyệt là thiên thần thánh khiết trong lòng hắn, hắn không để cho bất luận kẻ nào làm vấy bẩn nàng.
Vì vậy, ngay cả Vương Thiệu Kiệt hắn cũng tuyệt đối không cho phép.
Vương Thiệu Kiệt cười lạnh, Thiên Tịch Nguyệt ta đã định rồi.
Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta.
Cơn ác mộng cứ như vậy triển khai.
Chính Hoa rời đi, qua một thời gian ngắn, hắn mang Thiên Tịch Nguyệt dẫn vào trong lễ đường.
Nàng nhìn thấy trong lễ đường tụ tập vài người, nhất thời nổi lên nghi ngờ, mà lúc này, Chính Hoa đã đóng cửa lại.
Các ngươi Tịch Nguyệt còn chưa kịp mở miệng đã thấy Nghiêm Lang bị Tiết Long, La Tử Cường hai người chế ngự hét lớn, Tịch Nguyệt, cháy mau.
Bọn hắn đối với ngươi muốn.
Vương Thiệu Kiệt.
Thiên Tịch Nguyệt mở to mắt, nhìn một màn này, ngươi có ý gì đây?
Có ý tứ gì?
Vương Thiệu Kiệt cười dữ tợn, hôm nay là chủ nhật, chung quanh nơi này không có người, ngươi không thấy ta thả rèm xuống hết rồi sao?
Ở đây, chúng ta có thể hảo hảo hưởng thụ một phen.
Tịch Nguyệt quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn, thế nhưng Trịnh Hoa đứng chắn ngay cửa lớn.
Hắn một phát bắt được cánh tay Tịch Nguyệt, kéo nàng tới trung tâm lễ đường, hung hăng đẩy nàng ngã trên mặt đất.
Vương Thiệu Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dám.
Ngươi dám.
Nghiêm Lang lúc này cảm giác nội tâm như bị xé vụn, hắn một mực thầm mến Thiên Tịch Nguyệt, nhưng lúc này nàng sẽ bị Vương Thiệu Kiệt lăng đủ.
Vương Thiệu Kiệt, ngươi muốn làm gì?
Đây là phạm pháp đấy.
Thiên Tịch Nguyệt vừa nói vừa lấy điện thoại đi đọc ra, chưa kịp làm gì đã bị Trịnh Hoa giật lấy, tắt đi.
Tỉnh lại đi.
Ngươi trốn cũng không thoát đâu.
Vương Thiệu Kiệt âm hiểm cười đi tới, Tiết Long, ngươi cũng qua đây đi, tên tiểu tử Nghiêm Lang kia để Tử Cường giữ là được rồi.
Ta chính là muốn hắn nhìn thấy nữ nhân hắn yêu thích, bị ta thượng lên, khẳng định rất có ý tứ.
Thì ra thế.
La Tử Cường bừng tỉnh đại ngộ nói, cho nên ngươi mới mang hắn đến.
Lần trước chụp ảnh, cũng là để hắn không dám nói ra.
Tử Cường, ngươi càng ngày càng thông minh a.
Vương Thiệu Kiệt vỗ vỗ tay.
Sau đó đi tới trước mặt Thiên Tịch Nguyệt, nói với Trịnh Hoa cùng Tiết Long, chế trụ chân tay nàng lại, lần này y phục của nàng, để ta cởi.
Ha ha, Thiên Tịch Nguyệt, đây chính là cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết hưởng, ta chỉ đành bá vương ngạnh thượng cung thôi.
Vương Thiệu Kiệt.
Ngươi điên rồi sao?
Tịch Nguyệt tự nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, sợ hãi hét lên, ngươi đây là phạm tội a.
Phạm tội cọp lông.
Ta không tin ta thượng ngươi, ngươi dám nói ra ngoài.
Sau đó, hắn đẩy nàng ngã lên một cái bàn, tay chân nàng đều bị Tiết Long, La Tử Cường gắt gao túm chặt, vô luận dễ dũa như thế nào cũng không có tác dụng.
Vương Thiệu Kiệt, cầu ngươi đừng làm như vậy.
Tịch Nguyệt đã cực kỳ hoảng sợ, Tiết Long cùng Trịnh Hoa hai người khí lực đều phi thường lớn, Tịch Nguyệt không thể động cơ được.
Nàng hiện tại chỉ có thể gửi chút hy vọng vào lý trí và lương tri của Vương Thiệu Kiệt mà thôi.
Thế nhưng nàng đã đánh giá thấp độ vô sỉ và tàn nhẫn của Vương Thiệu Kiệt rồi.
Vương Thiệu Kiệt.
Nghiêm Lang lúc này mặc dù bị La Tử Cường áp chế, hắn vẫn muốn liều mạng xông lên trước, ngươi dám động tới nàng
thử xem.
Vương Thiệu Kiệt căn bản không thèm để ý tới, hắn duỗi tay ra, lập tức đem áo ngoài của Tịch Nguyệt cởi ra.
Sau đó, tiếp tục cởi quần của nàng.
Không muốn.
Tịch Nguyệt hoảng sợ không thôi, mà Vương Thiệu Kiệt lại nhai răng, tàn nhẫn nói, Nghiêm Lang, ngươi cứ từ từ mà xem ta thượng nàng a.
Không muốn.
Tịch Nguyệt khàn cả giọng khóc lóc, cứu mạng a.
Ai tới cứu ta?
Không nên gấp, Vương Thiệu Kiệt cười lạnh, hiện tại mới chỉ mở đầu thôi, chờ lát nữa, ta sẽ biến ngươi thành người của ta.
Nữ tử hắn tôn thờ trong nội tâm bị những tên cầm thú như thế này vũ nhục, Nghiêm Lang không thể nhịn được nữa rồi.
Hắn liều mạng gầm lên, sắt.
Ta hôm nay phải đem bốn người các ngươi giết chết toàn bộ.
Một tên cũng không lưu. Lúc này, La Tử Cường cũng bị thân thể của Tịch Nguyệt mê hoặc, áp lực xuống Nghiêm Lang rõ ràng đã lỏng hơn, Nghiêm Lang tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn hung hăng nện một quyền về phía La Tử Cường, rốt cục dãy người ra được. Sau đó, hắn phóng thẳng về phía mấy tên cầm thú, thuận tay cơ lấy một cái ghế, vừa vặn Tiết Long cách hắn tương đối gần, vì thế liền giơ cái ghế lên, phang thẳng xuống đầu Tiết Long. Một đập này hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, đầu Tiết Long tức khắc nở hoa, cả người ngã đánh rầm một cái trên mặt đất. Lần này làm Vương Thiệu Kiệt cùng Chính Hoa đều giật mình hoảng sợ. Mà Nghiêm Lang lập tức rút từ trong người ra một con dao găm, hét lên, Vương Thiệu Kiệt, ta muốn giết ngươi. Chương 11, từ quá khứ, hiện tại, đến Vĩnh Hằng. Chương 11, từ quá khứ, hiện tại, đến Vĩnh Hằng. Nghiêm Lang từ sau khi bị chụp ảnh, hận ý đối với Vương Thiệu Kiệt đã cực kỳ sâu nặng. Cho nên, trong người hắn lúc nào cũng cất một con dao găm. Lúc này nó đã phát huy ra công dụng của mình. Nghiêm Lang tức giận ngập trời, một tay cầm dao găm, một tay nắm chiếc ghế, giờ phút này, hắn nhấc ghế lên ném về phía Vương Thiệu Kiệt. Vương Thiệu Kiệt sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng né tránh, cái ghế bay sượt qua vai làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Nghiêm Lang lập tức nâng Tịch Nguyệt dậy, Tịch Nguyệt lúc này vẫn còn rất hoang mang lo sợ, lập tức dùng hai tay che ngực, hai chân khép chặt lại. Nghiêm Lang. Chính Hoa trừng lớn con mắt chỉ vào hắn nói, ngươi giết Tiết Long. Ta chính là muốn giết các ngươi đấy. Tiếp theo, Nghiêm Lang xông qua cái bàn này, phóng về phía Vương Thiệu Kiệt đang nằm dưới đất. Thời điểm hắn giơ dao găm lên định cắm xuống, Chính Hoa lập tức kéo hắn lại. La Tử Cường cũng chạy vội tới, nâng Vương Thiệu Kiệt dậy, Kiệt ca, tên tiểu tử này rõ ràng dám làm thế. Hắn lấy dao găm ở đâu ra vậy? Vương Thiệu Kiệt, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Nghiêm Lang tức giận không kèm được, hai mắt không ngừng trợn to, gầm lên một tiếng, dãy ra khỏi Chính Hoa, vọt về phía La Tử Cường cùng Vương Thiệu Kiệt. Với hắn mà nói, Thiên Tịch Nguyệt chính là thiên thần, là tồn tại hắn tuyệt đối không cho phép kẻ nào làm bẩn. Thế nhưng Vương Thiệu Kiệt dám vũ nhục nàng, thậm chí thiếu chút nữa cướp đi trinh tiết của nàng. Trong nội tâm Nghiêm Lang, hắn đã phán Vương Thiệu Kiệt tội chết, hơn nữa, ngay lập tức chấp hành. Nhưng lúc này, La Tử Cường lại né được dao của hắn, trở tay bắt lấy tay Nghiêm Lang hung hăng nện mạnh xuống góc bàn, con dao lập tức rớt trên mặt đất, sau đó hắn liền đá Nghiêm Lang một cái, mắng, ngươi tên hôn đản này. Kiệt ca, dứt khoát phế một tay của hắn, báo thủ cho Tiết Long. Vương Thiệu Kiệt lúc này cũng bị kinh hãi rất lớn, bất quá nhìn thấy dao găm trong tay Nghiêm Lang đã không còn, liền nhẹ nhàng thở ra, nói, đáng giận, đánh cho ta. Đánh chết có ta lo. Cứ đánh chết hắn cho ta. Cái gọi là đi chân trần không sợ đi dày, Nghiêm Lang đã phẫn nộ đến cực hạn, hắn liều chết cưỡng ép vọt lên, lại túm lấy cái ghế kia, lửa giận đầy trời nói, ta đã nói, bốn ngươi hôm nay toàn bộ phải chết. Nghiêm Lang ta sẽ liều mạng với các ngươi bằng bất cứ giá nào. Sau đó, hắn vung ghế ném về phía La Tử Cường. La Tử Cường khó khăn đỡ lấy cái ghế, nhưng khí lực Nghiêm Lang sử dụng rất lớn, còn chưa đợi La Tử Cường kịp phản ứng, chiếc ghế đã hung hăng đập vào huyệt thái dương của hắn, sau đó Nghiêm Lang lại hung hăng dùng chân một đá một cái vào hạ thân La Tử Cường. Nghiêm Lang đã triệt để mất đi lý trí, hắn hiện tại cực kỳ nổi giận, nếu như lúc trước hắn tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng bây giờ hắn ra tay không chút chần chừ. Cho dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng được, hắn chính là tên Nghiêm Lang nhu nhược ngày xưa. Thời điểm La Tử Cường té trên mặt đất, Vương Thiệu Kiệt cũng cảm thấy choáng váng, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi cảnh trước mắt. Nghiêm Lang hai mắt tràn đầy sát khí, một tay nhấc con dao găm lên đi về phía hắn. Bộ dáng kinh khủng như thế làm Vương Thiệu Kiệt sợ tới mức bỏ chạy. Chính Hoa lạnh gáy nhìn Nghiêm Lang, hắn túm bừa một cái ghế gần đó ném tới. Thế nhưng lúc này, Chính Hoa cũng gục xuống ngã trên đất, đứng phía sau hắn chính là Tịch Nguyệt. Tay Tịch Nguyệt cầm chặt một cái ghế, bi phẫn nhìn Trịnh Hoa đang nằm dưới chân. Nghiêm Lang, ngươi đừng tới đây. Vương Thiệu Kiệt không ngừng lui lại, cuối cùng không cẩn thận té một cái ngã ngồi trên mặt đất. Nghiêm Lang ngựa đà, đâm dao găm về phía ngực Vương Thiệu Kiệt. Dao găm chuẩn xác không sai đâm trúng ngực Vương Thiệu Kiệt. Ngươi Vương Thiệu Kiệt vội vàng bắt lấy tay Nghiêm Lang, muốn rút dao găm ra, thế nhưng Nghiêm Lang đã giết tới đỏ mắt rồi, không ngừng nhấn con dao xâm nhập sâu hơn. Lúc này, Tịch Nguyệt cũng vọt lên. Nàng đã mặc lại quần áo bị Vương Thiệu Kiệt cởi ra, túm lấy tay Nghiêm Lang nói, đừng. Buông ra, người này để ta tới giết. Những người chết ở nơi này đều xem như ta giết. Tịch Nguyệt. Nghiêm Lang lắc đầu, ngươi nói đùa gì vậy? Ta chính là vì ngươi mới giết bọn chúng. Vì ngươi ta cái gì cũng có thể làm. Kết quả, hai người cùng cầm chặt con dao, rút ra. Lại đâm vào lần nữa. Tịch Nguyệt cùng Nghiêm Lang hai người song song cầm dao găm, không ngừng đâm vào trái tim Vương Thiệu Kiệt, rút ra. Lại đâm vào. Cuối cùng, Vương Thiệu Kiệt té trên mặt đất, chết đến không thể chết hơn. Kế tiếp, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt hai người cùng vứt bỏ dao găm, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Đột nhiên, Nghiêm Lang chú ý tới Trịnh Hoa cách đó không xa, lập tức hỏi, cái kia. Tịch Nguyệt, là ngươi giết Trịnh Hoa?
Đúng, là ta giết.
Tịch Nguyệt túm chặt bả vai Nghiêm Lang, nói, hắn muốn dùng ghế ném ngươi, cho nên ta mới. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn hiện trường một mảnh bừa bộn cùng với hung khí trên mặt đất, Nghiêm Lang không ngừng suy tư, hắn cắn răng nói, ngươi trước chỉnh lại quần áo tử tế, quần áo trên người có dính máu liền hủy đi. Hung khí này cũng nhất định phải ném đi. Còn cả ghế nữa, lau hết dấu vân tay đi. Nhanh một chút, vạn nhất có người đi qua thì phiền toái. Vì vậy, hai người nhanh chóng hành động, Tịch Nguyệt mặc quần áo xong, vội vàng cùng Nghiêm Lang thu dọn hiện trường. Xác định vân tay đã lau đi hết, Tịch Nguyệt lại hỏi, ngươi xác định, ngươi cùng bọn họ tới nơi này không có ai biết chứ?
Ân, không có, hôm nay là chủ nhật, bọn hắn cưỡng ép ta tới đây không có ai biết.
Có người nhìn thấy ngươi cùng Trịnh Hoa tới đây không?
Không, không có.
Tịch Nguyệt nhặt con dao lên, nói, con dao này phải lập tức ném đi. Nhìn kỹ lại xem, trên người chúng ta còn chỗ nào dính máu không vậy? Tuy trên người Tịch Nguyệt không nhiều chỗ bị dính máu, bất quá đa số đều dính vào nội y cho nên không sao. Ngược lại Nghiêm Lang, trên người dính không ít máu vì vậy Tịch Nguyệt kêu hắn cởi áo, để người trần như thế. Cuối cùng, hai người rời khỏi lễ đường, chạy ra sân trường. Vì là chủ nhật, đích xác trong học viện không có mấy người, không có ai trông thấy bọn hắn. Nghe cho kỹ. Rời khỏi cổng trường, Tịch Nguyệt lôi kéo tay Nghiêm Lang nói, nếu như về sau cảnh sát hỏi, ta sẽ đứng ra làm chứng cho ngươi, liền nói, ta sau khi chấm dứt hoạt động xã đoàn trở về thì gặp ngươi gần đây. Sau đó chúng ta nói chuyện, còn đi dạo phố nữa. Khẩu cung của ngươi nhất định phải ăn khớp với ta, bằng không mà nói, sẽ rất khủng khiếp. Dù sao, lúc ban đầu có thể tính là phòng vệ chính đáng, nhưng về sau giết Vương Thiệu Kiệt, tuyệt đối là mưu sát. Hai người đồng thời vung dao đâm, cho nên không biết được là ai giết chết Vương Thiệu Kiệt. Hôm nay, hai người cùng gánh vác tội danh giết người, có thể nói là vận mệnh cộng đồng, dưới tình huống này, không thể tách ra nữa rồi. Sau khi thiêu hủy quần áo dính máu, đem dao găm ném vào dòng sông Nguyễn Thiên. Hai người cẩn thận nhớ lại hành trình cả ngày, rồi lên kế hoạch thiết kế khẩu cung cho thích hợp. Sau đó, đến thứ nhì, thi thể bốn người bị phát hiện, lập tức chấn động toàn bộ học viện. Cha mẹ Vương Thiệu Kiệt vô cùng tức giận, bởi vì gia cảnh của hắn cho nên cảnh sát lập tức hành động, cũng gửi văn hoa mật báo, cũng phát hiện ra những bức ảnh kia cho nên Nghiêm Lang bị liệt vào danh sách tình nghi. Tiếp theo, Tịch Nguyệt chủ động đứng ra làm chứng cho hắn. Chứng cứ của hai người hoàn hảo không chê vào đâu được, bởi vì bọn hắn đã diễn luyện rất nhiều lần. Cảnh sát đành phải thả Nghiêm Lang. Vương Thiệu Kiệt người này hoành hành ngang ngược đã lâu, người trêu chọc cũng không phải chỉ một mình Nghiêm Lang, cho nên cảnh sát phải chia thành nhiều hướng điều tra. Nghiêm Lang lúc ấy được cảnh sát phóng thích, trong nội tâm cũng khẩn trương không thôi. Từ đó về sau, hắn và Tịch Nguyệt trở nên cực kỳ thân mật. Dù sao, Tịch Nguyệt rất rõ ràng, Nghiêm Lang vì nàng đeo tội danh giết người trên lưng, nếu không phải nàng, sự tình sẽ không thành ra dạng này. Cho nên, nàng và Nghiêm Lang một mực giúp đỡ lẫn nhau, hy vọng hai người có thể vượt qua đoạn tuế nguyệt hắc ám này. Bất quá, hai người tuy đã bắt đầu mối quan hệ thân thiết, thế nhưng không dám lộ ra trước mặt người ngoài. Lời chứng của Tịch Nguyệt hữu hiệu cũng là vì nàng và Nghiêm Lang cơ hồ không hề có chút qua lại nào. Sau khi tốt nghiệp, hai người gấp rút ở cùng một chỗ, vì vậy đoạn tuyệt không liên hệ với những bạn học khác, tận lực hy vọng bọn họ quên đi. Mỗi một năm, mỗi một ngày, bọn hắn đều cảm giác rất dày vò, chỉ có ở chung với nhau mới thoáng có chút an ủi. Vô luận tội ác của Vương Thiệu Kiệt như thế nào, bọn hắn vẫn là những kẻ giết người, là hành vi phạm tội. Chỉ là, Nghiêm Lang không hối hận, nếu để cho hắn lựa chọn lại một lần nữa, hắn vẫn sẽ giết Vương Thiệu Kiệt. Nghiêm Lang cầu hôn Tịch Nguyệt trong một đêm tối, hai người đang ngồi trên xích đu trong một công viên, nhìn bầu trời xẹt qua những ánh lưu tinh. Tịch Nguyệt Nghiêm Lang lúc ấy đột nhiên ngây ngốc nói, ngươi có thể sống cùng ta không?
Ta vì ngươi, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc.
Sống cùng nhau. Ngươi muốn nói Tịch Nguyệt biết rõ còn cố hỏi đùa hắn, lời này của ngươi ta nghe không rõ a.
Ta nói là, hy vọng ngày sau, vô luận trải qua chuyện gì cũng có thể cùng ngươi chia sẻ với nhau.
À. Tóm lại ta không phải người biết nói chuyện, nhưng ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, nhất định đó.
Tịch Nguyệt cúi đầu. Nàng lúc này vô cùng rõ ràng vận mệnh của nàng và Nghiêm Lang đã chú định buộc lại với nhau, căn bản không thể phân ra.
Ta và ngươi đã từng giết người.
Tịch Nguyệt yên lặng nói, dù vậy ngươi vẫn có lòng tin có thể làm cho chúng ta hạnh phúc sao?
Ai cũng không biết, tương lai cảnh sát có thể tra ra manh mối gì hay không, nếu như ta và ngươi sống cùng nhau.
Có lẽ sẽ bị cảnh sát chú ý.
Nghiêm Lang biết những lời Tịch Nguyệt nói là thật, nhất thời lâm vào trầm mặc.
Kịch bản trò chơi ngươi viết rất không tồi, Tịch Nguyệt đột nhiên mở miệng, ta lần trước có xem qua, thực là chính ngươi biên soạn sao?
Ân, phải.
Đúng vậy.
Ngươi thích không?
Rất thích.
Không thể nghĩ được ngươi cũng có thể viết ra một trò chơi thú vị như vậy, ngươi nên cân nhắc phát triển ở phương diện này.
Ân, dường như nói có chút hơi xa.
Nghiêm Lang nhìn chăm chú lên bầu trời đầy ánh sao, thì thào, đáng tiếc cuộc sống không thể thuận lợi giống như trò chơi.
Bất quá, có thể ở cạnh ngươi, ta cảm thấy thực sự rất hạnh phúc.
Ngươi biết không?
Tình Nguyệt, lúc đó nhìn thấy ngươi bị bốn tên kia vũ nhục, ta đã kiên quyết nhất định phải bảo vệ ngươi.
Ta chỉ biết, tuyệt đối không cho phép bọn chúng khi nhục ngươi.
Ta nghĩ như vậy, liền xông ra.
Lúc đó nếu như không giết Vương Thiệu Kiệt, dựa vào bối cảnh của cha mẹ hắn, tương lai còn có thể sẽ tra tấn ngươi.
Cho nên ta nhất định phải giết hắn, chỉ có giết hắn, mới có thể bảo vệ tốt ngươi.
Bất quá ngươi thật láng đốc, vì cái gì cũng giết người đây.
Ngươi biết rõ, chỉ cần là vì ngươi, làm cái gì ta cũng cam nguyện.
Tịch Nguyệt Thiên lặng lắng nghe những lời này, nhìn ánh sao không ngừng nhạt nhòa trên đầu, lại tiếp tục đu dây.
Nghiêm Lang!
Có chuyện gì?
Hôn lễ đừng nên làm quá mức phô trương, cũng đừng mời những đồng học trước kia, tận khả năng xuất hiện ít đi một chút.
Được không?
Nghiêm Lang nghe thấy những lời như thế, lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, nhìn về phía Tịch Nguyệt, tiến lên ôm lấy nàng, nói, thật sự chăng?
Ngươi thật sự nguyện ý gả cho ta sao?
Ân.
Đúng vậy, Tịch Nguyệt cười cười, lau nước mắt, ngươi ăn nói thực vụ vẻ, cầu hôn cũng kém như vậy.
Về sau còn phải nuôi ta nữa đó.
Đương nhiên.
Nghiêm Lang siết chặt vòng tay, nói, chúng ta, nhất định sẽ rất hạnh phúc,
nhất định.
Tình yêu của ta với ngươi sẽ không bao giờ thay đổi, từ quá khứ, hiện tại, đến vĩnh hằng.
Lúc này tài xế taxi làm ngắt mạch hồi tưởng của Nghiêm Lang, tiên sinh, đã tới nơi.
Nghiêm Lang nhìn ra ngoài cửa sổ, lôi bóp ra trong tay ra, tiện cầm lấy tờ 100 đồng đưa cho lái xe, lập tức xuống xe, nói, không cần tối lại.
Sau đó, hắn chạy về phía nhà mình, trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, Tình Nguyệt tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Lúc trước, hắn chính miệng hứa hẹn sẽ bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho nàng.
Cho dù Vương Thiệu Kiệt biến thành quỷ hồn trở về, hắn cũng nhất định phải bảo vệ Tình Nguyệt.
Lúc này, Tình Nguyệt đang ngồi xổm khóc lóc trong góc tường.
Di Chân không ngừng an ủi nàng, Tình Nguyệt, ngươi phải biết chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Nếu ngươi cái gì cũng không nói, ta làm sao giúp ngươi đây?
Nói cho ta biết.
Vương Thiệu Kiệt, hắn có phải đã làm chuyện gì với ngươi và Nghiêm Lang?
Có phải hay không?
Nghe được câu này, Tình Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Di Chân.
Di Chân thông minh hạng gì, nàng sớm đã đoán ra được 7-8 phần rồi.
Hiện tại, chỉ chờ Tình Nguyệt chính miệng xác nhận.
Hãy nghe ta nói.
Di Chân ôn nhu nói, ta đoán ngươi và Nghiêm Lang đã làm chuyện gì đấy, nhưng ta sẽ không mở miệng tiết lộ với người khác đâu.
Vương Thiệu Kiệt là người như thế nào ta rất rõ ràng, hiện tại, ngươi phải biết, ngươi và Nghiêm Lang đang cực kỳ nguy hiểm.
Có hiểu không?
Cho nên, hãy đem tất cả mọi chuyện nói với ta, chẳng lẽ Tình Nguyệt, ngươi ngay cả ta cũng không tin tưởng sao?
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm cửa bật mở, sau đó là tiếng bước chân dồn dập Nghiêm Lang nhảy vào phòng ngủ, nhìn thấy Di Chân cùng Tình Nguyệt, lập tức lao đến, một tay kéo bả vai Tình Nguyệt.
Em không sao chớ.
Di Chân, ngươi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với Tình Nguyệt.
Nghiêm Lang vừa vào liền hạ lệnh chủ khách, tuy làm cho người khác cảm thấy không thoải mái, nhưng Di Chân hiểu tâm tình của hắn.
Chỉ là hiện tại, làm sao nàng có thể rời khỏi?
Nàng dứt khoát mở miệng, các ngươi nghe đây.
Hiện tại các ngươi bị nguyền rủa rồi.
Các ngươi đối mặt, không phải là người mà là lệ quỷ hung tàn.
Hiểu chưa?
Những lời này, Nghiêm Lang nghe được, trong lòng không khỏi run lên, nhìn về phía Di Chân, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức hỏi. Ngươi biết được chuyện gì sao?
Di Chân.
Đúng.
Di Chân gật đầu, vợ chồng các ngươi nếu như muốn được cứu thì phải nghe lời ta.
Các ngươi vừa bị một tòa nhà trọ nguyền rủa.
Ân, nói như vậy có chút thỏa đáng hơn.
Nhà trọ.
Nghiêm Lang mơ hồ, đây là ý gì?
Nghe cho kỹ.
Di Chân bắt đầu kể hết mọi chuyện liên quan tới nhà trọ cho hai người nghe.
Sau khi nàng nói xong, Nghiêm Lang và Tịch Nguyệt đều ngây ra như phỗng.
Ngươi đang nói giỡn à?
Nghiêm Lang không tin tưởng, điều này sao có thể?
Di Chân biết bọn hắn có khả năng không tin, nhưng giai đoạn hiện tại không còn biện pháp nào khác, đành phải nói cho bọn hắn biết chân tướng.
Kế tiếp, những hộ gia đình trong nhà trọ sẽ tiếp cận các người, rồi sau đó, những hiện tượng khủng bố kinh khủng mà các ngươi không thể tưởng tượng được sẽ xuất hiện.
Nếu muốn sinh tồn, chỉ có thể vượt qua huyết tự chỉ thị.
Tìm được sinh lộ.
Các ngươi mới có thể sống sót.
Kế tiếp, Di Chân đem mọi chuyện kể lại chi tiết cho bọn hắn nghe.
Cuối cùng, Nghiêm Lang cùng Tịch Nguyệt đều đem sự tình từ đầu tới cuối kể hết cho nàng.
Di Chân nghe xong, cực độ phẫn nộ nói, Vương Thiệu Kiệt hắn chết căn bản chưa hết tội.
Đúng vậy, Nghiêm Lang cũng giận không kềm được nói, hôm nay, thế mà còn biến thành quỷ trở về.
hắn dựa vào cái gì mà muốn báo thù vợ chồng chúng ta? Hiện tại ta chỉ lo lắng cho Tịch Nguyệt và hài tử trong bụng nàng.
Di Chân, ngươi có thể phỏng đoán ra sinh lộ sao? Ngươi xác định không bỏ qua một chi tiết nào đó chứ?
Những gì phải nói ta đều nói hết rồi.
Nghiêm Lang cắn răng, đây là đoạn ký ức hắc ám mà hai vợ chồng chúng ta không muốn nhớ lại, nói cho ngươi biết là hy vọng ngươi có thể tìm ra đường sống cho chúng ta.
Di Chân, nếu người có thể giúp chúng ta vượt qua khó khăn này, chuyện gì ta cũng sẽ làm.
Dùng quan hệ giữa ta và Tịch Nguyệt, ta đương nhiên không thể ngồi nhìn bỏ qua.
Di Chân nói đến đây, liền suy tư lại toàn bộ quá trình, sau đó trả lời, các ngươi thực sự đã vứt con dao kia đi sao?
Đúng, đã vứt rồi.
Vậy sao?
Con dao kia không có khả năng là sinh lộ rồi.
Không, cũng khó nói.
Trước mắt xem ra manh mối còn chưa đủ.
Được rồi, nhà trọ nhất định sẽ tập trung các hộ gia đình lại, cung cấp nhắc nhở sinh lộ.
Hy vọng cũng sẽ bắt đầu vào lúc đó.
Vậy, chúng ta bây giờ phải làm sao đây?
Nơi này không thể nào tiếp tục ở lại.
Nghiêm Lang vội vàng nói, cứ tiếp tục dừng ở đây, ta và Tịch Nguyệt đều.
Vướng vào huyết tự chỉ thị, các ngươi có ở đâu cũng không an toàn.
Bất quá, ít nhất trước ngày 23, tính mạng của các ngươi có thể đảm bảo.
Đêm xuống.
Cái gì, ngươi muốn rời ra ngoài ở?
Lâm Tâm Hồ kinh ngạc không thôi nhìn Di Chân, lúc này nàng đã thu thập xong hành lý.
Thật có lỗi, Tâm Hồ Di Chân sờ sờ hót nói, bất quá ta ý định chuyển ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải là ta không muốn ở cùng ngươi, chỉ là ta tìm được căn phòng khá thích hợp.
Cách xa Tâm Hồ đã là ý định từ sớm của Di Chân, nguyên rủa của nàng đang không ngừng mạnh hơn, nàng biết rõ mình không thể làm liên lụy tới Tâm Hồ.
Hôm nay lại còn có sự tình liên quan tới nhà trọ.
Di Chân rất hiểu, thời gian của nàng đã không còn nhiều.
Nhưng nàng hy vọng trong những giây phút cuối cùng, có thể giúp đỡ Tịch Nguyệt vượt qua lần huyết tự chỉ thị này.
Tâm Hồ nghi ngờ nói, không phải chứ.
Một mình ngươi phòng thuê phòng chịu nổi không?
Về nước ngươi còn chưa tìm được công việc đó.
Việc rồi cũng sẽ tìm được thôi, Tâm Hồ, trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi, bất quá ta phải rời đi rồi.
Vậy,
ngươi ở một mình cẩn thận a.
Ta thật có chút lo lắng.
A, đúng rồi, cái này cho ngươi.
Tâm Hồ trở về phòng, lấy ra một cuốn sách đưa cho Di Chân, xế chiều hôm nay ta mới mua được, là tiểu thuyết của Lý Ẩn, buổi tụ họp lần trước Lý Ẩn có nhắc tới tên sách, ta hôm nay đi qua tiệm sách tiện thể tìm một chút.
Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ rất thích, ta mới đọc được một nửa, nhưng cho ngươi mượn đọc trước.
Ân, cảm ơn ngươi, Tâm Hồ.
Di Chân nhận lấy cuốn tiểu thuyết kia.
Ân.
Học trưởng lấy bút danh khác với trên mạng, cái bút danh này.
Thanh âm của Di Chân im bặt, cặp mắt nàng nhìn chằm chằm vào tên tác giả, đây là bút danh Lý Ẩn dùng để xuất bản sách.
10 lần huyết tự.
Quyển 12 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 1, phong thơ thứ nhất.
Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé.
Chương 1, phong thơ thứ nhất.
Trái tim của Lý Ẩn lúc này nhảy lên mãnh liệt. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cái tay kia vươn ra, hắn vẫn có chút sợ hãi.
Dù sao, không biết con quỷ này ngoài trừ đưa thư ra bên ngoài, còn có làm chuyện gì khác hay không.
Xuất hiện.
Mộ Dung Thận tức khắc kích động không thôi.
Mà Phong Dục Hiển thì tương đối lạnh nhạt, nhưng đồng dạng cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng nõn kia.
Lý Ẩn đối với hai người sau lưng nhẹ nói, ta đi lấy thư, các ngươi đừng núp đích.
Những huyết tự chỉ thị trước đó, nếu có quỷ xuất hiện, còn có thể lập tức lựa chọn thoát đi.
Nhưng hiện tại bất đồng.
Chẳng những không thể trốn, còn nhất định phải đi qua.
Lý Ẩn hướng cửa lớn đi tới, hơn nữa cũng không dám đi quá chậm, ai biết nhà trọ có gia hạn thời gian tiếp nhận thư tín hay không.
Hắn đi tới trước cửa đưa tay tiếp nhận phong thư.
Lập tức, cái cánh tay trắng non kia lại thu trở về.
Trong cửa sổ một mảnh hắc ám. Lý Ẩn cái gì cũng không nhìn thấy rõ ràng.
Sau khi cánh tay kia thu vào bên trong cửa sổ, Lý Ẩn nhanh chóng hướng bậc thang đi đến.
Thời điểm Lý Ẩn đi đến bên cạnh Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiển, hai người đều nhìn thấy cái trán của hắn lấm tấm mồ hôi.
Lý Ẩn như vậy cũng là bình thường, vừa rồi thời điểm cầm lá thư, hắn có một loại cảm giác rất sấm lãnh.
Rất rõ ràng, hắn biết rõ mình đã rơi vào cạm bẫy do nhà trọ sắp đặt, nhưng biết là bẫy dập mà vẫn phải chui vào.
Hắn giơ tay lên nhìn. Bây giờ là rạng sáng 2 giờ 35 phút phút.
Từ giờ trở đi, nhất định trong 3H cũng chính là trước 5 giờ 35 phút phút, đem hồi âm rảo cổ quỷ.
Đi thôi, tới bên trên đi.
Vội vàng trở lại lầu 1, mở cửa ra Lý Ẩn cảnh giác nhìn gian phòng ám, ngưng mắt nhìn bốn phía.
Vô luận như thế nào, ai cũng không thể bảo chứng chỉ có một con quỷ dưới kia.
Hơn nữa, nó cũng có thể xuất hiện tại địa phương khác.
Thời điểm leo cầu thang lên lầu 2, Lý Ẩn nói với Phong Dục Hiển, Phong tiên sinh. Phiền thoái ngươi dùng đèn tin chiếu sáng một chút,
đúng, cảm ơn ngươi.
Phong Dục Hiển cầm đèn tin chiếu tới, Lý Ẩn cẩn thận lấy ra phong thư. Đó là một phong thư màu trắng rất bình thường, chính giữa phong thư viết, vị hạnh thân yêu. Mà chữ viết, phi thường siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua làm người ta cảm thấy rất khó coi. Cái bút tích này Lý Ẩn nhìn phong thư, cảm giác có chút không đúng. Miệng phong thư không dính lại, Lý Ẩn từ bên trong rút ra một tờ giấy viết thư. Đó là một tờ giấy ố vuông viết thư cỡ A4 rất bình thường. Cùng dự đoán của Lý Ẩn không sai biệt lắm, đồng dạng là giấy viết thư, hắn mang theo rất nhiều. Đi đến gian phòng tại lầu 2 đem cửa đẩy ra, Lý Ẩn liếc thấy bên cạnh cửa sổ có một quỷ thiệt giáp có ruồi. Đi đến bên cạnh thiết giáp, hắn ngồi xổm xuống, kẹp lấy phong thư thử huy vũ vài cái, phong thư không sao động, lực kẹp khá chặt. Xem ra ngươi mang giấy viết thư tới là dư thừa này, lầu trưởng. Phong Dục Hiển bỗng nhiên chỉ vào một thùng con đặt ở nơi hẻo lánh trong phòng nói, nhà trọ đã chuẩn bị hết thẻ cho chúng ta rồi. Lý Ẩn cùng Mộ Dung Thận nghe xong đều bu lại, dùng đèn tin chiếu vào, bên trong là một đống phong thư cùng giấy viết thư, hơn nữa còn có 10 cây bút máy và 5 lọ mực nước. Trong đó có một lọ là mực đỏ. Thật đúng là chu đáo. Lý Ẩn nhìn kỹ, phong thư và giấy viết thư hoàn toàn đồng dạng với phong thư trên tay mình. Nói cách khác, nhà trọ đã tạo điều kiện lớn nhất tiêu trừ khả năng thư tín giả tạo bị phát hiện. Sau đó Lý Ẩn cầm đèn tin, bắt đầu cẩn thận đọc lá thư. Mặc dù chưa cần phải giả tạo hồi âm, nhưng hiểu rõ nội dung cũng là chuyện phi thường trọng yếu. Về sau nhất định sẽ có thời điểm phải giả tạo phong thơ, nếu nhìn thiếu nội dung một phong nào, thì đó sẽ trở thành uy hiếp chí mạng. Phong thơ thứ nhất nội dung như sau. Vị hạnh, thật lâu chưa có viết thư cho ngươi, cũng thật lâu chưa thu được hồi âm của ngươi. Rất nhớ ngươi. Ngươi còn chưa có thỏa hiệp chứ? Trong lòng ngươi vẫn yêu ta chứ? Ta tin tưởng, ngươi nhất định cũng thời khắc nghĩ tới ta. Ta sẽ một mực nhẫn nại, vô luận cha mẹ phản đối cỡ nào, vô luận bọn hắn ngăn cản như thế nào, ta đều nhất định phải chung một chỗ với ngươi. Tổng cảm giác ta ở căn phòng dưới đất này đã rất lâu, rất lâu. Ta rất nhanh không cách nào nhớ được bầu trời và mặt trời như thế nào nữa, nhờ hình đùng nhan của ngươi, thời thời khắc khắc ta không có chút nào quên. Ngươi cũng nhất định thời thời khắc khắc ghi nhớ dung mạo của ta chứ. Ta một mực suy nghĩ, nên nói như thế nào để thuyết phục cha mẹ. Hiện tại, ngươi phản đối chủ yếu là cha mẹ hai bên, trọng hạnh vẫn thường tới nói chuyện với ta. Dù sao, vì cái loại lý do này mà tách chúng ta ra, quá mức hoang đường. Ngươi bên kia cũng thế chứ. Ta nghĩ, ca ca ngươi cũng nhất định vì thế mà nỗ lực. Chỉ nào cơ hội ly khai khỏi nơi này, chúng ta nhất định sẽ tới một địa phương thật tự do. Cho dù rời khỏi nơi này, từ tất cả thân nhân, vô luận như thế nào ta cũng muốn được ở bên cạnh ngươi. Ngươi cũng nhất định phải kiên trì, ngươi kiên trì, chính là động lực của ta. Nếu như ngươi thỏa hiệp, ta đây sẽ rất tuyệt vọng đấy. Thì ngươi nhất định, nhất định phải kiên trì. Vô luận như thế nào, thiệt hạ ủy hồi âm lại cho ta. Vô cùng thương nhớ ngươi. Yêu ngươi Lý Ngang. Cái gì A Mộ Dung Thận xem xong thư nói, đây không phải cùng mấy lời thoại phim Hàn Quốc giống nhau sao. Quả nhiên là tình si, bất quá. Cái loại lý do này là cái lý đồ ải. Ta không hiểu. Xem ra là một con quỷ si tình. Lý Ẩn nhìn phong thư này, đối, với, quỷ hồn sợ hãi cũng giảm bớt đi vài phần. Nhờ đến bút tích của phong thư này, cực kỳ siêu siêu vẹo vẹo, khó xem cực điểm. Loại bút tích này, bắt chước như thế nào đây? Chữ khó coi như vậy, ngươi xem, cái này nết lên cơ hồ vượt qua hai ô vuông, còn cái chữ này, ta nhìn hồi lâu mới nhìn ra là chữ hoang đường. Phong Dục Hiển nhìn kỹ bức thờ khảo hiểu nói, muốn chúng ta như thế nào bắt trước? Không. Lý Ẩn tựa hồ như minh bạch một cái gì đó nói, thật ra rất dễ dàng bắt trước. Rất dễ dàng bắt trước. Các ngươi đã từng xem qua bá tước cờ dịt sở tổ chứ? Lý Ẩn bỗng nhiên hỏi hai người kia như vậy. Đúng vào lúc này, Tử Dạ nhận được tin nhắn Lý Ẩn gửi tới. Rơi khỏi tầng hầm ngầm, đến trước cửa sổ lầu 2, nàng nhìn thấy Lý Ẩn ở phía cửa sổ đối diện. Muốn đưa thơ sang bên này. Hy vọng sau khi đưa thơ, bên đó mau viết ra hồi âm. Lý Ẩn nghĩ muốn nghiệm chứng, chữ viết con quỷ bên kia cũng như thế chăng. Cầm thiết giáp lên kẹp bức thơ thật chặt, bắt đầu đưa thơ qua. Bởi vì là lần đầu đưa thơ, Lý Ẩn phi thường khẩn trương. Thời điểm đem thiết giáp đưa ra ngoài, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào lá thư. Tuy kẹp rất chặt, nhưng có trận gió nào thổi qua làm bay mất thư tín hay không? Bất quá khá tốt, rất thuận lợi đưa tới cửa sổ bên Nguyệt Ảnh quán. Tử Dạ tiếp nhận thư tín liền cầm xuống. Nhận được thư Bạch Vũ cao hứng phi thường nói, thật tốt quá, là bên kia gửi thư trước. Hoàn toàn chính xác, đã thu được thơ của đối phương, chỉ cần con quỷ dưới kia không viết thơ tống xuất, liền không cần cân nhắc tới sự tình hồi âm. Đương nhiên một mực không viết thơ trả lời cũng không có khả năng, nhưng thời gian càng dài lại càng tốt. Tốt, chúng ta Tử Dạ cầm phong thư, nói, đưa xuống phía dưới đi. Chờ một chút.
Thượng quan Miên bỗng nhiên nói, trước tiên nhìn nội dung một cái. Đem nội dung nhớ kỹ cũng tốt. Lời nói của Lý Ẩn, cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Từ nhỏ sinh hoạt giữa sinh và tử, thượng quan Miên đối với bất luận kẻ nào đều không dễ dàng tin tưởng. Tử Dạ mặc dù đối với Lý Ẩn 100% tin tưởng, đại khái có thể gọi điện thoại hỏi lại lần nữa, bất quá nàng nghĩ nhìn một cái cũng tốt, Lý Ẩn chưa hẳn đem nội dung trên thư hoàn toàn nhớ kỹ. Tử Dạ mở phong thư lấy ra thư ra xem một chút. Sau khi đọc xong, đưa cho thượng quan Miên, Bạch Vũ ở hẳn một lần. Cái loại lý do này. Bạch Vũ cũng chú ý tới điểm này, lúc trước, vì cái gì lại muốn ngăn cản hai người yêu nhau đây. Điểm này, Thủy Trung cha không ra. Tuy trên mạng tìm không thấy ảnh chụp của Tùng Vị Hạnh cùng Nhiệm Lý Ngang, nhưng nghe miêu tả để phán đoán, hai người là bộ dạng trai tài gái sắc, quan hệ hai gia đình cũng không tệ lắm. Thật sự nghĩ không ra là cái lý đồ ải. Mà căn cứ giọng điệu trong thơ, dường như là một lý do rất hoang đường. Có phải hay không là không thể có thai? Đông nhiên Bạch Vũ đưa ra một khả năng, ví dụ như, Tùng Vị Hạnh tiểu thư kiểm tra ra bản thân không thể mang thai, sau đó liền bị phản đối. Tử Dạ nhìn bức thơ một chút nói, có khả năng này. Nếu là 20 năm trước, quan niệm nối roi tông đường của người Trung Quốc vẫn còn rất nặng. Nữ nhân không thể chữa chẳng khác nào không thể lập gia đình, đương nhiên có lẽ đối với Nhiệm Lý Ngang mà nói là lý do hoang đường. Không, kỳ thật hiện tại cũng đồng dạng, rất nhiều gia đình đều không muốn có con dâu không thể chữa. Nhưng nói như vậy thì lại có chút không thông. Ngươi là nói Bạch Vũ tựa hồ cũng nghĩ ra. Đúng. Tử Dạ chỉ xuống dưới chân nói, cái tòa nguyệt ảnh quán này, thái độ của cha mẹ Tùng Vị Hạnh có điểm kỳ quái. Căn cứ lúc ấy tin tức miêu tả, cha mẹ hai bên đều kiệt lực phản đối, mà với tư cách Tùng gia mà nói, con gái không chữa, cơ hồ không có khả năng gả cho ai, mà Nhiệm Lý Ngang lại yêu không thay đổi, đoán chừng, bọn họ phải cực độ hy vọng thúc đẩy hôn sự mới đúng. Cái kia, có phải hay không là Bạch Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định suy đoán của mình bị đả đảo, dù sao sau này giả tạo thư tín, lý do này tuyệt đối trọng yếu, lại đưa ra giả thiết, từ trong thư phán đoán, Tùng Vị Hạnh nàng không phải con gái một. Nàng còn có một ca ca, không phải sao? Như vậy, Tùng gia có lẽ cảm thấy, đem con gái của mình không thể sinh con gả cho Nhậm gia, tựa hồ đối với quan hệ giữa hai nhà mà nói quá tàn khốc, cho nên phản đối. Thế nhưng mà càng nói, về sau hắn lại cảm giác không thể nói tiếp. Bởi vì hắn giả tưởng, nếu chính mình có một đứa con gái như vậy, mà có một nam nhân nguyện ý yêu nàng không so đo điểm ấy, hắn tuyệt đối không có khả năng phản đối hôn sự. Bất quá vẫn là nhận được một tình báo. Tử Dạ chỉ vào bực cái tên Trọng Hạnh nói, Trọng Hạnh có khả năng là huynh đệ tỷ muội của Nhiệm Lý Ngang. Như vậy chính là có được mộ tin tình báo rất quý giá. Huyết tự lúc này đây, tầm quan trọng của tình báo tuyệt không dựa y huyết tự sáu khỏa đầu người. Thậm chí có thể nói, tình báo một khi phạm sai lầm có thể đưa tới đả kích có tính hủy diệt. Đi đưa tin trước a. Tử Dạ nhìn đồng hồ ánh huỳnh quang trên cổ tay, nói, Lý Ẩn bọn hắn chỉ có 3 giờ, nhất định phải đem thư lập tức đưa cho quỷ trong tầng hầm ngầm. Sau đó ba người đi xuống lầu. Bạch Vũ thì đi sau cùng, trong nội tâm hắn run như cầy sấy. Dù sao, tầng hầm ngầm có quỷ tồn tại a. Theo cầu thang đi xuống, đến trước cánh cửa sắt, Tử Dạ tay cầm bức thư bước dần tới trước cửa. Vấn đề là, đưa thư như thế nào đây? Hướng trong cửa sổ nhìn căn bản không có người. Chẳng lẽ đem bức thư tới gần cửa sổ? Tử Dạ đi tới trước phiến cửa sắt, vươn tay gõ cửa. Sau đó, nàng đem bức thư để trước cửa sổ, người lui về phía sau. Nếu như còn không ra tiếp thư mà nói. Lại nói tiếp, nhà trọ cũng không nói bọn hắn không được phép không đưa thư tới tay quỷ hồn, cho nên trên lý luận mà nói, chỉ cần quỷ không viết thơ, đại khái cái gì cũng không cần làm. Đem thư tín đưa vào, nhất nhanh quỷ sẽ viết thơ rồi. Nhưng tình huống trước mắt, người của Nguyệt Ảnh Quán không thể không đưa thư cho quỷ hồn. Bởi vì một khi quỷ ở tầng hầm này bắt đầu viết thơ, liền cần hồi âm. Mà hồi âm tự nhiên nội dung phải thông suốt, cho nên, để song phương hình thành một cái liên tỏa. Tức là một vòng tròn liên tục giữa gửi thư đi gửi thư lại, phong thư này cần phải đưa vào. Mà Bạch Vũ nhìn Tử Dạ đang cầm thư tín, trong đầu đống nhiên xẹt qua một cái ý niệm, nếu nói là sinh lộ, hẳn là, không đem thư giao cho quỷ chính là sinh lộ. Đúng vậy, không có chứng cứ cho thấy con quỷ ở tầng hầm này sẽ viết thư, nếu không viết thật thì sao? Như vậy, chúng ta cái gì cũng không cần phải làm, chẳng phải là, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Thời gian hắn tiến vào nhà trọ tuy ngắn. Nhưng cũng bị hết cản hệ giữa Doanh Tử Dạ và Lý Ẩn là như thế nào. Doanh Tử Dạ tuyệt đối không có khả năng mặc kệ Lý Ẩn sống chết, hơn nữa Bạch Vũ cũng không có lanh huyết đến tình trạng đó. Huống chi, nếu như quỷ bên trong thật sự viết thơ, mà không có người cấp hồi âm cho bọn hắn mà nói, chỉ có thể một mực giả tạo hồi âm rồi. Vạn nhất bị nhìn thấu, hậu quả dĩ nhiên là. Đống thượng quan Miên quay đầu lại nhìn Bạch Vũ.
cặp mắt của nàng phóng tới một tia sát ý mãnh liệt, làm toàn thân Bạch Vũ run lên, giống như đứng trước hắn không phải là người, mà là ác ma hình người. Cặp mắt kia truyền tới vô hạn băng lãnh, tựa hồ như vô luận giết chết bao nhiêu người, ánh mắt cũng không có bất kỳ xúc động. Bạch Vũ sợ tới mức muốn lập tức bỏ chạy, hắn hoài nghi người trước mắt có phải là một con quỷ giả trẻ người không. Nhưng bỗng nhiên nàng đi đến bên cạnh Bạch Vũ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, tốt nhất đừng nghĩ tới một vài sự việc không nên nghĩ. Có thể giết người, không phải chỉ có quỷ. Bị ánh mắt kia tập trung, Bạch Vũ cảm giác tựa hồ không nhúc nhích được. Hắn tức khắc suy nghĩ, nữ nhân này là ai? Nàng chẳng lẽ có thuật đọc tâm sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trên cánh cửa có động tĩnh. Từ trong bóng tối duỗi ra một cánh tay gầy còm một phát bắt được cái thư kia, lại lui vào trong cửa sổ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, mà Tử Dạ đứng ở phía đối diện, vẫn như trước không thể nhìn rõ bên trong có cái gì. Nàng lui trở về, nói, ta thủ tại chỗ này, các ngươi nguyện ý cùng ở nơi này hay lên lầu 2 đợi thư tín. Ta ở lại đây. Thượng Quan Miên không sao cả tựa trên vách tường, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt. Bạch Vũ thấy hai người đều ở lại nào dám đi lên, cũng chỉ có thể ngồi lại. Nghĩ đến cách mình không xa có một con quỷ, nội tâm phi thường sợ hãi. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Tử Dạ nói, tìm được sinh lộ nhất định có thể sống sót. Nhất định có thể. Nàng lại nhìn đồng hồ trên tay một chút. Lý Ẩn nhắn tin nói, muốn trước 5 giờ 35 phút phút có hồi âm. Trước lúc đó, có thể thu được hồi âm sao? Nếu như thu không được, cũng chỉ có thể căn cứ nội dung vừa rồi ghi tạo hồi âm thôi. Bên trong ba tức cờ gì sở tổ có một đoạn nội dung như vậy. Trong nguyệt ảnh quán, Lý Ẩn nói với Phong Dục Hiển và Mộ Dung Thận, lúc ấy nhân vật chính S.M.O. bị nhốt trong ngục giam, gặp được trưởng lão Phạ Dị ạ, khám phá quỷ kế lúc trước hãm hại người của hắn, là nên phải dùng tay trái để ghi tin mật báo. Ta ngược lại có xem qua bá tước cờ dịt sở tổ. Phong Dục Hiển sau một phen nhớ lại nói, bất quá đoạn này không nhớ rõ. Bá tước cờ dịt sở tổ là tác phẩm nổi tiếng thế giới mà Lý Ẩn thời còn học sinh đam mê nhất, cho nên rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ hắn nhớ rất rõ ràng. Viết thư bằng tay trái, bút tích quả mỉ người cơ hồ đều giống nhau, đương nhiên, thuận tay trái là ngoại lệ. Lý Ẩn tiếp tục nói, nói cách khác, nhà trọ cũng đem vấn đề bút tích giúp chúng ta giải quyết. Cả hai con quỷ đều dùng tay trái viết thư. Đây là nhà trọ gây hạn chế. Cho nên, chúng ta chỉ cần dùng tay trái ghi hồi âm, là có thể phòng ngừa việc bút tích bị nhìn thấu. Không phải chứ? Phong Dục Hiển có chút khó tiếp nhận, chúng ta đều ủ ẩn tay phải, dùng tay trái viết thơ. Độ khó quá cao, có thể viết ra hay không còn là vấn đề đây này. Có thể viết ra. Lý Ẩn cầm lấy bút máy cùng giấy viết thư nói, chữ khó xem cũng không sao cả, chỉ cần viết ra là được. Sau đó, Lý Ẩn dùng tay trái cầm bút máy, đem giấy viết thư lót lên vách tường, bắt đầu viết. Dùng tay trái viết chữ, đối với người thuận tay phải mà nói quả thật là sự tình vất vả. Bất quá, thời điểm Lý Ẩn đem thư viết xong đưa cho hai người, họ phát hiện, hoàn toàn chính xác, dùng tay trái viết chữ. Căn bản không phân biệt nổi bút tích. Chương 2, tình yêu từ U Minh. Chương 2, tình yêu từ U Minh. Như vậy Phong Dục Hiển lấy ra một tờ giấy viết thư, nói, ta kiến nghị vì phòng ngừa vắng nhất, trước giả tạo một phong thư. Đầu tiên chờ chút đã. Lý Ẩn nhờ Hựa Ạ Sổ đối diện nói, nếu nửa giờ sau, bên kia còn không có hồi âm thì tính tiếp. Hắn giờ phút này nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thận. Cái đồ pháp y dìa biến thái này đối, với, quỷ cảm thấy hứng thú như vậy, ai có thể bảo chứng hắn sẽ không chạy đến tầng hầm ngầm đem quỷ thả ra. Tư duy của biến thái, người thường không thể lý giải được. Nói thực ra, lúc trước biết được cùng thằng người sập hành huyết tự chỉ thị, Lý Ẩn cũng rất lo lắng. Cho nên, thời khắc giám thị hắn cũng là điều phi thường trọng yếu. Còn có Lý Ẩn nói thêm, hiện tại ta đi xuống dưới, ai cũng không thể bảo chứng con quỷ kia có hay không lại đưa ra thêm một phong thư nữa. Nếu như quỷ đem thư xuất ra cửa sổ mà không có người đến lấy, liền bị coi là không tiếp thụ thư tín, như vậy ba người đều xong đời. Lý Ẩn đi ra khỏi cửa phòng, vội vàng xuống tầng ngầm. Tuy cảm giác thời gian ngắn ngủi như vậy, quỷ kia chưa chắc đã viết ra một phong thơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy cẩn thận một chút vẫn hơn. Tuy gian phòng vẫn hắc ám như trước, nhưng Lý Ẩn không có cảm giác gì nhiều. Tiến vào nhà trọ đã gần 2 năm, thời dần lù như vậy, đối với hắc ám hắn đã sớm chết lặng. Cho dù ở ảnh cảnh thời thời khắc khắc đều có quỷ xuất hiện, hắn cũng cảm thấy không có gì. Con người sống tại hoàn cảnh an giật đã lâu, trong nguy hiểm tự nhiên sẽ sợ hãi. Nhưng thời gian dài luôn ở khu vực nguy hiểm, thần kinh sợ hãi cũng chai lì đi. Muốn sinh tồn, nhất định phải thích ứng với nhà trọ. Vô luận bi ai, thống khổ, tuyệt vương kỳ nào, nhà trọ cũng không cho bọn hắn một chút thương cảm. Chỉ có thông qua huyết tự chỉ thị, mới có thể tìm được sinh cơ. Một chớp mắt khi hắn tiến vào nhà trọ, Lý Ẩn biết, mình đã bước lên một con đường không có lối về.
không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Đã như vậy, còn không bằng dùng hết lực lượng của mình tìm kiếm con đường sống sót trong hoàn cảnh địa ngục này. Đi vào tầng hầm ngầm, tới trước phiến cửa sắt, Lý Ẩn hít sâu một hơi, ngồi trên bậc thang, nhìn về phía đại môn trước mắt. Trên thực tế, nói là giả tạo hồi âm, nhưng cũng chỉ là trong tình huống vạn bất đắc dĩ mà thôi. Giả tạo hồi âm một khi bị nhìn thấu, hậu quả của nó ai cũng nghĩ được. Bất quá, nội tâm của Lý Ẩn cũng có chút đồng tình với hai con quỷ kia. Khi còn sống yêu nhau, lại bị ngăn trở không cách nào ở cùng một chỗ. Sau khi chết, bị nhà trọ trói buộc ở chỗ này, không có cách nào đạt được tự do. Là nguyên nhân gái làm bọn hắn không thể đến được với nhau. Chẳng lẽ cũng là nhà trọ gây ảnh hưởng sao? Đến tột cùng cái nhà trọ này đã gây ảnh hưởng tới nhân sinh của bao nhiêu người. Lúc này, nếu như có Tử Dạ bên người thì tốt rồi. Tuy gọi điện thoại cũng có thể nói chuyện với nàng, nhưng hắn không tính toán làm như vậy. Hắn không hy vọng để Tử Dạ nhìn thấy một mặt mềm yếu của hắn. Muốn thủ hộ nàng, là mình trở thành người đáng giá cho nàng dựa vào. Tuyệt đối không thể cô phụ nàng, tất cả là vì nàng, nhất định phải kiên cường sống sót. Sống sót. Lúc này hắn chợt nghe tiếng bước chân. Nội tâm cả kinh, vội vàng quay đầu lại, thì ra là Phong Dục Hiển từ trên cầu thang đi xuống. Người ở nơi này a, Lý Lầu Trưởng. Phong Dục Hiển tới bên cạnh Lý Ẩn, đặt mông ngồi xuống nói, ta nghĩ, không bằng đến bồi ngươi, một mình một người ngồi ở đây nhất định rất áp lực. Cho dù quỷ không đi ra, ngươi cũng rất sợ hãi a. Mộ Dung Thận hắn, đang ở lầu 2. Dù sao Doanh Tử Dạ tiểu thư đang chờ lấy hồi âm cho chúng ta. Ân, vừa rồi ở lầu 2, ta xa xa còn nhìn thấy biển. Không khí tại núi Không Mị Nở thật sự rất tươi mát, còn mang theo từng đợt gió biển, không hổ là thắng cảnh nghỉ mát. Ngươi còn có cái tâm này. Lý Ẩn ngược lại rất bội phục nam nhân này, loại thời điểm này còn có tâm thưởng thức đại hải nhàn hạ thoải mái. Ta Phong Dục Hiển dùng hai tay chống ở đầu gối nâng cằm, nói, lúc ban đầu có ý định tự sát. Thời điểm trước khi tiến vào nhà trọ. Lý Ẩn ngạc nhiên. Tự sát? Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân hắn nói rất cao hứng khi tiến vào nhà trọ? Nhưng cho dù tính tự sát cũng không cần lựa chọn chết trong huyết tự chỉ thị bị quỷ hồn hành hạ chứ. Không lẽ hắn thích tự ngược? Thê tử của ta chết rồi. Đồng nhiên, thanh âm của Phong Dục Hiển lộ ra vô cùng cô đơn. Trên người hắn phát ra tình cảm cô độc, bi thương, Lý Ẩn cũng có thể cảm nhận được. Đồng nhiên Phong Dục Hiển từ trong túi lấy ra một tấm hình đưa cho Lý Ẩn. Là bức hình của hắn và một nữ tử tóc dài trẻ trung. Khuôn mặt của nữ tử phi thường tú lệ đoan trang, nhìn cũng biết là một nữ tử hiểu lễ nghĩa. Nàng gọi là Lạc Hình. Chúng ta biết nhau khi học đại học, lúc ấy, vừa gặp mặt chúng ta liền có tình cảm. Tại đây trong cái thế giới hỗn loạn này, chúng ta cứ như vậy mà gặp nhau. Đây là kỳ tích một phần mấy vạn A có thể gặp gỡ với người chân tâm yêu mình. Sau đó, ta cảm giác được, tựa hồ mình chính là người may mắn nhất thế giới. Phong tiên sinh. Ngươi. Lý Lầu Trưởng, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta không? Ta nghe nói, ngươi với Doanh Tiểu Thư cũng chính là loại tình cảm này. Vừa gặp mặt đã biết đối phương chính là người mình yêu tha thiết. Ta cũng như vậy. Huỳnh so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, lúc ấy, chúng ta đều học ngành tâm lý học, yêu thích giao lưu cộng đồng, chia sẻ kiến thức với nhau, cùng nhau. Nói đến đây, hắn hở ủ hại đầu. Tốt nghiệp đại học xong chúng ta liền kết hôn. Khi đó chúng ta thề, vô luận tương lai gặp phải cái gì, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cái gì cũng có thể vượt qua. Lý Ẩn có thể nhận thức được tâm tình của hắn. Sinh mệnh của người mình quý trọng nhất. Cứ như vậy mà mất đi. Cái thế giới đã không có người kia, thật giống như tất cả đều sụp đổ. Thiên vẫn là thiên như vậy, địa vẫn là địa như vậy, nhưng lùi cào một người, không tồn tại nữa. Xã hội hiện đại, đối với cái gọi là chân ái thì sỉ mũi khinh thường, đó là vì bọn hắn chưa từng thể nghiệm qua chân ái. Một người chiếm trọn nội tâm của mình, chiếu sáng tới cả nơi hẻo lánh nhất, một người độc nhất vô nhị. Đối với Lý Ẩn mà nói Tử Dạ chính là người như vậy. Cho dù người khác xem ra tình cảm hắn đối với nàng chỉ là cảm xúc dâng trào, nhưng đối với Lý Ẩn tuyệt đối không phải như vậy. Chân ái tuyệt đối không phải có thể dùng bất kỳ vật gì trao đổi hay cân nhắc, cũng không phải hoàn cảnh và thời gian có thể hủy diệt. Đã yêu, chính là đã yêu. Đã mất đi, cũng chính là đã mất đi. Nàng chết như thế nào? Lý Ẩn thử thăm dò hỏi. Nàng rất thích mưa. Phong Dục Hiển không trả lời. Nhưng Lý Ẩn vẫn tiếp tục lặng lặng lắng nghe. Cho nên chúng ta thường xuyên hẹn nhau mỗi khi trời mưa. Nhưng cũng chính vào một ngày mưa, chúng ta mất đi đứa con của mình. Năm thứ 2 sau hôn nhân, nàng mang thai. Ta và Hủ Hới Nhớ đều cảm giác phi thường hạnh phúc, bởi vì chúng ta có kết tinh tình yêu, một cánh mạng có huyết mạch của ta ra đời. Nhưng cái hạnh phúc kia ngay lập tức biến mất. Đứa bé kia sau khi sanh không lâu thì chết. Nàng đối với đứa bé ký thác vô vạn hy vọng,
điều đó làm nàng lâm vào thống khổ cực độ, phảng phất một bộ phận linh hồn của nàng không tồn tại nữa. Ta cũng chỉ có thể an ủi nàng. Ta biết, đối với nàng mà nói hài tử có bao nhiêu trọng yếu. Mất đi đứa bé này tuy còn có thể sinh tiếp, nhưng là một tánh mạng đã từng thai nghén trong cơ thể, tình cảm không thể nào đơn giản thay thế. Ta rất rõ ràng cảm thụ của nàng. Cũng vì vậy ta hy vọng, có thể thủ hộ tốt nàng, để nàng trong tương lai không bị phần thống khổ này tra tấn. Ngày sinh hạ đứa bé đó, trời mưa rất to. Phảng phất muốn đem thế giới này cọ rửa một lần nữa, mà cũng chính một ngày mưa như vậy chúng ta mất đi con của chúng ta. Từ đó về sau, Huỳnh liền không thích mưa nữa. Nàng so bất luận kẻ nào đều hy vọng có một đứa bé, nàng hy vọng có thể sinh hạ hài tử cô ta, nhưng đối với ta mà nói, ta không hy vọng chuyện này mang lại cho nàng thống khổ cùng áp lực cụ ở vậy. Sau đó vài năm nàng lại một mực không mang thai, chúng ta không hề áp dụng một biện pháp tránh thai nào. Từ đó về sau, mỗi khi trời mưa nàng đều lộ ra một vẻ lạnh lẽo bi thương. Lúc đó nàng sẽ ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy ta liền biết, lòng của nàng kỳ thật giống như vậy, mây mưa vần vũ chưa từng một lần ngừng lại. Tinh thần của nàng trường kỳ suy kiệt, đã phát triển đến tình trạng u buồn. Bởi vì sau vài năm nàng vẫn không mang thai, làm nỗi thống khổ của nàng không ngừng tăng lên. Mà ta tuy muốn chia sẻ nỗi thống khổ với nàng, nhưng đối với nàng mà nói, đó không phải sự tình mà chúng ta có thể cộng đồng đối mặt. Nàng bắt đầu sinh ra cảm giác tội ác mãnh liệt. Lúc trước, có phải trong thời kỳ mang thai nàng không chú ý dinh dưỡng hay không, có phải chọn nhầm bệnh viện không tốt hay không, có phải bởi vì những ý nghĩ này làm cho nàng không thể nào sinh hoạt bình thường. Thậm chí làm cho nàng hoài nghi, có phải chính mình là đao phủ giết hại đứa con của chúng tôi. Nàng cứ một mực để tâm vào những chuyện vụn vặt. Âm ảnh của đứa bé kia không cách nào xóa đi, trở thành nỗi đau xót vĩnh viễn trong lòng nàng. Những ngày mưa nàng đều thương nhớ đứa bé kia, khi đó ta biết ngay, nội tâm của nàng, chỉ sợ rất khó như một cơn mưa đã tạnh. Ta lúc ấy là một bác sĩ tâm lý, nhưng lại không thể nào trị liệu chứng u buồn cho thê tử của mình. Một năm trước, sinh hoạt của nàng bắt đầu phải dựa vào thực phẩm dinh dưỡng. Chứng u buồn ngày càng nghiêm trọng, làm nàng không ngừng gầy yếu, không thể tiêu hóa thức ăn. Tuy ta một mực ở bên nàng, dùng hết các loại biện pháp, muốn kéo nàng ra khỏi nỗi ám ảnh, nhưng không cách nào làm được. Nàng thủy chung cho rằng, nàng hại chết con mình, sau đó không thể mang thai được là do trời khiển. Nhưng lần mang thai nhi tử đó chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. Không thể trách bất luận kẻ nào, cái chết của nhi tử chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Thời điểm ta nhìn thấy xe cảnh sát và cứu thương đứng trước cửa nhà, cả người ta cơ hồ lầm vào bóng tối. Nàng lựa chọn đi một thế giới khác tìm kiếm đứa bé kia. Thậm chí, không lưu lại cho ta một cái gì thư gì, liền cứ như vậy mà đi. Ta một mực chiếu cố nàng, nhưng thủy chung lại không thể điều trị cho nàng. Sau đó ta liền không làm bác sĩ tâm lý nữa. Lúc đó, thế giới của ta đã triệt để hỏng mất rồi. Yêu nàng như vậy, suy nghĩ muốn bảo hộ nàng, thân là bác sĩ tâm lý. Lại làm cho nàng đi lên con đường như thế này. Người ta muốn thủ hộ trên thế giới này đã biến mất. Cha mẹ của ta cũng đã sớm qua đời, sau khi từ bỏ nghề nghiệp, thân thích cũng không vãng lai tới nữa. Ta nghĩ chính mình cũng bắt đầu xuất hiện chứng u buồn. Trên thế giới này, nếu tiếp tục sống sót, mỗi khi trời mưa ta sẽ nhớ tới hết thảy. Ta không có cách nào để bản thân mình bình thường lại. Cho nên ta quyết định kết thúc tánh mạng của mình. Nếu quả thật có một thế giới khác mà nói, tới thế giới đó ta sẽ tìm thấy các nàng. Cho dù làm như vậy trong mắt người khác chính là không quý trọng tính mạng cũng không sao cả. Ta không có cách nào quên được hết thảy. Ta không có cách nào đem các nàng quên đi mà sống sót. Lúc đó ta tiến vào cư xá kia, muốn tìm một ngõ nhỏ đi vào để cắt cổ tay tự sát, liền phát hiện bóng dáng của mình phát sinh biến hóa. Sau đó thì tiến nhập vào nhà trọ. Cũng bởi vậy mà ta biết rõ, nguyên lai các nàng còn chưa triệt để lý khai. Trên thế giới này vẫn còn tồn tại phương pháp nhìn thấy các nàng. Sau khi rõ ràng hết thảy, ta cảm giác như mình được trùng sinh. Có lẽ rất khó khăn, nhưng ta nghĩ chắc chắn sẽ có biện pháp gặp mặt nàng. Coi như người quỷ khác đường, ta cũng hy vọng có thể lại được gặp nàng. Cho nên ngươi cảm giác thật cao hứng. Lý Ẩn một mực trầm mặc rốt cục nói chuyện, chuyện như vậy không phải chỉ một mình ngươi mới thấy thống khổ. Mất đi người yêu thương chính xác rất khó chịu đựng, nhưng không có nghĩa có tư cách đoạn tuyệt tính mạng của mình. Hơn nữa, ngươi có biết hay không? Chúng ta đều khát vọng ly khai khỏi nhà trọ này. Cả ngày lẫn đêm, mỗi phút mỗi giây, bất kỳ một hộ gia đình nào, đều hy vọng có thể thoát khỏi nhà trọ, có thể tránh né những cái kia, bất tử bất diệt ác linh lệ quỷ không chỗ nào không có. Nhưng ngươi lại nói ngươi ở nơi này rất cao hứng. Cái nhà trọ này không mang lại hạnh phúc cho bất luận kẻ nào, không có người hy vọng tiến vào một nơi như thế này. Thống khổ khi sống ở thế giới không có nàng, ngươi có thể biết sao? Phong Dục Hiển tựa hồ kích động, ngươi căn bản không có biện pháp biết được, bởi vì ngươi, nếu yêu nàng thì càng nên sống sót. Cho dù thống khổ cũng phải sống sót, cho dù không thể nào thừa nhận cũng phải sống sót. Bởi vì Lý Ẩn càng nói càng kích động, phần thống khổ cùng bi thương khi mất đi nàng, càng làm cho ngươi nhớ thương nàng, đó chính là cách ngươi thể hiện tình yêu với nàng. Cho dù sinh hoạt trong thế giới không có nàng, tình yêu cũng không vì vậy mà bị ngăn cách, đoạn tuyệt. Đây mới là chân ái. Bởi vì mất đi người yêu mà muốn tìm cái chết, muốn thông qua nhà trọ để tìm kiếm thế giới u minh hư ảo, chẳng qua là ngươi tự thỏa mãn mình mà thôi. Ngươi ngay cả dũng khí để sống cũng không có, căn bản không xứng nói yêu. Lý Ẩn nói đến đây, đột nhiên nghĩ ra cái gì lại nhìn về phía cửa sắt. Cảm giác, mình tựa hồ có chút nói lắm. Vô luận như thế nào, ưu tiên trước mắt chính là nghĩ cách vượt qua huyết tự lần này, vạn nhất mấy lời nói kia kích thích tới quỷ hồn thì sao? Được rồi. Phong Dục Hiển lắc đầu, ngươi không thể nào hiểu rõ, ta đi lên trước. Phong Dục Hiển đi rồi, Lý Ẩn lại lần nữa một mình ngồi lợi. Có thể vừa rồi mình nói quá mức nghiêm khắc hay không? Thế nhưng Lý Ẩn cảm giác, mình nhất định phải nói ra những lời này. Con người có thể vì yêu một người mà sống, nhưng không thể vì yêu một người mà đơn giản buông tha cho tánh mạng của mình. Ngay cả bản thân mình không yêu thì không có tư cách đi yêu người khác. Hắn chỉ hy vọng, Phong Dục Hiển minh bạch điểm này. Vừa lúc đó, Tử Dạ đang chờ đợi tại tầng hầm ngầm Nguyệt Ảnh Quán, chợt nghe từ cánh cửa trước mắt vang lên thanh âm. Sau đó, một cánh tay gầy còm đưa ra ngoài một phong thơ. Chương 3, Ác Ma. Chương 3, Ác Ma. Tử Dạ lập tức đi tới đưa tay bắt được lá thư này. Cái tay gầy còm kia lần nữa chui vào trong bóng tối. Hai mắt Thượng Quan Miên gắt gao tập trung lên cánh tay kia, tới khi nó biến mất trong bóng tối mới thả lỏng bàn tay đang cầm độc châm ra. Độc tính của loại chất độc này nàng rất tự tin, nhưng quỷ hồn là loại tồn tại duy tâm, nàng không muốn nếm thử. Nàng cũng không phải loại người nóng đầu, không so đo hậu quả, nếu không trong thế giới sát thủ tàn khốc, nàng cũng không sống được đến ngày hôm nay. Tử Dạ gắt gao cầm lấy phong thư, giống như vật chân bảo tối trọng yếu nhất trên thế giới này. Đã có phong thư này, vòng thứ nhất liền không cần giả tạo hồi âm rồi. Kế tiếp, phải nhanh đem thư đưa cho bên Quần Dương Quán. Lúc này, Thượng Quan Miên giơ cổ tay lên nhìn nói, 4:25 phút. Nhất định phải trước 7:25 phút đem hồi âm đưa vào. Ba người đi tới lầu 1, Tử Dạ cẩn thận xem phòng thư trước mắt. Cùng với lá thư trước đồng dạng, phong tờ hờ ư mờ ả ư trắng, trên đó viết Lý Ngang thân yêu. Bút tích cũng xác thực siêu siêu vẹo vẹo, đúng như Lý Ẩn nhắn tin tới, dùng tay trái để viết. Miệng phong thư phòng cùng đồng dạng không dính lại, Tử Dạ lấy giấy viết thư bên trong ra. Đi tới trước bàn trà tại lầu 1, nàng lau cho bụi trên bàn đi, đem thư đặt lên, sau đó dùng đèn tin chiếu vào, ba người cúi đầu cẩn thận đọc thư. Nội dung là thế này. Lý Ngang, ta cũng hiểu nỗi thống khổ của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, như lời ngươi nói, ta sẽ một mực kiên định, vô luận cha mẹ phản đối quyết liệt cỡ nào, ta cũng không dao động. Bởi vì ngươi mới là người ta lựa chọn, người ta yêu nhất, vĩnh viễn đều là như thế. Thực là hoài niệm thời gian lúc trước à, hai nhà chúng ta hảo sự hòa thuận, lựa chọn địa phương này xây dựng hai tòa quán, nơi đây còn có phong cảnh xinh đẹp, khí hở ủ nụ không minh hợp lòng người, chúng ta cùng trải qua một khoảng thời dần hạnh phúc cáo quên. Một ngày nào đó, ngươi hôn ta, nói cho ta biết, hy vọng có thể lấy ta. Lúc ấy ta thật sự cảm giác rất hạnh phúc, bởi vì trải qua thời gian dài như vậy ta cũng rất yêu ngươi. Lúc đó, cha mẹ và ca ca sau khi biết đều rất đồng ý với hôn sự này, rất yên tâm đem ta giao phó cho ngươi. Mà bá phụ bá mẫu, Trọng Hạnh, Trọng Thành cũng đều rất yêu thích ta, nguyện ý tiếp nhận ta trở thành một thành viên nhiệm gia. Quan hệ thông gia giữa hai nhà tung nhiệm, chúng ta đều coi đó là lẽ tự nhiên, mị nguyệt chúng ta đều hạnh phúc chờ đợi hôn nhân. Nhưng là, ngày đó, người kia đến. Ác ma kia, cải bị ý nhờ hiện thảy. Nếu như, không phải ngày đó hắn nói ra những lời kia, hết thảy sự việc đều sẽ không phát sinh. Ác ma kia hoàn toàn mê hoặc cha mẹ chúng ta. Kế tiếp, thái độ của bọn họ đều chuyển biến 180 độ, phản đối chúng ta lui tới. Ta tuyệt đối không tha thứ có tên ác ma kia, tuyệt đối không. Bất quá ta tin tưởng, cha mẹ chỉ là bị mê hồ ở cam thời. Ác ma kia đã rời khỏi, kế tiếp, chúng ta nhất định có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Bọn hắn đều yêu thương chúng ta như vậy, làm thế nào có thể nhẫn tâm nhìn chúng ta thống khổ đây? Chỉ cần chúng ta kiên trì, một ngày nào đó bọn hắn sẽ đồng ý. Lý Ngang, thỉnh ngươi tin tưởng. Lòng ta luôn hướng về ngươi. Yêu ngươi vị hạnh. Ác ma. Tử Dạ gắt gao nhìn chằm chằm lá thư. Ác ma, cái ác ma này, rất có chính là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ. Người làm cho Tùng vị hạnh cùng nhiệm Lý Ngang không thể ở cùng một chỗ, chính là người gọi là ác ma. Như vậy, về sau hai người tự tử, âm hồn bất tán một mực tại tầng hầm ngầm, cũng do ác ma ảnh hưởng sao? bên trong thời điểm nói đến ác ma, dùng đại từ hắn. Nói cách khác, ác ma này là nam tính. Chẳng lẽ nói Bạch Vũ đống nhiên nghĩ tới điều gì đó, người gọi là ác ma này thích vị hạnh. Hy vọng kết hôn với nàng, cũng tranh thủ sở hộ của cha mẹ vị hạnh. Thượng quan Miên lạnh lùng phản bác, vậy ngươi giải thích thế nào về thái độ của cha mẹ Nhiệm Lý Ngang? Hai người đã đính hôn, không có khả năng đơn giản buông tha như vậy chứ. Hơn nữa Tử Dạ chỉ vào một dòng thư nói, tại đây viết, ác ma kia đã rời khỏi. Nói cách khác, hắn đã đi rồi, tựa hồ như sẽ không trở về. Ta để ý chính là, trên thư đề cập cha mẹ song phương đều bị ác ma mê hoặc. Thượng quan Miên chỉ vào một hàng chữ nói, chẳng lẽ nói, ác ma cũng không phải ví von, mà chỉ đích thật là một ác ma. Tử Dạ kỳ thật cũng cân nhắc đến điểm này. Ác ma, ma vương, khái niệm khá tương tự. Hơn nữa, thời điểm trong thư đề cập đến ác ma, cũng không có đánh dấu ngoặc kép. Điểm này, vô cùng có khả năng là nhà trọ cho nhắc nhở sinh lộ. Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái gì? Thượng quan Miên bỗng nhiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Tử Dạ, ánh mắt kia ẩn chứa phi thường lạnh lẽo, làm Tử Dạ tỉnh táo lại, cũng cảm giác sống lưng lạnh cả người. Sau đó, Thượng quan Miên liền nói ra sự tình Tử Dạ đang suy nghĩ, ngươi có phải đang nghĩ giả tạo hồi âm, tới hỏi ác ma là ai? Đúng vậy. Bạch Vũ cũng phản ứng, nếu như ác ma là nhắc nhở sinh lộ mà nói, như vậy, giả tạo hồi âm hỏi thăm lại càng có thể biết thêm tin tức, cho nên, không thể làm như vậy. Đông nhiên Thượng quan Miên lạnh lùng cắt đứt lời Bạch Vũ, làm như vậy chẳng khác gì tìm đường chết. Cái gì? Bạch Vũ nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà Thượng quan Miên nói ra những lời này ánh mắt còn mang theo một cỗ hàn ý xâm lạnh, làm cho người khác không dám phản bác. Tử Dạ nhìn loại ánh mắt của Thượng quan Miên này, biểu lộ lại không có gì biến hóa, nàng nói không sai. Bởi vì, không biết ác ma là ai, chính là nói rõ người viết thư không phải Nhiệm Lý Ngang sao. Bạch Vũ tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một trận hoảng sợ. May mắn hai nữ nhân này đều đủ thông minh a. Tử Dạ đem thư thả lại trong phong thư, nói, giả tạo hồi âm, bản thân nó phong hiểm rất cao, mới chỉ là bắt đầu không nên gia tăng thêm phong hiểm. Dù sao, chuyện đó cũng là bất đắc dĩ. Và lại bây giờ chúng ta không thể xác định, có thể có ký hiệu ẩn nút trong thư để phân biệt thật hay giả hay không. Đi thôi, đem thư giao cho người của Quần Dương Quán. Tử Dạ đi tới gian phòng tại lầu 2, nàng đã gửi tin nhắn cho Lý Ẩn. Lúc này, Lý Ẩn, Mộ Dung Thận cùng Phong Dục Hiển ba người đang đứng chờ trước cửa sổ. Đem phong thư kẹp vào trong thiết giáp, Tử Dạ đưa nó ra ngoài cửa sổ, hướng phía đối diện đưa tới. Bởi vì khoảng cách tầm 7m, càng đưa ra xa thì cầm càng khó khăn, bất quá, vẫn thuận lợi đưa tới được bên kia. Lấy được hồi âm nha, Mộ Dung Thận gắt gao nhìn lá thư, đem cầm xuống nói, ha ha, quả nhiên như lời ngươi nói, chữ viết cũng ố néo lệch lẹo. Nhìn xem, nữ quỷ này ghi cái gì đây? Mộ Dung, đem thư đưa cho Lý Lầu Trưởng A. Phong Dục Hiển nói, vô luận như thế nào, vẫn nên để Lý Lầu Trưởng phán đoán. Ha ha, tùy các ngươi. Mộ Dung Thận cũng không nói gì, đem thư tín đưa cho Lý Ẩn. Lý Ẩn tiếp nhận phong thư, lấy giấy viết thư từ bên trong ra. Tìm xem xét một chữ cũng không lọt, hắn cũng phi thường để ý hai chữ ác ma. Ác ma. Mộ Dung Thận lập tức nhớ lại Thâm Vũ nhắc tới bóng dáng. Thời điểm hắn nghe Thâm Vũ đề cập tới cái gọi là bóng dáng, cũng rất bất ngờ. Thâm Vũ còn nói, loại tình huống này trước Đỉ Tạ từng có tiền lệ, chàng cảnh biết trước, có thể vẽ ra vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này, lại chỉ có một cái bóng dáng bồi hồi trong đầu. Chỉ là, cái bóng kia. Để cho người ta cảm giác rất băng lãnh, không, phải nói là giống như một thứ người ta không muốn nhớ lại, tồn tại giống như ác ngộng. Ác ma Lý Ẩn tập trung tư tưởng suy nghĩ, hắn nghĩ ngợi một chút nói, đem phong thư chép lại một bản, ta cảm giác, đây là manh mối rất trọng yếu, không chừng còn là nhắc nhở sinh lộ. Trên thực tế, cho dù Lý Ẩn không nói, hai người khác cũng nghĩ như thế. Kỳ thật lá thư vừa rồi ta cũng đã sao lại tay Mộ Dung Thận bỗng nhiên run lên lở ỉ ra một tờ giấy viết thư nói, ngươi xem, đã sao tốt rồi. Cái gì? Phong Dục Hiển cầm lấy xem xét, đúng là nội dung lá thư vừa rồi. Ngươi lặng yên viết ra hay sao? Lý Ẩn rất ngạc nhiên. Ân, đúng. Mộ Dung Thận nói, như thế nào? Rất lợi hại chứ? Lý Ẩn ngược lại phục hắn luôn rồi. Nguyên lai không chỉ tư tưởng biến thái, trí nhớ cũng biến thành thế. Tuy nội dung không dài, nhưng muốn biết chính xác một đoạn văn như vậy, người bình thường cũng cần đọc tới đọc lui vài lần mới có thể a. Vậy làm sao đây? Lý Ẩn. Có biện pháp thám thính ra ác ma là cái gì không? Phong Dục Hiển đông nhiên nói, thời điểm giả tạo thư tín có thể nói bóng nói gió hỏi một câu ác ma. Cái này nhất định phải suy nghĩ cho kỹ càng. Lý Ẩn nhìn kỹ bức thư, trực tiếp giả tạo hồi âm để hỏi thăm, rất dễ khiến cho đối phương hoài nghi. Không thể trực tiếp hỏi. Trước tiên đem phong hồi âm đưa xuống đi, có lẽ. Sau khi nó hồi âm lại, có thể tìm được manh mối. Tử Dạ nhắn tin tới, phong thư này tống xuất tại 4 giờ 25 phút phút, phải trước 7 giờ 25 phút phút cầm được hồi âm. Cái gọi là ác ma rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thực sự là quỷ sao? Mê hoặc cha mẹ hai người, ngăn cản bọn hắn yêu nhau. Nhưng cho dù là như thế, trong thư đề cập tới Trọng Hạnh, Trọng Thành, vì cái gì không chịu ảnh hưởng. Trọng Hạnh cái tên này lại xuất hiện một lần nữa, suy đoán hắn hẳn là huynh đệ tỷ muội của Lý Ngang, bất quá cũng có thể là bà con họ hàng, mà lần này lại thêm một cái tên Trọng Thành, đoán chừng cũng là quan hệ đồng dạng. Những người này, hoàn toàn không bị ác ma mê hoặc sao? Nếu thật như vậy thì bởi vì sao? Lý Ẩn cảm giác sau lưng điều này ẩn giấu một manh mối phỉ thường mấu chốt, nhưng hết thể lại bị bóng đêm che khuất, không cách nào nhìn rõ. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên đưa tin trước. Mà lúc này, Thâm Vũ đang ngồi một mình trên xe lăn, nhìn cửa sổ sắt đặt trước mắt. Mộ Dung Thận cuối cùng làm ra một cái quyết định làm nàng nghẹn họng. Ngươi nói, không cần bức họa ta vẽ, muốn tự mình thăm dò sinh lộ. Thời điểm Mộ Dung Thận nói ra điều này trước mặt nàng, làm Thâm Vũ đối với tên biến thái này nhận thức sâu thêm vài phần. Ta nói rồi, ta và ngươi hợp tác hoàn toàn xem tâm tình của ta. Ta cẩn thận cân nhắc, nếu có bức họa của ngươi biết hết thể tương lai vậy thì quá không thú vị rồi. Cái loại dãy rủa giữa sinh và tử, cùng những quỷ hồn kia đọ sức, mới là nguyên nhân chủ ý hệ ủ nhật ta tiến vào nhà trọ. Còn có, ta và ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, thỉnh ngươi nhớ kỹ điểm này, Thâm Vũ. Cái đồ biến thái kia giờ phút này Thâm Vũ đang tự hỏi, nên lợi dụng lần huyết tự này như thế nào để đoạt đi tánh mạng Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ. Tên pháp y lìa biến thái không hỗ trợ nàng, cũng không nhận sự hỗ trợ của nàng, như vậy, kế tiếp có chút khó làm rồi. Có thể giết Lý Ẩn, chỉ có Phong Dục Hiển. Nam nhân vì quá yêu thương vợ mà khao khát thông qua nhà trọ câu thông với thế giới u minh, có thể lợi dụng được không? Nếu như lợi dụng không tốt, ngược lại sẽ làm Lý Ẩn đề phòng. Bất quá, làm cho Thâm Vũ để ý nhất chính là bóng dáng kia. Tại sao lại vẽ không ra? Loại hiện tượng trước nay chưa có, đến tột cùng ý vị như thế nào? Thâm Vũ đối với năng lực của mình rất hiểu rõ. Phàm là chuyện hay người có liên quan đến huyết tự chỉ thị, vô luận là quá khứ hay tương lai, nàng nhất định có thể nắm giữ. Còn lần này, không riêng gì cái bóng kia, kết quả cuối cùng của huyết tự này rất khó vẽ ra. Cho nên nàng cũng không biết, cuối cùng Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ có chết hay không. Chẳng lẽ năng lực này xảy ra vấn đề sao? Hay là tới một mức độ nào đó liền bị hạn chế? Thâm Vũ cũng không hiểu. Đi vào tầng hầm ngầm, Lý Ẩn cũng không còn khẩn trương như ban đầu nữa. Tuy vẫn không thể xác định, nhưng trước mắt xem ra, chỉ cần đưa tin bình thường, quỷ hồn sẽ không làm hại bọn hắn. Tử Dạ nhắn tin nói rằng, gõ gõ cửa sắt, quỷ hồn sẽ đưa tay ra lấy thư. Lý Ẩn chậm rãi đi tới trước cửa, vươn tay gõ hai cái, sau đó hai tay đem thư nâng lên trước cửa sổ. Không lâu lắm, cánh tay trắng non kia lại lần nữa đưa ra ngoài. Lý Ẩn đem thư tiến lại, cánh tay kia bắt được thư hắn cũng đồng thời buông tay, thư cứ như vậy bị cầm vào. Quá trình coi như thuận lợi, mà quỷ đã nhận được hồi âm, tạm thời xem như an toàn. Kế tiếp, chính là chờ hồi âm đưa cho Tử Dạ. Nếu như trong hồi âm, ác ma kia tiến thêm một bước đề cập tới mà nói, vậy có thể thu hoạch thêm càng nhiều manh mối. Trước mắt, còn chưa tìm được sinh lộ là gì. Tóm lại, một khi quỷ viết thơ tống xuất nhất định phải thu được hồi âm, chỉ cần quỷ đúng hạn đưa tỉn liền không có vấn đề. Dưới tình huống cần giả tạo hồi âm, chỉ cần để quỷ không phát hiện là giả tạo, như vậy, sẽ có khoảng thời gian không cần chuyển thư giữa hai quán. Nhưng vẫn tồn tại tính nguy hiểm khi bị phát giác giả tạo hồi âm. Nhà trọ nhất định sẽ tạo ra tình hủ ổng bắt buộc bọn hắn giả tạo hồi âm. Hơn nữa, khẳng định sẽ có khả năng hồi âm giả tạo bị nhìn thấu. Mà muốn đình chỉ cái liên toàn quỷ, chính là ngăn cản quỷ tiếp tục viết thơ, nhưng nếu như quỷ không viết thơ mà nói, người bên quán kia sẽ gặp nguy hiểm. Trước mắt xem ra, quỷ dưới tình huống thu được hồi âm mới tiếp tục viết thơ. Vô luận như thế nào, trước mắt chí ít có một điều có thể khẳng định. Giả tạo hồi âm không bị nhìn thấu, là mấu chốt sống sót. Chương 4, phụ nữ. Chương 4, phụ nữ. Trời đã sáng. Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào nguyện ảnh quán, hắc ám rốt cục bị xua tan. Thượng quan Miên lẳng lặng ngồi bên cạnh cửa sổ tại lầu 2, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiết giáp cổ rỗi trước mắt. Tử Dạ và Bạch Vũ thì đang ở dưới tầng hầm ngầm. Tổn thương phần bụng vẫn chưa khỏi hẳn, nàng lợi dụng cơ hội này thay thuốc một lần. Lúc ấy tuy trốn tránh kịp thời, nhưng vẫn để lại một vết thương khá sâu. Bất quá, trên người nàng sẹo lớn sẹo nhỏ tràn lan, nàng cũng sớm không còn cảm giác gì. Lúc ấy, có thể giết chết Kim Nhãn Đắc Ma, kỳ thật do may mắn. Lúc trước Kim Đi Estel có danh hào tử thần, thực lực đang lúc đỉnh phong, cũng thua dưới Kim Nhãn Ác Ma một bậc. Kỳ thật lúc đấy hắn muốn giết chết nàng. Tốc độ của hắn còn muốn khủng bố hơn so với tưởng tượng của nàng, có thể nói thời điểm hắn nhắm súng vào đầu, nàng không có thời gian đem kim đâm vào cổ họng hắn. Sở dĩ có thể giết chết hắn, chính là trước khi kim nhãn ác ma nổ súng, thời điểm nàng trốn tránh đã hướng lên bầu trời ném 10 căn độc châm. Những căn độc châm kia đều là nàng nương theo hành động của kim nhãn ác ma mà tính toán điểm rơi, trong số đó nhất định sẽ có một căn rơi trúng vào cổ kim nhãn ác ma. Mà trên người nàng mang theo huyết thanh, cho dù có bị rớt trúng cũng không sao. Sự thực chứng minh nàng thành công rồi. Nàng ném ra độc châm là khi né tránh một dao của hắn, sau đó kim nhãn ác ma lập tức xông lại. Cả quá trình chưa tới 2 giây. Tốc độ tay của nàng lúc ấy cực nhanh, kim nhãn ác ma cũng không phát hiện động tác nàng ném ra độc châm, bởi vậy cuối cùng bị giết. Thân là sát thủ, chính là khiêu vũ trệ mũi đao. Không đánh bạc tánh mạng của mình, liền không có cách nào giết chết đối thủ. Cho nên hiện tại cũng giống như vậy. Chỉ là, đối phương từ người biến thành quỷ hồn mà thôi. Đã 6 giờ, nhưng còn chưa có hồi âm đưa tới. Điểm này, làm Lý Ẩn bắt đầu có chút lo lắng. Tuy thời gian vẫn còn đủ, nhưng nếu như quỷ hồn vẫn chưa chịu đưa hồi âm mà nói, như vậy cần cân nhắc, có nên giả tạo hồi âm hay không. Lý Ẩn đi tới lầu 1, lấy điện thoại di động phát tin nhắn cho Tử Dạ, phải chăng nên cân nhắc giả tạo hồi âm. Ít nhất, nghĩ trước trong đầu cũng tốt. Cũng may nội dung thư cũng không cần dài, căn cứ ý tứ đại khái, ghi một đoạn hồi âm là được. Bất quá, dùng tay trái viết thơ, hao phí thời gian so với tay phải nhiều hơn. Cho nên cần phải nhanh một chút viết ra. Tử Dạ sau khi thu được tin nhắn cũng bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Nàng nhìn về phía cả nhà ạ sắt tầng hầm ngầm, biết rõ nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Cho nệ phạc thảo sẵn những ý nghĩ trong đầu. Chữ của hai người này không khác nhau nhiều, đều là giọng điệu người trẻ tuổi chìm đắm trong tình yêu cùng nhiệt, chỉ cần dựa theo ý tứ như vậy ghi lại sẽ không có vấn đề gì. Trong thư gửi ra lần này cũng không có vấn đề lớn lao, cho nên tình báo thiếu khuyết cũng không ảnh hưởng tới hồi âm giả tạo. Lúc này Thượng Quan Miên đi xuống. Tử Dạ trừng mắt nhìn nàng, đó là ảm hiệu ước định, quyết định tiến hành ngụy tạo hồi âm. Thượng Quan Miên cũng minh bạch ý của nàng, vì vậy đi tới bên cạnh Bạch Vũ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa sắt. Tử Dạ bước nhanh đi tới lầu 1. Bây giờ đang là ban ngày, cả đại sảnh cũng sáng sủa lên rất nhiều. Nhìn kỹ lại, có chút rách nát, khắp nơi là tro bụi và mạng nhện chồng chất. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, có nên cẩn thận tìm tòi một chút khắp nguyệt ảnh quán, nhìn xem còn để lại đầu mối gài hơi không. Tỷ như ảnh chụp của Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang, hoặc là nhật ký của Tùng Vị Hạnh. Nhất là nhật ký, nếu như có thể tìm được mà nói, chính là đạt được tình báo trọng yếu phi thường. Trước, bởi vì một mực cân nhắc tới sự tình đưa thư, và lại trời còn rất tối, cho nên chưa cẩn thận tìm tòi nguyện ảnh quán. Hiện tại trời đã sáng, có lẽ thử tìm xem. Nếu như có thể tìm được, giả tạo hồi âm, phong hiểm sẽ giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên, còn có thể tìm được manh mổ ý nhà trọ lưu lại. Bởi vậy, Tử Dạ quyết định tìm tòi một phen, dù sao thời gian vẫn còn. Lầu 1 tổng cộng có 2 phòng vệ sinh, 5 gian phòng. Bởi vì đồ dùng trong nhà phần lớn đã không còn, gian phòng thường là trống không, nên không biết được là phòng ngủ hay thư phòng. Đầu tiên Tử Dạ tiến vào một gian phòng bên trái cầu thang. Gian phòng này rất lớn, đồ đạc bên trong chỉ còn 2 cái ghế cùng một cái bàn rách dưới. Tử Dạ đi tới trước bàn lớn, nước sơn đã mất hơn phân nửa, bên trên cho bụi cơ hồ bao trùm hết mặt bàn. Cái bàn này có mấy cái ngăn kéo, Tử Dạ mở ra từng cái một, bên trong chẳng có gì. Lại cẩn thận tìm tòi bốn phía một phen, xác định không còn vật gì cả mới rời khỏi, tiếp tục tìm tòi trong gian phòng bên cạnh. Mà gian phòng này, đồ dùng trong nhà còn tương đối nhiều, có một lò sưởi âm tường, một tủ bát. Bên trong tủ bát để mấy cái chén và đĩa, trừ những thứ đó ra cũng không còn gì. Lò sưởi âm tường cũng khá lớn, nhưng bên trong cũng không tìm được vật gì giá trị. Cứ như vậy lần lượt tìm hết tất cả các gian phòng, đều không tìm được đầu mối gì. Ngay cả buồng vệ sinh, nàng cũng cẩn thận đi thăm dò qua. Sau đó, Tử Dạ hướng lên lầu 2 đi tới, dự định thăm dò một phen. Cùng lúc đó, Thâm Vũ đang suy nghĩ, như thế nào lợi dụng lần huyết tự này giết chết Lý Ẩn. Bất quá, bởi vì lần này nàng vẫn không thấy rõ ràng lắm tràng cảnh tương lai huyết tự, nên chưa thể đưa ra quyết định chính xác. Lúc này, đột nhiên trong đầu nàng xẹt qua một đoạn hình ảnh. Chẳng lẽ xuất hiện cảnh tượng tương lai huyết tự? Vì vậy, nàng lập tức cầm bút, bắt đầu vẽ tranh. Hình ảnh không ngừng hiện rõ trên tờ giấy trắng. Nàng vẽ ra, đúng là gian phòng tại lầu 2 Nguyệt Ảnh Quán. Mà sau đó, có một bóng người bắt đầu được phát họa. Người này, chính là bằng dáng không thể nhìn rõ ràng. Trong bức vẽ, người kia đang ở tại một góc phòng, tựa hồ như đang đi về một nơi hẻo lánh trong phòng. Không biết như thế nào nhưng Thâm Vũ cảm giác tim đập rất nhanh. Loại cảm giác này chưa bao giờ có, tình huống giống với lần trước muốn vẽ ra ma vương cấp huyết tự chỉ thị. Áp lực có thể so sánh với lô đen mang lại. Người này, căn bản không có biện pháp vẽ ra rõ ràng. Bóng dáng này rốt cuộc là ai?
Là ai?
Một mảnh tối, chỉ có thể miễn cưỡng vẽ ra hình dáng một người. Thời điểm vẽ đến tay người này, Thâm Vũ vẽ ra trên tay hắn cầm một cây bút vẽ. Đây tuyệt đối là bút vẽ tranh. Trong đầu xuất hiện hình ảnh người đó bắt đầu vẽ, nhưng vẽ cái gì thì không biết, chỉ sau khi nàng vẽ ra mới thấy được rõ ràng. Vẽ tranh. Hắn muốn vẽ một bức tranh gì đây? Cánh tay cầm bút của nàng bắt đầu không ngừng run rẩy, thậm chí nhiều lần còn không cầm nổi bút vẽ. Người này là...
ai?
Vì cái gì? Sau đó trước bóng dáng mơ hồ, nàng vẽ ra một cái giá vẽ. Bút vẽ của hắn đang đặt trên giấy. Mà bên trên bức họa kia vẽ một nữ tử tóc dài. Cảnh tượng tiếp theo nàng thấy chính là hắn đem tờ giấy gấp lại bỏ vào một phong thư. Bút vẽ lại lần nữa rớt xuống. Thâm Vũ đột nhiên cảm giác một loại cảm giác rất quỷ dị. Bóng đen trong bức họa, tuy thấy không rõ lắm gương mặt, nhưng Thâm Vũ tổng cảm giác, người bên trong đó dường như đang ngó chừng nàng. Nàng lại cảm giác, bóng đen kia tựa hồ đối với nàng nhe răng cười, dường như tùy thời có thể từ trong tranh bước ra, đem nàng xuống địa ngục.
Không.
Thâm Vũ ngã ra vẽ, đem bảng pha màu hung hăng nện lên tấm giấy, cả bức tranh bị nhuốm mực tung tóe. Mà Thâm Vũ thì không ngừng thở phì phò, nàng cảm giác, bóng đen kia có một lực lượng khủng bố làm cho nàng hít thở không thông.
Ngươi.
Ngươi là ai?
Không nên nhìn ta, ta đã nói rồi, bảo ngươi không nên nhìn ta.
Nàng từ trên xe lăn lao đến túm lấy bức họa, đem nó xé nát, ném mảnh vỡ khắp nơi, từng mẩu giấy không ngừng bay lả tả. Thế nhưng nàng cảm giác, bóng đen kia vẫn đang ở trong phòng này nhìn chằm chằm vào nàng, giống như hắn đã từ trong bức họa bước ra.
Đừng tới đây, đừng xuất hiện.
Ngươi biến đi cho ta.
Biến đi.
Thâm Vũ như người tâm thần không ngừng gầm thét, không biết trải qua bao lâu mới bình thường lại. Giờ phút này trong đầu nàng, đã sớm đem sự tình muốn giết Lý Ẩn quên sạch sẽ. Cái bóng đen kia là ai?
Đến tột cùng
là ai? Thâm Vũ té trên mặt đất, hai tay ôm lấy bả vai, nàng cảm giác cả thân thể không ngừng lạnh lẽo. Lúc này, nàng đông sinh ra một ý nghĩ. Có lẽ, từ khi còn nhỏ nàng bắt đầu sử dụng năng lực này, đã đem chính mình nguyền rủa. Mà cái nguyền rủa này, có lẽ sắp ứng nghiệm trên người mình rồi. Tử Dạ đi tới lầu 2 Nguyệt Ảnh quán. Nhưng như cũ vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra nhà trọ không lú lại cho bọn hắn bất kỳ đồ vật gì thuận tiện cho việc giả tạo hồi âm. Tử Dạ đã cân nhắc sẵn nội dung hồi âm trong đầu, thời điểm định viết ra, thì nhận được tin nhắn của Lý Ẩn. Quỷ hồn tại Quần Dương quán rốt cục đã đem thư tống xuất. Lúc Lý Ẩn tiếp nhận lá thư từ tay con quỷ kia đã không còn cảm giác sợ hãi. Phong thư này chẳng khác nào cây cỏ cứu mạng Tử Dạ. Lên đến trên lầu, hắn đem lá thư mở ra xem xét. Phong thư này, so với vừa rồi muốn dài hơn rất nhiều.
Vị hạnh.
Cùng ngươi đồng dạng, ta cũng không thể nào tha thứ cho tên ác ma kia. Ta còn nhớ rõ, lúc đó hắn tự xưng là một họa sĩ, mang theo nữ nhi đến núi Không Minh du lịch thì lạc đường, muốn chúng ta giúp đỡ thu lưu bọn hắn. Cái biểu lộ ngây thở kỳ ạ, làm tất cả chúng ta đối với hắn đều không có cảnh giác. Kể cả ngươi và ta.
Nhớ rõ, những bức họa của hắn, phụ mẫu ta đều phi thường thưởng thức.
Mà nữ nhi của hắn, không biết vì cái gì lại rất hướng nội, ít nói. Đứa bé kia có lẽ chỉ 5-6 tuổi. Thế nhưng mà, nàng lại có chút lão luyện. Nàng bình thường luôn chăm chú đọc truyện cổ tích, vô luận trong phòng náo nhiệt như thế nào, cũng không nói chuyện cùng người khác.
Ngươi còn nhớ rõ chứ?
Khi đó ngươi mời nàng chơi trò chơi, nàng một ngụm cự tuyệt.
Khi đó ta cũng cảm giác, đứa bé kia tựa hồ đối với mỗi người đều tràn ngập lòng cảnh giác.
Ngày bình thường, tệ nạc ma luôn nói chuyện với cha mẹ rất vui vẻ. Nhưng ta chú ý thấy nữ nhi của hắn mỗi lần đều cố ý đứng cách hắn rất xa, nhìn ánh mắt của nàng tràn đầy cảm giác sợ hãi.
Nàng rất sợ hắn.
Lúc ấy ta chính là cảm giác như vậy.
Về sau, đoạn thời gian ta và ngươi ở cùng nàng, thử nói chuyện cùng nhau.
Ta nghĩ ngươi còn nhớ rõ chứ, tuy sự tình thật lâu trước kia rồi, nhưng chúng ta ở trước mặt nàng, đóng một vở cổ tích.
Sau đó, nàng đối với chúng ta tâm đề phòng cũng dần nhạt đi.
Kỳ thật đứa bé kia vẫn rất đáng yêu.
Nhưng nỗi sợ hãi của nàng vẫn như trước tồn tại.
Hỏi nàng sự tình về ác ma kia nàng cũng không nói.
Ta càng ngày càng xác định. Cái tên tự xưng là phụ thân của nàng kia đã làm với nàng điều gì đó, mới làm cho nàng sợ hãi như thế.
Đúng rồi, ngươi còn nhớ tên của nàng hay không?
Ta nhớ không rõ lắm, nếu như ngươi còn nhớ, có thể nói cho ta biết được không?
Vị hạnh.
Yêu ngươi Lý Ngang.
Phong thư này so với trước muốn dài hơn rất nhiều.
Lý Ẩn xem hết phong thư này, bắt đầu suy tư.
Cái gọi ác ma là một tên họa sĩ. Mà lúc ấy hắn ngủ lại đây còn mang theo một đứa con gái tầm 5-6 tuổi. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bé gái rất sợ ác ma kia.
Phong thư này, cung cấp rất nhiều manh mối.
Xem ra, rất cần coi trọng đây.
Lý Ẩn nhìn kỹ lá thư sau đó gấp lại thả vào phong thư, nói,
tốt rồi, trước đem cho Tử Dạ. Lúc này, đã gần 7 hát. Đem phong thư đi tới lầu 2, Lý Ẩn cầm lấy cái thiết giáp cổ rỗi kẹp lá thư lại, mà lúc này Tử Dạ đã đợi ở cửa sổ bên kia. Sau khi cầm được thư tín, Tử Dạ đem thư mở ra xem nội dung bên trong. Lúc này, lá thư tiết lộ nội dung phi thường trọng yếu, nhưng cũng sinh ra một vấn đề khó giải quyết. Chính là vấn đề mà chỉ có vị hạnh mới có thể giải đáp. Nếu như nữ quỷ ở tầng hầm ngầm không kịp ghi hồi âm, nếu giả tạo hồi âm nhất định phải đối mặt với vấn đề này. Tuy cũng có thể trả lời ta cũng quên, nhưng cái này có khả năng bị nhìn thấu là giả tạo. Chỉ có thể trông cậy, trong vòng 3 hát, nữ quỷ sẽ tống xuất thư hồi âm. Thời gian tống xuất phong thư này là ở 6 giờ 35 phút phút. Nói cách khác, nhất định trước 9 giờ 35 phút phút phải có hồi âm. Vấn đề này lại không thể nào bịa đặt được, hơn nữa ở Nguyệt Ảnh quán không tìm được bất luận manh mối y tế. Bất quá, nàng đã nhắn tin cho Lý Ẩn, để hắn tìm coi trong Quần Dương quán có manh mối gì để lại hay không. Vô luận như thế nào, tình huống cần giả tạo hồi âm, nhất định sẽ đến. Còn có một nữ hài tử. Bạch Vũ nhìn lá thư này cũng bắt đầu phán đoán, chẳng lẽ người nam nhân kia là bọn buôn người. Lừa bán nữ hài tử. Ta nghĩ không đơn giản như vậy. Tử Dạ đem bức thư nhét vào phong thư nói, nếu như người nam nhân kia được xưng là ác ma mà nói, ta nghĩ người nam nhân này bị bọn hắn căm hận rất mãnh liệt. Ai nấy đều thấy được, sau lưng cái này tuyệt đối cất giấu nội tình cực kỳ trọng đại, thế nhưng trước mắt không thể tra ra được cái gì. Hiện tại, ngay cả nam nhân kia tên gọi là gì cũng không biết. Nếu như cần giả tạo hồi âm mà nói, Tử Dạ đối với Bạch Vũ trước mắt nói, ta cho rằng, cần tận lực đem chủ đề ác ma này cách xa ra. Chúng ta không biết đoạn chuyện cũ kia, nếu như tiếp tục nói về vấn đề này rất dễ dàng bị nhìn thấu. Tóm lại, hy vọng bức thư kế tiếp không vây quanh chủ đề này nữa. Tốt rồi, đi tầng hầm ngầm, thượng quan tiểu thư còn chờ ở đó. Mà lúc này, Lý Ẩn đang ở Quần Dương quán tìm kiếm manh mối. Nhưng cũng đồng dạng với Nguyệt Ảnh quán, tìm tất cả gian phòng đều không thu hoạch được gì. Mà Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiển thì đang ở tầng hầm chờ đợi. Mộ Dung Thận đối với nội dung lá thư này rất để ý Thâm Vũ nói, cái bóng đen kia nàng cũng không cách nào vẽ ra được. Như vậy, tên ác ma họa sĩ, chính là bóng đen kia sao? Vừa hay cũng là họa sĩ. Đây chỉ là trùng hợp thôi ư. Còn có cô bé kia. Nếu như hiện tại còn sống, vậy cũng khoảng 25-26 tuổi nha. Cùng người nào đó phi thường ăn khớp. Chẳng lẽ thân phận người nam nhân kia là? Hắn tính toán đợi xem hồi âm kế tiếp, có lẽ có thể nghiệm chứng giả thiết của mình. Nếu quả thật chính là người kia mà nói, sẽ gia tăng càng nhiều câu đố rồi. Bất quá, cái này ngược lại làm Mộ Dung Thận cảm giác càng ngày càng thấy vui thú. Cuộc sống như vậy, mới chính là cái hắn muốn. Cái nhà truy nguyện, đối với hắn mà nói, quả thực chính là thiên đường. Loại bí ẩn bị chôn giấu trong bóng đêm, tràn ngập cảm giác khủng bố quá mỹ diệu. Làm hắn thấy khoái cảm không gì sánh kịp. Trước mắt phiến cửa sắt sau lưng bọn hắn, giờ phút này vẫn như cũ một mảnh hắc ám. Chương 5, thăm dò trong bóng tối. Chương 5, thăm dò trong bóng tối. Biện Tinh Thần giờ phút này đang ở trong nhà nói chuyện qua video với phụ thân. Bố Mỹ Linh. Trên video, một trung niên nam tuổi mặc một thân Âu phục hàng hiệu, nghi ngờ nói, Tinh Thần, ngươi hỏi cái này làm gì? Tinh Thần trả lời, ta ở tầng tìm thấy những bức họa của người này. Hắn có phải trước kia từng ở căn nhà này? Người gọi là Bồ Mỹ Linh rất có thể liên quan tới Thâm Vũ. Cho nên, vô luận như thế nào hắn rất hy vọng có thể tra ra manh mối về người này. Cái này ta không rõ ràng lắm. Lúc trước, phụ trách mua sắm bất động sản cho ngươi và ca ca ngươi đi Trung Quốc đều do mẹ của ngươi phụ trách. Vậy, có thể gọi mẫu thân tới hay không? Cái này gương mặt phụ thân lộ vẻ khó xử, nói, tình hình gần đây của mẹ ngươi rất không xong. Ca ca ngươi có lẽ đã để cả qua. Trạng thái tinh thần của nàng rất không tốt. Xác thực tinh thần đã từng nghe Tinh Viêm nói qua, nhưng hắn chỉ coi như một vài bệnh trạng về tâm thần mà thôi, ví dụ như lo nghĩ, hậm hực cái gì, nhưng nghe phụ thân nói như vậy, tình huống tựa hồ rất không xong, ngay cả nói chuyện với mình cũng thành vấn đề. Hiện tại tinh thần của nàng không quá bình thường. Chuyện này ta cũng không nói kỹ càng cho Tinh Viêm nói đến đây vẻ mặt phụ thân lộ ra chút trầm thống, chính là lần trước nàng tới Trung Quốc thăm các ngươi trở về, liền dần dần trở nên không bình thường. Một lần đó, bởi vì con mắt của ngươi có vấn đề, ngươi tức giận không chịu gặp nàng. Ta hỏi qua Tinh Viêm, hắn nói khi đó tình huống của nàng rất bình thường, không có chuyện gì phát sinh, nhưng sau khi trở về, đột nhiên liền trở nên. Nội tâm tinh thần cả kinh. Sau khi từ Trung Quốc trở về thì tinh thần xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ cùng với tòa nhà này có liên quan? Ba ba tinh thần vội vàng nói, người gọi là Bồ Mỹ Linh có lẽ liên quan tới bệnh tình của mẫu thân. Phụ thân, xin nhờ người tìm cách điều tra về người này. Cái gì? Phụ thân của tinh thần rất khiếp sợ hỏi, thật có chuyện này ư? người kia rốt cuộc là ai? Kỹ càng tình huống ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, hắn vẽ rất nhiều, đều là những tác phẩm khủng bố. Những bức họa kia, tóm lại rất khó giải thích, ba ba, thì ngươi nhất định phải tra ra người này, vô luận như thế nào. Ta hiểu. Chuyện này ta sẽ phụ trách điều tra rõ ràng. Đúng rồi, Tinh Viêm có ở đây không? Gọi hắn tới đây một chút. Ta cũng có chút lời muốn nói với hắn. Ân, ca ca đang ở thư phòng. Tốt, ta đi gọi hắn. Tinh thần hy vọng, có thể thông qua bổ Mỹ Linh, tra ra bí mật năng lực đặc thù của Thâm Vũ. Tốt nhất, có thể tự tay nắm giữ loại năng lực này sử dụng. Bất quá, hắn cũng có chút lo lắng. Nếu như Thâm Vũ biết được hành động bây giờ của hắn, vạn nhất cùng hắn vạch mặt. Tinh thần chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không như vậy. Nàng sẽ không có thần thông quảng đại như thế a. Ba ba. Tinh Viêm vừa nghe Tinh thần nói như vậy, cũng rất cao hứng, mở máy tính trước mắt, nhấn gọi video. Tinh Viêm gương mặt phụ thân xuất hiện nói, ta muốn nói chuyện với ngươi một lát. Ngươi mau chóng bỏ việc dạy học đi, cùng Tinh thần hai đứa trở về Mỹ. Ta hy vọng, ngươi có thể nhanh chóng đi làm ở tổng bộ công ty, ta đã an bài tốt chức vị cho ngươi rồi. Dùng tài năng của ngươi, thật sự không nên chỉ là một giáo viên dạy học nhỏ bé, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, sự nghiệp gia tộc, chắc chắn sẽ do ngươi gánh vác. Tinh thần nghe nói đến đây liền tự động lui ra ngoài. Hắn biết rõ, đề tài kế tiếp cùng hắn hoàn toàn không quan hệ. Trạng thái tinh thần của mẫu thân. Rốt cuộc là vì duyên cớ gì? Là vì nàng thấy những bức họa kia, hay là vì nàng ở trong tòa nhà này, nhìn thấy vật gì đó? Nghĩ tới đây, tinh thần chợt có cảm giác cờn hết cả gai úc. Vô luận như thế nào, hắn hy vọng mau chóng tra ra bí mật sau lưng người gọi là bổ Mỹ Linh. Đi nước Mỹ thăm mẫu thân. Tinh thần liền bác bỏ ý nghĩ này. Ngồi phi cơ đi nước Mỹ sau đó trở về, tuy có 48 tiếng đồng hồ thời gian, đi tới đi lui có lẽ đầy đủ, nhưng không ai có thể bảo chứng không xảy ra biến cố. Vạn nhất xuất hiện tình huống trễ máy bay, không có biện pháp kịp trở về Trung Quốc, chẳng phải tự tìm đường chết. Huống chi cũng không biết mẫu thân đến cùng phát hiện ra cái gì, không thể đơn giản làm chuyện hồ đồ. Như vậy, không bằng để ca ca về Mỹ. Phụ thân đã nói muốn để cho ca ca trở về Mỹ, như vậy. Chờ sau khi ca ca qua đó liền hỏi thăm tình hình mẫu thân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hạ quyết tâm, hắn quay về thư phòng, lại nghe tiếng ca ca truyền ra, ba ba, ta biết ngươi rất hy vọng tài bồi ta thành người kế thừa sự nghiệp gia tộc, nhưng trước mắt ta còn chưa chuẩn bị tâm lý, kỳ thật làm một giáo sư đại học, tiến hành nghiên cứu là niềm vui thú của ta. Công ty, không phải hiện tại do mang CB quản lý kinh doanh rất khá sao. Ta ở phương diện này kinh nghiệm còn quá ít. Kinh nghiệm thiếu không sao phụ thân lại nói. Mông đặc nhiều lần ở trước mặt ta khích lệ ngươi, nói ngươi là người tài, đến lúc đó nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Mang sĩ bị là tổng giám đốc công ty của xí nghiệp biện thị tại Mỹ, mà mông đặc là trợ lý chấp hành đặc biệt của phụ thân, nếu như phụ thân vì một chuyện nào đó mà không thể xử lý tình hình của công ty, sẽ phó thác quyền quản lý cho mông đặc. Hai người này có thể nói là cánh tay phụ tá đắc lực cho phụ thân nhiều năm nay, mà bọn hắn đối với tài năng của ca ca đều rất khen ngợi. Bởi vậy có thể thấy được Kaka là một nhân tài lợi hại cỡ nào. Vô luận là kinh thương hay nghiên cứu vật lý, đều là nhân tài hiếm có. Ở những lĩnh vực bất đồng cũng có thể thấy được tài năng của Kaka, cái này cũng làm cho tinh thần trưởng kỳ rơi vào tự ti, thống khổ. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ. Cuối cùng Tinh Viêm gặp phụ thân kiên trái nhờ thế, cũng có chút buông tha cho sự kiên trì của mình. Như vậy đi, để ta suy nghĩ một tuần, sau một tuần ta sẽ cho cha câu trả lời thuyết phục. Tinh thần nhẹ nhàng thở ra. Kaka sẽ suy nghĩ tức có nghĩa sẽ có hy vọng rồi. Khi hắn đi vào thì Kaka đang tắt máy tính, nói, Kaka. Kỳ thật cơ hội này cũng rất không tồi, xí nghiệp của gia tộc ta rất cường đại, ngươi cũng rất rõ ràng à. Phụ thân chính là muốn bồi dưỡng ngươi trở thành người nối nghiệp. Kinh doanh ngươi lừa ta gạt, ta thật sự có chút không thích Tinh Viêm cười khổ. Hơn nữa, ở Trung Quốc một thời gian ta lại càng cảm thấy ưa thích, dù sao chúng ta cũng có huyết thổ ngoại hạ, ở lại Trung Quốc cùng xòa như có lòng trung thành. Kaka sao ngươi lại nghĩ thế, không bằng về Mỹ đi thôi tinh thần lập tức khuyên nhủ. Hơn nữa, ngươi không nhớ cha mẹ hay sao? Đúng vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân tạ do dự Tinh Viêm nâng cằm lên nghĩ ngợi nói, tốt rồi, ta sẽ xem xét. Tinh thần ngươi cũng trở về Mỹ chứ? Phụ thân nói cũng giúp ngươi sắp xếp xong xuôi chức vụ ở công ty rồi, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi làm à? Trở về Mỹ? Sao có thể? Tinh thần vội vàng lắc đầu, không, ta cũng không cần. Ta có ý định tiếp tục ở lại Trung Quốc một đoạn thời gian. Kỳ thật, so với về với Mỹ, ta thấy ở nơi này lại càng có lòng trung thành. Sau khi ra khỏi thư phòng, tinh thần trở về phòng. Tóm lại, đợi ca ca về Mỹ, nhìn xem sẽ tài nhờ hướng của mẫu thân như thế nào.
Lại nói tiếp, tinh thần kỳ thật cũng rất quan tâm tới tình huống của mẫu thân. Tuy bởi vì mẫu thân thiên vị nên mình mới mất đi mắt phải, thế nhưng mẫu thân dù sao cũng là mẫu thân. Tinh thần không có khả năng thật sự căm hận nàng. Sau khi trở lại phòng, hắn đóng cửa lại đi đến trước máy vi tính, nhớ tới giờ phút này bọn người Lý Ẩn đang ở thành phố S chấp hành huyết tự chỉ thị. Không biết tình huống hiện tại như thế nào. Hắn tiện tay lên mạng tìm tòi vụ án của Nhiệm Lý Ngang và Tùng Bị Hạnh. Vụ án kia lúc trước chắc chắn rất oanh động, bất quá cũng chỉ trong phạm vi thành phố S mà thôi. 20 năm trước, máy tính gia dụng còn chưa phổ cập như hiện nay, bởi vậy lúc ấy mọi người chủ yếu cũng xem tin tức thông qua báo chí và TV, cũng không giống hiện tại Inter cường đại như thế, tin tức truyền bá có thể nói vô hạn bành trướng. Nhưng thời đại kia lại bất đồng, tin tức truyền bá phi thường có hạn, cho nên, tư liệu điều tra trên mạng cũng không nhiều, đa số là nội dung được báo chí trước đó đăng tải. Nếu không bọn người Lý Ẩn cũng có thể tiến thêm một bước đạt được tình báo nhiều hơn. Tình báo xác thực quá ít. Tra xét thời gian dài như vợ y mạ chỉ tìm được 30 đầu tin tức, hơn nữa nội dung cơ hồ hoàn toàn đồng dạng, tất cả đều là báo chí đăng tải. Tinh thần mở ra một đầu tin tức, tiêu đề là hai người yêu nhau bị phản đối nhốt lại, về sau song song tự tử. Phía dưới phụ chú là tên một tờ báo. Sau khi xem xong, cảm giác thật chẳng có gì hơn nữa. Nội dung vẫn vậy. Vấn đề mấu chốt nhất chính là lý do làm chỗ xa mẹ song phương phản đối, lại không đề cập chút nào. Ngày đó Inter chưa phát triển như bây giờ, hiệu ứng ngộ ảnh đường tin tức cũng chỉ rằng có trong vài tuần, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi biến mất. Chỉ xem những tin tức này, tình báo giá trị cơ hồ bằng không A. Tinh thần lắc đầu, thở dài, căn bản không có biện pháp biết rõ. Mà cùng một thời gian, Lý Ẩn cũng đang sưu tầm thêm tin tức. Hắn đang ở lầu 2, Mộ Dung Thận đứng đối diện nói, nếu như không có cách nào biết thêm tình báo hơn nữa, thời điểm giả tạo thư tín sẽ rất phiền toái. Trước mắt thật sự tìm không ra. Những tin tức này cũng đã trôi qua 20 năm, đoán chừng đại đa số mọi người đều đã quên sạch sẽ. Cái này cũng có thể là do nhà trọ gây ra hạn chế. Lý Ẩn đang tìm tòi tin tức trên điện thoại di động, hy vọng có thể tìm ra dấu vết để lại. Nội dung những tin tức tìm được trên cơ bản cũng giống hệt nhau, chỉ có tiêu đề còn có chút khác biệt. Trong đó một tin tức tên là Dỗ Mẹo và Dù Lì E Hiện Đại, viết rằng mấy ngày gần đây, tại núi Không Minh vùng ngoại thành đã xảy ra hai vụ án tự sát. Một cặp tình nhân ở tuổi thanh xuân bởi vì bị cha mẹ phản đối, không thể không kết liễu tánh mạng. Ngày 6 tháng 5, Cục Công an nhận được báo động, nói là có người tự sát, liền ngay lập tức chạy lên núi Không Minh, ở trong hầm ngầm của Nguyệt Ảnh Quán và Quần Dương Quán, phân biệt phát hiện được hai cỗ thi thể. Trải qua điều tra, hai người là GUNGZAO ăn cơm tự sát mà chết. Hệ ý như chết phân biệt là một nam một nữ, nam tính 24 tuổi. Nữ tính 23 tuổi, theo thứ tự là Nguyệt Ảnh Quán Tùng Gia cùng Quần Dương Quán Nhậm Gia. Hai người phân biệt bị cha mẹ nhốt dưới tầng hầm ngầm được gần 2 tháng, bởi vậy, cha mẹ song phương đều không kịp thời phát hiện hai người đã tự sát. Trải qua cảnh sát điều tra, hai người là một cặp tình nhân tự sát vì tình. Hai người bất hạnh tên là Tùng Vị Hạnh và Nhiệm Lý Ngang. Là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cha mẹ song phương sống đối diện, quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt. Sau khi hai người lớn lên thì mến nhau. Năm trước bắt đầu nói tới chuyện kết hôn, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì cha mẹ hai người lại kiên quyết phản đồ ý của hôn nhân này, thậm chí còn thô bạo đem con của mình khóa xuống tầng hầm. Nhưng hai người vẫn kiên quyết không từ bỏ, thậm chí còn có người giúp đỡ hai người chuyển thư tín cho nhau. Nhưng về sau người hầu phụ trách đưa thư tín bị phát hiện, vì vậy mà quá trình trao đổi thư từ bị đoạn tuyệt. Bị nhốt dưới mặt đất, hai người mất đi liên lạc của đối phương. Đoán chừng hai người vì không thu được hồi âm của đối phương mà nghĩ lầm đối phương thỏa hiệp thay lòng đổi dạ, cũng có thể vì một mực bị khóa ở dưới mặt đất, cho nên lựa chọn tự sát. Cái này chính là bản hiện đại của Dỗ Mẹo và Juliet, nói rõ rồi. Nội dung đằng sau, đơn giản là hô hào yêu đương tự do, phản đối cha mẹ can thiệp hôn nhân các loại luận điệu. Về những tin tình báo này căn bản không có tác dụng lớn. Tối trọng yếu nhất vì sao hai người bị phản đối, lại không đề cập tới. Kỳ thật. Tình báo vẫn có giá trị. Mộ Dung Thận bỗng nhiên nói, ít nhất biết được hai người dùng dao ăn tự sát, còn có tuổi khi hai người chết, thời gian tự sát là vào tháng 5. Cùng với, người hầu phụ trách đưa tin bị phát hiện nên quá trình chuyển tin bị gián đoạn. Ta cũng hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không biết rõ mình đã chết rồi. Lý Ẩn tắt điện thoại di động, trong phim kinh dị không phải thường xuyên có cái loại xáo lộ này sao? Một người sau khi chết biến thành quỷ, lại cho rằng mình còn sống. Ân, đúng nga. Từ trong thư mà xem, bọn hắn chính là nghĩ mình đã bị nhốt một thời gian rất dài rồi, căn bản không có cảm giác mình đã chết. Cho nên, thời điểm giả tạo hồi âm, chẳng lẽ lại ghi ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta là chết vào tháng 5 nào loại lời này? Về phần tuổi, cũng không phải vấn đề lớn,
chẳng lẽ sẽ có một phương hỏi ngươi năm nay mấy tuổi rồi? Tính toán ra, phần người hầu đưa tin ngược lại là tình báo có giá trị nhất.
Không, không phải, Lý Ẩn.
Mộ Dung Thận lắc đầu, ngươi nghĩ sai rồi nha.
Ân.
Lý Ẩn sững sờ, ta tính sai cái gì?
Ta nói, tự sát vào tháng 5, tin tình báo này quan trọng ở chỗ. Có thể suy tính dạ tuổi gian hai người bị nhốt.
Phía trên này không phải đã nói rồi sao?
Bị cha mẹ nhốt gần 2 tháng.
Nói cách khác,
thời gian hai người bị nhốt hẳn là vào tháng 3.
Đúng vậy.
Lý Ẩn tức khắc hiểu rõ.
Đây thật là tài nhờ báo rất trọng yếu.
Biểu hiện ra coi như có chút râu ria, thế nhưng, thời gian bất đồng, khí hậu, ngày lễ đều không có biến hóa.
Ví dụ như tháng 3 có ngày quốc tế phụ nữ 83, đồng thời Tết âm lịch cũng vừa trôi qua, nếu trong lời nói có đề cập tới điều gì cũng nhất định phải chú ý chi tiết, tỉ mỉ rồi.
Nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn đề.
Ngươi nói đúng, Mộ Dung Thận.
Bất quá.
Cái người gọi là ác ma kia, thời gian đi vào nhà bọn họ, đoán chừng đại khái là.
Ân.
Đoán chừng là thời điểm đầu năm.
Mỗi năm chỉ có một cái Tết âm lịch lại không trở về nhà đoàn viên, ngược lại tá túc nhà người khác.
Chẳng lẽ Tết âm lịch cũng ở nơi đó hay sao?
Nói một cách khác.
Chẳng lẽ hắn không phải người thành phố S?
Chẳng lẽ lại là vì xuân vận một chuyến khó cầu, không có biện pháp trở về quê hương mừng năm mới, cho nên liền lưu lại nơi này qua Tết âm lịch?
Loại khả năng này rất lớn.
Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán từ tình báo, trong thư không đề cập tới tên ác ma kia đến đây lúc nào, ở bao lâu.
Tình báo không xác định, đương nhiên không thể gia nhập hồi âm, cho dù trong thơ quỷ có đề cập tới cũng phải tìm cách chuyển hướng chủ đề.
Hơn nữa, còn có một vấn đề đoán chừng người đã cân nhắc qua, Lý Lầu Trưởng.
Mộ Dung Thận bỗng nhiên dùng một giọng điệu rất âm trầm nói, hai người kia, có khả năng không phải tự sát mà chết à.
Trong tin tức chỉ đề cập tới dùng dao ăn tự sát, nhưng dao ăn cũng có thể là hung khí trong những vụ án giết người bình thường.
Có Lý ngật đầu, ta và Tử Dạ đã từng cân nhắc qua vấn đề này.
Nhưng dùng loại khả năng có thể là và khả năng không phải để suy luận, căn bản không có ý nghĩa gì.
Lần huyết tự chỉ thị này, tình báo xác thực là vô cùng quan trọng không thể nghi ngờ.
Bất quá, hiện tại Lý Ẩn xác thực đã bắt đầu cân nhắc về vấn đề này.
Nếu như, hai người này bị sát hại, như vậy người sát hại bọn hắn sẽ không phải là.
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của Lý Ẩn rung động.
Là Tử Dạ phát tin nhắn tới.
Quỷ ở Nguyệt Ảnh Quán đã gửi ra hồi âm.
Chương 6, Lo Dịp và Mẹo.
Chương 6, Lo Dịp và Mẹo.
Thời gian phong thư này tống xuất ra ngoài là 8:50.
Nói cách khác, phải trước 11:50 đưa hồi âm trở về.
Thượng quan Miên vẫn còn trong tầng hầm ngầm xem còn thư tín tống xuất nữa hay không, Tử Dạ và Bạch Vũ thì đi vào lầu 2, nàng đem thư tín mở ra nhìn nhìn, nhưng sau khi đọc xong, cánh tay nàng không khỏi run lên nhẹ nhẹ.
Nội dung phong thư là như thế này.
Lý Ngang.
Thực không có ý tứ nhưng ta cũng quên tên của cô bé kia rồi.
Bất quá, thật sự nàng thoạt nhìn rất sợ hãi phụ thân của nàng.
Hiện tại nhớ lại cảm giác giống như một giấc mộng.
Lúc đó, từ sau khi nàng mở tâm ra với chúng ra liền mang nàng tới các nơi tại núi Không Minh du ngoạn.
Ngọn núi này cách biển rất gần, cho nên chúng ta cũng nhiều lần đến bãi biển chơi đùa.
Cái đứa bé kia cuối cùng cũng phát ra chút tiếng cười a.
Nhưng là, nếu như đề cập tới phụ thân nàng, nàng vẫn nói năng rất thận trọng, không chịu nói thêm điều gì, hơn nữa ánh mắt còn toát ra một tia sợ hãi.
Bất quá, nếu như không nói tới chuyện này, nàng vẫn rất là hoạt bát.
Mà bắt đầu, không chỉ còn một mình buồn bực ngồi đọc truyện cổ tích nữa.
Đứa bé kia không biết hiện tại trôi qua như thế nào.
Ta cuối cùng vẫn rất khó quên ánh mắt của nàng.
Nhớ rõ ngày đó, chúng ta ba người đang chơi đùa bên bờ biển, nàng dùng cắt xây một tòa thành.
Đứa bé đó rất khéo tay, rất nhanh đã làm xong một tòa lâu đài.
Sau đó, nàng nói với chúng ta, về sau, vương tử và công chúa kết hôn, chính là trong một tòa lâu đài xinh đẹp như thế này.
Tựa như ca ca tỷ tỷ hai người vậy.
Sau đó, ta liền nói, tiểu nữ hải tử đáng yêu như ngươi, tương lai cũng nhất định có thể ở trong một tòa lâu đài như thế này.
Nhưng ngay lúc đó nàng trả lời vượt quá dự liệu của ta.
Ta, không có khả năng may mắn giống như là công chúa.
Công chúa cho dù bị ác ma bắt đi cũng sẽ có vương tử tới cứu nàng, nhưng ta không giống, không có ai cứu ta từ bên người của ác ma.
Lúc đó chúng ta đều cảm thấy dị thường.
Ngươi liền hỏi nàng, ác ma là ai?
Ác ma bắt ngươi là ai?
Ta thì lại trực tiếp hỏi, là phụ thân ngươi.
Ngươi nói ác ma, có phải hắn nhảy không?
Sau đó, nàng tựa hồ do dự một hồi, khẽ gật đầu.
Hắn là ác ma, ta thở y hắn rất đáng ghét, nhưng lại không cách nào thoát khỏi hắn.
Hiện tại nhớ lại, người đó, đích thật giống như lời nàng nói, là ác ma.
Mà chính lúc đó bi kịch của chúng ta bắt đầu.
Nhớ rõ ngày đó sau khi về nhà,
cha ta nói với ta không được kết hôn với ngươi. Lúc ấy đối với ta mà nói, hết thảy giống như sấm sét giữa trời quang. Hết thảy đều do tên ác ma kia tạo thành. Nếu nhờ ông ấy ta quyết đoán một chút, cùng ngươi bỏ trốn mà nói, có lẽ cả hai sẽ không bị nhốt ở dưới này. Ta rất muốn gặp ngươi, thật sự, rất muốn gặp ngươi. Lý Ngang, ngươi cũng muốn gặp ta chứ? Có thể cho ta tới gặp ngươi hay không? Được không? Thì ngươi phải hồi âm cho ta. Yêu ngươi vị hạnh. Xem hết phong thư này, Tử Dạ dùng sức nhấn huyệt thái dương vài cái, mà Bạch Vũ thì trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là ý gì? Bạch Vũ chỉ vào đoạn cuối cùng, khẩn trương không thôi, cái gì gọi là để cho ta tới gặp ngươi? Chẳng lẽ nói, nàng muốn đi ra? Đây là sự tình mà tất cả mọi người đều không dự liệu được. Vốn cho là chỉ cần giả tạo hồi âm khi quỷ hồn chưa kịp hồi âm, hoặc là hồi âm đưa ra có điểm ngoài ý muốn, nhưng mà hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy. Nếu như đem phong thư này đưa qua, sau đó bên kia hồi âm là tốt, ngươi tới đi, sẽ là hậu quả gì? Nhà trọ quả thật là an bài không theo lẽ thường a. Tử Dạ nắm chặt tờ giấy viết thư trong tay, ngẩng đầu nói, không có biện pháp, phong thư này không thể đưa qua. Ta không rõ Bạch Vũ không ngừng gãi đầu vấn đạo, cư nhiên có thể ly khai tầng hầm tới quần dương quán, vì sao còn phải một mực ở bên trong viết thơ? Giống như bị phong tỏa tại tầng hầm ngầm. Lúc ban đầu ta cho rằng là nhà trọ hạn chế, nhưng xem ra tựa hồ không phải như vậy. Là nhà trọ cố ý. Tử Dạ tức thì nói, bức bách chúng ta nhất định phải giả tạo hồi âm. Nhà trọ gây hạn chế, hẳn là giúp chúng chỉ có thể truyền tin cho nhau, nếu như nội dung thư có gì đó sai sót, mới rời khỏi tầng hầm ngầm. Trái lại không có chuyện gì thì chúng sẽ chỉ đợi tại tầng hầm ngầm. Thế nhưng cái này cũng quá kỳ quái, Bạch Vũ cảm giác lo dịp thật sự quá mức gỡ ép, rõ ràng có thể ly khai tầng hầm ngầm, lại không thể tụ hợp với nhau là tại sao chứ? Nếu như nhà trọ gây hạn chế còn chưa tính, thế nhưng nếu như không có gây hạn chế, cái này cũng quá mức kỳ quái đi. Nhưng mà Tử Dạ cũng rất bình tĩnh nói, cái này tuyệt không kỳ quái. Có thể ly khai tầng hầm ngầm, ta đã sớm dự liệu. Câu trả lời của Tử Dạ vượt ngoài ý liệu của Bạch Vũ. Không có gì kỳ quái. Tử Dạ phân tích, nếu như không cách nào ly khai tầng hầm ngầm, chúng ta đây chẳng phải chỉ cần không tiến xuống dưới đó là đơn giản vượt qua huyết tự này hay sao? Dù sao chỉ cần đúng hạn đưa tin là được. Rất rõ ràng, thư tín là điều kiện tất yếu để hai con quỷ kia không ly khai khỏi tầng hầm. Xuất phát từ hạn chế của nhà trọ, chính là phải một mực cấp thư tín cho đối phương, sau đó bởi vì nội dung thư tín có vấn đề mới rời đi tầng hầm ngầm. Cái loại logic vặn vẹo này là nhà trọ áp đặt lên hai người bọn chúng. Cho dù người bình thường cảm thấy rất không hợp lý, nhưng để cân đối độ khó huyết tự, vậy thì không vấn đề gì rồi. Logic vặn mẹo, hỗn loạn, đối với nhà trọ mà nói thật ra rất bình thường, là sự tình hiển nhiên. Chính như thời điểm Tử Dạ lần đầu tiên chấp hành huyết tự, Hạ Huyên bị coi là đồ vật, cái dù trên xe buýt được coi là hành khách. Logic hỗn loạn, vốn chính là đặc thù trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Tử Dạ cũng đã sớm thành quen rồi. Nói cách khác, phong thư này, nhất định phải để lại nơi này. Giả tạo ra một phong hồi âm khác. Đi đến cửa sổ, nhìn Lý Ẩn ở phía cửa sổ đối diện, nàng lấy điện thoại di động gọi cho hắn. Dù sao 7m khoảng cách, nói chuyện vẫn không thuận tiện, hơn nữa nói lớn tiếng sợ sẽ bị quỷ hồn trong tầng hầm nghe được. Nàng cầm tờ giấy viết thư nói với Lý Ẩn, Lý Ẩn, người nghe ta nói. Ta vừa đọc qua phong thư này. Phong thư này, không thể đưa qua phải nhất định giữ lại. Cái gì? Lý Ẩn nghe xong, nhất thời trong đầu sinh ra vô số suy đoán, còn chưa kịp mở miệng. Tử Dạ liền nói cho hắn lý do. Trong thơ này nữ quỷ ghi, phải ly khai tầng hầm đến quần dương quán. Ngươi nói thật. Đúng. Ly khai khỏi tầng hầm sẽ phát sinh cái gì, chúng ta đều có thể dự đoán được, cái này chính là nhà trọ bức bách chúng ta phải giả tạo hồi âm rồi. Lý Ẩn xác thực có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên tưởng rằng không xảy ra vấn đề gì, hai con quỷ này sẽ không rời khỏi tầng hầm. Kế tiếp Tử Dạ đọc lá thư này. Bên trong đề cập tới một ít nội dung, làm Lý Ẩn có chút hiểu được. Nguyên lai, cái xưng hổ hệ nguệ ác ma, là do cô bé kia đề cập đến trước tiên. Bất quá hiện tại phải ưu tiên suy nghĩ giả tạo hồi âm trước. Tử Dạ Lý Ẩn nghĩ ngợi nói, ngươi nói không sai, lá thư này không thể đưa tới, nếu nữ quỷ bên kia không tiến vào tầng hầm của quần dương quán thì nam quỷ chỗ chúng ta cũng có thể tiến qua đó. Lý Ẩn, hiện tại ngươi cũng cần giả tạo một phong hồi âm khác, cấp cho nam quỷ ở quần dương quán. Phong thư của ta không thể đưa qua, nên ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Lý Ẩn. Cứ dựa theo kết quả thảo luận trước đây của chúng ta mà làm, cứ như vậy đi. Ta cũng đang có ý này. Tử Dạ, thời điểm giả tạo hồi âm nhất định phải cẩn thận. Nhất định phải sống sót. Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ sống sót. Vô luận như thế nào, giả tạo hồi âm rất trọng yếu. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận a, Lý Ẩn. Tuy từ thư tín mà xem, hai người cũng chỉ là những người yêu nhau bình thường, nhưng nhà trọ làm sao lại có thể xây dựng lên hai con quỷ thiện lương trong huyết tự chỉ thị. Đó là bẫy dập quá mức rõ ràng rồi. Một khi ly khai tầng hầm ngầm, chỉ sợ chính là đại khai sát giới với hộ gia đình. Lý Ẩn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ rồi hỏi, nói cho ta biết thời gian cụ thể phong thư này được tống xuất. 8:50 phút.
Tốt.
Bây giờ là 9:05 phút phút. Thời gian coi như đầy đủ. Nhưng đối với Lý Ẩn mà nói thời gian cũng còn lại không nhiều, bởi vì phải trước 9:35 phút phút đưa hồi âm cho nam quỷ dưới tầng hầm. Không cùng ngươi nói nữa, ta cúp máy đây. Nói rồi Lý Ẩn cúp điện thoại. Kế tiếp, hộ gia đình ở hai quán bắt đầu cân nhắc nên viết hồi âm như thế nào. Đây là lần đầu tiên phải giả tạo hồi âm, nên mọi người đều lâm vào trạng thái căng thẳng lo lắng. Vì vậy, hai bên cũng bắt đầu thảo luận vấn đề giả tạo hồi âm. Nguyên ảnh quán bên này, Tử Dạ đem lá thư đọc lại một lần nữa. Nội dung hồi âm, khẳng định phải là ngươi không thể tới gặp ta. Nhưng chính vì như vậy mới sinh ra phiền toái. Nữ quỷ kia có thể hồi âm hỏi, vì cái gì không để cho ta tới? Chẳng lẽ ngươi không yêu ta nữa rồi hả? Nếu bởi vậy mà làm cho oán khí của nữ quỷ tăng cao, đồng dạng sẽ ra tặng nhẫn tố không ổn định. Hơn nữa gửi đi hồi âm giả, sự tình kế tiếp sẽ phiền toái rồi. Bởi vì lá thư kế tiếp vì có sự gia nhập của hồi âm giả mà làm cho nội dung trở nên không thông, không thuận lợi mà nói, khả năng cả hai bên sẽ phải một mực tạo hồi âm giả. Bất quá, thời điểm ở nhà trọ, Lý Ẩn và Tử Dạ đã thảo luận ra đối sách. Trước mắt, nên giả tạo hồi âm có nội dung trung gian, không tạo thành mâu thuẫn quá lớn với nội dung những bức thư trước. Đầu tiên, đối với vì cái gì không để ngươi tới, phải có một cái lý do đủ sức thuyết phục, đồng thời cần đem chủ đề rời xa điểm này, cũng nên viết ra một đoạn nội dung không cần bao hàm quá nhiều tin tình báo. Mà nội dung lá thư giả lại tiếp tục xuất hiện trong phong thư sau, vậy thì không thể không lần nữa giả tạo hồi âm. Tóm lại, một khi giả tạo hồi âm vấn đề sẽ trở nên tầng tầng lớp lớp. Kế tiếp nên bắt đầu thảo luận giả tạo hồi âm như thế nào. Đầu tiên là cân nhắc nói như thế nào để Tùng Vị Hạnh không rời khỏi tầng hầm, và đưa ra được lý do xác đáng. Bà ổi gia đình, Thượng Quan Miên đang ở tầng hầm ngầm, xem có thư tống xuất hay không, mà ở lầu 2, Tử Dạ và Bạch Vực Thái đang thảo luận nên giả tạo phong thư hồi âm như thế nào. Tử Dạ ngồi trên sàn nhà tại lầu 2, nàng đang cân nhắc nên biên ra một cái lý do gì cho hoàn mỹ. Cái này quan hệ đến sinh tử mỗi người, cho nên hai người đều rất thận trọng. Từ trong thư có thể nhìn ra được tâm của hai người này, một bộ dạng không phải nàng thì không cưới, không phải chàng thì không lấy chồng, nếu như cự tuyệt thăm hỏi của đối phương. Không biết nên viết như thế nào. Nếu lý do không thỏa đáng, lại có thể càng thêm kích thích nữ quỷ kia đi qua. Như vậy, lý do gì thì mới thích hợp đây? Ta nghĩ muốn điều chỉnh tâm tình lại một chút, nên hiện giờ chưa muốn gặp ngươi. Ta hy vọng sau khi cha mẹ hai bên đồng ý hôn sự thì mới nên gặp mặt. Vị Hạnh, trước mắt nên nhẫn nại một thời gian, chúng ta sớm muộn cũng có thể gặp mặt nhau. Tình yêu giữa hai chúng ta chính là lâu dài, há có thể tàn trong sớm tối. Mỗi một cái lý do Tử Dạ đều cảm giác rất không xong. Cái này cũng không phải thể loại phim tình cảm lúc 8 giờ, các loại lý do không hiểu thấu cũng chẳng khác gì nói nhảm. Tuyệt đại đa số những người yêu nhau trên thế giới này không thể chấp nhận được lý do thoái thác tình yêu giữa hai chúng ta chính là lâu dài, há có thể tàn trong sớm tối. Tử Dạ cũng đồng thời đang suy nghĩ. Nàng suy nghĩ nên dùng một lý do nào mới có thể thỏa mãn tâm tính của nữ giới. Giả thiết, tình yêu giữa mình và Lý Ẩn bị cha mẹ phản đối. Mà thời điểm mình muốn đi gặp hắn, hắn nói ra một lý do thì mình sẽ không đi gặp hắn sao? Cái lý đồ ải. Cái lý do gì thích hợp nhất, thỏa đáng, tự nhiên nhất đây? Đây là nan đề thừa nhất nhà trọ đưa ra cho bọn hắn. Tử Dạ cắn bút máy, nhìn giấy viết thư trước mắt, thật lâu không cách nào hạ bút. Mà Bạch Vũ bên cạnh thì đang trầm tư suy nghĩ. Đáng giận à, ta không nghĩ ra được. Bạch Vũ vội vàng hỏi Tử Dạ, Doanh tiểu thư, ngươi có nghĩ ra được gì không? Ta không biết nên làm sao bây giờ. Thẳng thắn mà nói, đại loại như trước khi cha mẹ chúng ta đồng ý, vẫn là đừng nên gặp mặt lý do này cũng không phải không thể được dùng, nhưng lại không tuyệt đối nắm chắc thuyết phục nữ quỷ không đi lên, ai cũng không dám đơn giản hạ bút. Lại dưới tình huống không thể ly khai biệt quán, quỷ mà đi lên thì tuyệt đối là chết chắc. Mà thời gian không đợi người. Nếu như cứ tiếp tục chần chừ không chịu đưa hồi âm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có cách nào sao. Nếu không Bạch Vũ nói, trước hết đi, chúng ta trước mắt không nên gặp mặt, kiên nhẫn chờ một chút. Nếu như chúng ta gặp mặt chỉ một thời gian ngắn ngủi, sẽ làm ta mất đi dũng khí. Loại lời kịch thông thường trong tiểu thuyết ngôn tình này đối với nữ quỷ hữu dụng sao? Không Tử Dạ lắc đầu, nhất định còn có phương pháp xử lý tốt hơn nữa. Mà ở Quần Dương quán, Lý Ẩn có chút lo lắng cho Tử Dạ bên kia. Phong Dục Hiển giờ phút này đang ở tầng hầm ngầm chờ đợi coi có thư tín tống xuất hay không, mà hắn và Mộ Dung Thận thì đang ở lầu 2 thảo luận. Lý Ẩn muốn giả tạo hồi âm cũng không khó khăn. Đầu tiên, sẽ nói rằng không nhớ tên cô bé kia. Sau đó, có thể lợi dụng phong hồi âm này, không tiếp tục đề cập tới vấn đề ác ma nữa. Thế nhưng Lý Ẩn lại có một chút do dự. Đây rất có thể là nhắc nhở sinh lộ của nhà trọ, nếu như tiếp tục giả tạo thư tín đề tài ác ma có lẽ càng có thể đạt thêm nhiều gợi ý hơn nữa. Nhưng nếu đề tài ác ma này cứ tiếp tục hoài, khó bảo toàn sẽ không bởi vì thiếu khuyết tình báo mà để đối phương phát hiện ra là hồi âm giả tạo. Mà Lý Ẩn kế tiếp nhất định phải cân nhắc, giả tạo thư tín nên chuyển ra khỏi vấn đề này, hay vẫn tiếp tục chuyển tin về ác ma. Đó là một lựa chọn rất khó khăn. Mà khoảng cách tới 9 giờ 35 phút phút, cũng càng ngày càng gần. Chương 7, hai phong hồi âm giả tạo. Chương 7, hai phong hồi âm giả tạo. Trong nguyệt ảnh quán, Tử Dạ một mực trầm tư đã bắt đầu động bút. Bạch Vũ nhìn thấy động tác của Tử Dạ khẽ vui mừng nói, Doanh tiểu thư, ngươi. Nghĩ ra. Tử Dạ không lên tiếng, tiếp tục viết. Mà Bạch Vũ bên cạnh thì chăm chú nhìn nội dung. Vị hạnh, ta rất hiểu nỗi nhớ của ngươi đối với ta, ta cũng đồng dạng rất nhớ ngươi, nhưng chúng ta trước không nên gặp mặt. Bởi vì, nếu như ngay cả một đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy cũng không thể nhẫn lại, thì làm sao có thể một mực kiên trì. Chúng ta đã thể thốt nhất định phải ở cùng một chỗ, ngươi cần khắc chế nỗi nhớ lại. Chúng ta cùng một chỗ chờ đợi, ngày nào đó lại có thể lần nữa gặp nhau. Lý do này thoạt nhìn cũng có sức thuyết phục hơn một chút. Cũng là kết hợp với lá thư trước một mực đề cập tới chữ kiên trì, logic cũng phi thường hợp lý. Viết tốt. Bạch Vũ mừng rỡ tán dương, Doanh tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Tử Dạ sau khi viết xong, tuy biểu lộ không gợn sóng sợ hãi, nhưng ánh mắt cẩn thận dừng lại trong từng câu một, muốn tìm ra địa phương có cần phải sửa chữa hay không. Chúng ta trước không nên gặp mặt có thể chưa đủ kiên định hay không. Tử Dạ cầm giấy viết thư nói, hoặc là có thể đổi thành ngươi trước đừng tới đây tốt hơn. Không, như vậy quá mức cứng nhắc rồi. Ta cảm giác viết rất khá, Bạch Vũ lại không có gì bất mãn, viết như vậy ngược lại rất không tệ, ân, quyết định như vậy đi. Vì vậy, Tử Dạ lại tiếp tục viết xuống, vị hạnh, thỉnh ngươi tin tưởng, chúng ta rất nhanh có thể lại lần nữa gặp mặt. Nhìn chúng ta kiên trì như vậy, cha mẹ rất nhanh sẽ động lòng. Không phải sao? Dù sao, huyết tự chỉ thị thời gian chỉ có 2 ngày. Rất nhanh từ này dùng cũng không sao cả. Vị hạnh, chúng ta không nên nhớ lại hồi ức liên quan tới tên ác ma kia. Muốn đạt được hạnh phúc, cần quên đi thống khổ, ước mơ hạnh phúc là chuyện tốt đẹp, không phải sao? Tuy chúng ta đều một mực nhớ nhung đối phương, nhưng vô luận như thế nào chúng ta cần phải kiên trì, chờ tới lúc có thể tương kiến. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ác ma kia đã ly khai, sớm muộn gì cha mẹ chúng ta cũng sẽ tỉnh táo lại. Làm cha mẹ đều không phải suy nghĩ cho con cái sao? Chúng ta yêu nhờ giả ở thế, bọn hắn không có khả năng hung ác quyết tâm tiếp tục tách chúng ta ra. Cho nên, thì ngươi nhất định phải kiên nhẫn, cũng nên tin tưởng bọn họ. Viết xong những lời này, Tử Dạ có cảm giác những lời này cũng là cấp cho chính mình xem. Sinh hoạt trong nhà trọ, ai cũng sẽ cảm giác, không có hạnh phúc đáng nói. 10 lần huyết tự chỉ thị, chính là hắc ám khôn cùng bao la bát ngát bao trùm tất cả trước mặt mọi người. Nhưng cho dù là như thế, Tử Dạ cũng không muốn buông tha cho hạnh phúc. Thời điểm mới gia nhập nhà trọ, thật sự nàng cũng rất khó có thể thừa nhận. Nhưng sau đó, nàng không chịu khuất phục trước nhà trọ, cho dù chỉ là một đường sinh cơ nhỏ bé, chỉ cần nó tồn tại cũng có cơ hội đạt được hạnh phúc. Cuộc sống nhân sinh vốn là hạnh phúc và thống khổ đan xen. Trở thành một hộ gia đình quả thực là rất không may, nhưng nhân sinh cũng vẫn tồn tại. Cho dù gặp phải khủng bố nhiều hơn nữa, nhưng nàng vẫn không buông tha cho mơ ước hạnh phúc. Hơn nữa cũng bởi vì tiến vào nơi này mới gặp được Lý Ẩn. Encuatinet chính như khi còn bé, mẫu thân đã từng nói với nàng, Tử Dạ, vĩnh viễn đừng nghĩ rằng thế giới này đã cướp đoạt đi cái gì của ngươi, mà hãy nên suy nghĩ rằng thế giới này đã cho ngươi cái gì. Như vậy, ngươi mới có thể hạnh phúc. Cái gọi là hạnh phúc là thời điểm khi chúng ta nguyện ý mới có thể nhìn thấy, mới có thể hiện lộ ra trước mặt chúng ta, đó chính là sự vật chân quý nhất. Mụ mụ Tử Dạ thấp giọng lẩm bẩm, ta nhất định sẽ đạt được hạnh phúc. Giống như là lúc trước ngươi đã từng nói với ta. Mà lúc này, tại Quân Dương Quán, Lý Ẩn cuối cùng quyết định, không tiếp tục đề cập chủ đề có liên quan tới ác ma nữa. Tuy chấp hành huyết tự chỉ thị, thường thường cần có chút mạo hiểm, nhưng loại tình huống này nguy hiểm rất lớn làm hắn ra quyết định có chút khó khăn. Mà Mộ Dung Thận thì chấp nhận kiến nghị của Lý Ẩn. Lý Ẩn hít sâu, dùng tay trái cầm bút bắt đầu giả tạo phong thư hồi âm. Đầu tiên, không nên nói rõ về danh tự của tiểu nữ hài, có thể trích dẫn nguyên văn đoạn hồi âm của nữ quỷ. Kế tiếp, chính là phải nghĩ biện pháp chuyển hướng chủ đề rồi. Lý Ngang, chủ đề liên quan tới tên ác ma kia cũng đừng nói nữa. Dù sao, hắn đã rời khỏi. Cho tới nay, ta đều dựa vào nỗi nhớ ngựa y mà một mực chèo chống đến bây giờ, ngươi cũng như vậy chứ. Chính như phong thư trước ngươi từng nói, cho dù có quên mất bộ dạng của bầu trời và đại dương, ta cũng không quên đi dung mạo của ngươi. Cho dù chỉ trong một cái chớp mắt cũng chưa từng có. Ai biết ghi đến đây bỗng nhiên Mộ Dung Thận nói, Lý Lầu Trưởng, một đoạn này tốt nhất nên bỏ đi. Ta cũng không quên đi dung mạo của ngươi không quá thỏa đáng.
Ân,
như thế nào không thỏa đáng? Lý Ẩn chưa minh bạch ý tứ của hắn, nghi hoặc hỏi, hai người này yêu nhau, không quên dung mạo của đối phương thì có gì kỳ quái?
Lý Lầu Trưởng, Mộ Dung Thận lắc lắc đầu nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, chúng ta cũng không biết dung mạo hai người bọn họ ra sao.
Nếu như kế tiếp nhiệm Lý Ngang hồi âm, hỏi là ngươi quả nhiên còn nhớ rõ. Vậy ngươi hình dung một chút bộ dáng của ta đi, chúng ta chẳng phải là xong rồi sao?
Lý Ẩn nghe xong cảm giác tuy có chút gượng ép, nhưng cũng có vài phần đạo lý.
Tuy nhiệm Lý Ngang không có khả năng trực tiếp hỏi như vậy, nhưng cũng vẫn có nguy hiểm tồn tại, vẫn là nên bỏ đi.
Lý Ẩn đem tờ giấy vò thành một cục ném qua một bên, lại bắt đầu viết.
Lý Ngang, chủ đề liên quan tới ác ma chúng ta cũng đừng nhắc tới, không phải hắn đã đi rồi sao? Chúng ta cần phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể nên đón hy vọng. Tình yêu giữa chúng ta khắc sâu mãnh liệt tới như vậy, cha mẹ bên ngoài nhìn thấy chúng ta thống khổ chắc chắn sẽ không đành lòng. Chúng ta nhất định phải có lòng tin, chỉ cần chúng ta yêu nhau, sẽ không có khó khăn nào không thể vượt qua.
Đây đều là từ ngữ để giả tạo hồi âm mà Lý Ẩn và Tử Dạ đã từng cân nhắc qua rất nhiều.
Bất quá, bởi vì không có cách nào hiểu rõ quá trình yêu đương giữa hai người, chỉ có thể thông qua tâm sự của hai người gửi tới đối phương ở trong thư để phán đoán. Hai người ôm thái độ tình yêu sinh tử, hy vọng có thể cùng nhau nắm tay cho tới giai lão bạc đầu. Cho nên, từ ngữ trong văn chỉ cần biểu đạt ra ý nghĩa yêu thương là được.
Lúc này, thời gian đã trải qua 9 giờ 20 phút phút, thời gian càng ngày càng gấp.
Lý Ẩn tuy viết xong thư tín nhưng vẫn không yên lòng, đọc lại một lần sau đó sửa chữa một chút.
Cuối cùng coi như viết xong.
Lý Lầu Trưởng, ngươi chưa từng viết qua thư tình sao?
Mộ Dung Thận xem xét bức thư nói, ta cảm giác, văn tự tuy lưu loát nhưng có chút giả.
Lý Ẩn cười khổ, vốn chính là giả dối.
Ta cũng không phải vì hạnh, chỉ biết là hai người này rất yêu nhau mà thôi.
Chỉ có thể sử dụng một vài câu chữ bình thường giữa những người yêu nhau thường viết.
Nếu như biết rõ thêm một ít kinh nghiệm yêu đương giữa hai người, đương nhiên sẽ viết càng thêm chân thực rồi.
Ân, hoàn toàn chính xác.
Mộ Dung Thận cũng đồng ý với ý kiến của Lý Ẩn, nói, về tình yêu giữa hai người chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm.
Chỉ biết là, Lý Ngang hồn vì hạnh trước, sau đó hướng nàng thổ lộ. Mà vị hạnh thì cũng có ý nghĩa yêu thương với Lý Ngang.
Biết rõ điểm này, cũng không có ý nghĩa gì.
Hơn 20 năm trước, đều là nam tính truy cầu nữ tính, không giống hiện tại, nữ truy nam đã sớm không còn là của hiếm lạ nữa rồi.
Không có biện pháp tiếp tục thu hoạch tình báo về ác ma thực là đáng tiếc.
Mộ Dung Thận kỳ thật đối, với, điểm này vẫn rất để ý, nhưng Lý Ẩn quyết định, hắn cũng không phản bác bởi vì hắn nói cũng có đạo lý.
Lý Ẩn nhìn lại nội dung mình đã viết, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, vì vậy, đem lá thư gấp lại bỏ vào trong phong thư, phía ngoài viết Lý Ngang thân yêu.
Như vậy, đi đưa tin thôi.
Nguyên ảnh quán bên kia vẫn còn thời gian, nhưng Lý Ẩn phải lập tức đem thư xuống tầng hầm.
Có nên nhìn lại một lần nữa không?
Lý Lầu Trưởng, chính là đoạn cuối cùng ngươi viết thêm ấy.
Đoạn nội dung cuối cùng Lý Ẩn ghi là, Lý Ngang, kế tiếp, tạm thời ngươi đừng đưa lại hồi âm cho ta, chúng ta chỉ cần cùng chờ đợi thời khắc hy vọng tiến đến.
Tuy tạm thời phân cách, nhưng trong nội tâm chúng ta đối phương luôn trường tồn mãi mãi.
Cho dù không truyền tin, nội tâm vẫn luôn nhớ tới nhau.
Không phải sao?
Đợi đến khi ta thật sự rất rất nhớ ngươi, sẽ viết thư cho ngươi.
Đây là đối sách mà Tử Dạ và Lý Ẩn nghĩ ra.
Trong trường hợp phổi gia đình ở hai biệt quán phải nhất định giả tạo hồi âm, còn không bằng thừa cơ hội này, thỉnh đối phương đừng nên ghi hồi âm.
Cho dù đối phương chưa chắc sẽ nghe, nhưng có thể làm gián đoạn cái liên toàn này.
Chỉ là, nếu như nói cái này là sinh lộ huyết tự chỉ thị, Lý Ẩn cho rằng rất không có khả năng.
Nhưng cho dù khả năng hơi mịt mờ một chút cũng muốn nếm thử xem sao.
Lý Ẩn và Tử Dạ tại buổi tối thảo luận về huyết tự, đã từng đề cập tới, nếu như song phương đồng thời phải giả tạo hồi âm, như vậy trong hồi âm sẽ viết, thỉnh ngươi đừng nên ghi hồi âm.
Lúc này Tử Dạ cũng đã viết xong thư tín, vị hạnh, ngươi tạm thời không cần ghi hồi âm cho ta.
Linh hồn của chúng ta thủy chung luôn tương giao cùng một chỗ, cho dù không truyền tin, cũng đồng dạng có thể hiểu rõ tâm ý của nhau.
Chúng ta yêu. Sẽ không bởi vì không ghi chép trên giấy mà mất đi ý nghĩa, cũng sẽ không bởi vì không có thư từ mà nhạt đi sắc thái.
Thì ngươi đối với ta có lòng tin, ta ỉn viễn yêu ngươi.
Đợi đến lúc ta muốn truyền tin ta sẽ viết thơ cho ngươi.
Doanh tiểu thư xem hết một đoạn này, Bạch Vũ cũng có chút khẩn trương, cái này có thể chứ? Muốn nữ quỷ không ghi hồi âm?
Không biết.
Chỉ có thể đánh cuộc. Tử Dạ đối với cái này kỳ thật cũng không tin tưởng nhiều lắm, bất quá ít nhất phong thư này không đến mức làm đối phương tức giận. Tuy hai người đều một mực truyền tin nhờ y đều lần, thế nhưng đã thư tín qua lại tạm thời cũng đủ rồi. Chỉ dừng lại trong một chốc lát thời gian thì như thế nào? Lý Ẩn cùng Mộ Dung Thận đi xuống dưới tầng hầm, Phong Dục Hiển vẫn ngồi trên bậc thang nhìn phiến cửa sắt phía dưới. Phong tiên sinh, Lý Ẩn túi người thấp giọng hỏi, không có thư tín tống xuất chứ?
Không có. Phong Dục Hiển cũng đồng dạng thấp giọng trả lời, không có tống xuất thư tín.
Lý Ẩn an bài Phong Dục Hiển trông chừng là vì hắn không tin được Mộ Dung Thận. Cái đồ biến thuy nguệ, Lý Ẩn đối với hắn là 120% lo lắng. Lý Ẩn cầm bức thư từng bước một hướng về cửa sắt đi đến. Đây là lần đầu gửi hồi âm giả tạo, hắn tự nhiên rất khẩn trương. Tuy đã đọc lại rất nhiều lần, nhưng trong nội tâm Lý Ẩn phi thường bất định. Đi đến trước cửa sắt, tay cầm phong thư đưa đến trước cửa sổ, vươn tay, do dự một chút mới chậm chạm gõ gõ vài cái. Gõ cửa, liền đại biểu không thể nào đổi ý. Kế tiếp vài giây thời gian ngắn ngủn, đối với Lý Ẩn mà nói lại cực kỳ dài dằng dặc. Trong cửa sổ u ám, cánh tay trắng non kia lại lần nữa thò ra cầm lấy phong thư. Lý Ẩn cũng là cưỡng ép tinh thần chấn định, nhưng tim đập lại không ngừng gia tốc. Hắn đi về phía bậc thang, gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa sắt. Phong hồi âm giả tạo có khả năng bị phát hiện không? Mà đoạn cuối cùng trong bức thư có thể làm quỷ hồn ngưng viết thư hay không? Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong không khí, tiếng hít thở có chút nặng nề. Một giờ trôi qua. Tâm thần Lý Ẩn dần dần thả lỏng, cửa sắt trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Giả tạo hồi âm, có lẽ thành công rồi hả? Nhưng hắn cũng không dám thật sự buông lỏng. Hắn có chút lo lắng, quỷ có phải đã xuất hiện ở tầng trên rồi không? Trước mắt vẫn đang trong thời gian chỉ định huyết tự, nên không cách nào ly khai khỏi biệt quán. Dưới tình huống này mà quỷ hồn xuất hiện, trốn cũng không có biện pháp trốn. Nhắc nhở sinh lộ đoán chừng đã cấp đủ, quỷ tùy thời có thể triển khai giết chóc đồ ải với bọn hắn. Lý Ẩn biết rõ giả tạo hồi âm, tuyệt đối là ngang nhiên đánh bạc. Nhưng vấn đề là hắn phải nhất định đánh bạc, không đánh bạc thì ngay cả một tia phần thắng cũng không có. Ba người, ngay cả nói chuyện căn bản cũng không dám. Dù sao quỷ cách bọn hắn gần như vậy, ai mà dám thảo luận quỷ có bị lừa hay không. Thậm chí cả gửi nhắn tin cũng không dám. Lại trôi qua một giờ, thời điểm gần tới 11 giờ 35 phút, cửa sắt trước mặt vẫn không hề có động tĩnh gì. Cái này làm thần Lý Ẩn hạ xuống hơn phân nửa. Quỷ hẳn thật sự sẽ không ghi hồi âm chứ. Mà lúc này, tại Nguyệt Ảnh Quán, Tử Dạ đang đứng trước cửa sắt. Phong thư trong tay đã chỉnh sửa hơn 30 lượt, nội dung cuối cùng được sao chép thêm một bản khác. Lý Ẩn bên kia, đã qua thời gian dài như vậy cũng không biết tình huống như thế nào, nàng cũng không dám gọi điện thoại hay gửi nhắn tin đến hỏi. Tử Dạ bảo trì biểu lối bài nhợt tĩnh, cưỡng ép bất an trong lòng xuống, vươn tay, gõ cửa sắt. Sau đó, cánh tay gầy còm hiện ra từ trong bóng tối bắt lấy lá thư xong lập tức rụt vào. Thượng quan Miên đằng sau, hai tay đã nắm sẵn độc châm, một khi có vấn đề xảy ra liền không do dự phóng ra ngoài. Nàng có lòng tin lập tức bắn ra được hơn 20 căn độc châm. Thậm chí đã chuẩn bị xong một khỏa lựu đạn. Nàng quyết định, một khi quỷ từ bên trong đi ra, trước bắn độc châm sau đem lựu đạn ném ra ngoài. Mà Bạch Vũ tuy không ngừng áp đảo cảm giác sợ hãi, thế nhưng toàn thân vẫn run rẩy. Cái này dù sao cũng là hồi âm giả tạo a. Nếu không phải nhà trọ cho phép giả tạo hồi âm, cho bọn hắn 10 lá gan báo cũng không dám làm như vậy. Huyết tự minh sắc có đề cập giả tạo hồi âm, quỷ cũng không có biện pháp biết được. Đây cũng là một điểm tối trọng yếu giúp hộ gia đình có thể yên tâm giả tạo hồi âm. Hiện tại, liền xem phong thư hồi âm này có thể lừa gạt được nữ quỷ hay không. Chương 8, Mộ Dung Thận cùng Thâm Vũ. Chương 8, Mộ Dung Thận cùng Thâm Vũ. Một giờ chiều. Cánh cửa sắt trong hai tầng ngầm vẫn chưa có động tĩnh gì. Theo tình huống trước mắt mà xem xét, có vẻ như quỷ đã bị lừa. Cái này quả thực làm hộ gia đình nhẹ nhàng thở ra. Đến thời điểm 1 giờ 45 phút, tại quần dương quán Lý Ẩn cũng dần dần yên lòng. Xem ra phong thư kia có tác dụng. Phong Dục Hiển ở một bên sắc mặt ngưng trọng cũng dần hòa hoan xuống. Vô luận như thế nào, nếu như tạm thời không cần đưa tin mà nói, như vậy, tình huống kế tiếp sẽ tốt hơn nhiều. Lý Ẩn đối với Phong Dục Hiển và Mộ Dung Thận nhẹ nói, ta lên trước, các ngươi ở nơi này trông coi. Dọc theo cầu thang hướng lên trên, trái tim của Lý Ẩn vẫn nhảy rất không ngừng. Lừa gạt một con quỷ, cho dù đã vượt qua 6 lần huyết tự hắn cũng chưa từng làm một việc nguy hiểm như vậy. Bất quá, Lý Ẩn rất rõ ràng, hiệu quả của phong thơ kia chỉ có thể lui lại thời gian quỷ hồn viết thơ mà thôi. Nhà trọ nếu đơn giản như vậy để cho bọn hắn vượt qua huyết tự, vậy thì quá mức kỳ quặc quái gở rồi. Lý Ẩn đi tới lầu 2 bước vào gian phòng kia, mà Tử Dạ đã đứng ở trước cửa sổ đối diện. Nàng nhìn thấy Lý Ẩn, đông nhiên hiểu ý cười cười, vươn tay, làm ra cờ hờ ư vờ thắng lợi. Tử Dạ ngày thường kỳ thật rất ít lời, cái đó liên quan tới tính cách của nàng. Tuy ngày bình thường nàng luôn biểu lộ một bộ dạng ngưỡng nội, nhưng nội tâm của nàng lại phi thường ôn nhu, thiện lương. Cho nên, thời điểm nàng mỉm cười, cảm giác như tiên tử hạ phàm. Lý Ẩn chưa từng hối hận đã yêu Tử Dạ, hắn biết chắc sau này cũng thế. Tử Dạ đứng trước cửa sổ cứ như vậy nhìn Lý Ẩn ở đối diện. Mặc dù chỉ là một thoáng yên lặng trong huyết tự khủng bố, nhưng như vậy cũng phi thường đủ rồi. Ở trong nhà trọ nàng vẫn như trước tìm kiếm hạnh phúc của mình. Mà Lý Ẩn, chính là hạnh phúc lớn nhất mà nàng tìm thấy. Lý Ẩn cũng đưa tay ra làm một cái thủ thế chữ V, cười cười với Tử Dạ bên kia. Hắn nhớ lại, lúc trước từ U Thủy Thôn trở về, hôn mê một thời gian dài mới tỉnh lại, lần thứ nhất trông thờ ỉ thời gian. Trong nháy mắt đó, hình ảnh của nàng dường như ngưng động trong trái tim hắn. Cũng giống như hiện tại đang nhìn Tử Dạ, chỉ cần nhìn thấy nàng, nghĩ tới có thể cùng nàng sống dưới một bầu trời, có thể yêu nàng, cùng nàng chống đỡ lẫn nhau. Coi như sống trong nhà trọ địa ngục khủng bố, cũng đồng dạng có thể nhìn thấy ánh dạng đông của hạnh phúc. Lý Ẩn lấy ra điện thoại gọi cho Tử Dạ. Này, Tử Dạ. Lý Ẩn nói, các ngươi bên kia hiện tại cũng chưa tống xuất tín chứ. Đúng vậy, Tử Dạ hồi đáp, xem ra các ngươi bên kia cũng đồng dạng. Hồi âm giả tạo tựa hồ thành công rồi. Đương nhiên, hai người cũng không buông lỏng cảnh giác, vẫn như trước nhìn quanh bốn phía, chú ý có xuất hiện quỷ hồn hay không. Vô luận như thế nào, tại thời điểm huyết tự chỉ thị, từng phút từng giây đều không thể thư giãn. Không nên chủ quan, Tử Dạ. Lý Ẩn nhắc nhở, nhà trọ tuyệt đối không có khả năng đơn giản bỏ qua chúng thành vậy, đối sách này sớm muộn cũng sẽ hết hiệu quả, lúc ấy sẽ lại có thư tín tống xuất. Kế tiếp, nếu như thư mới gửi ra vẫn đề cập tới nội dung giả tạo, vậy chúng ta lại phải tiếp tục ghi hồi âm. Hoặc là đem một chút nội dung xóa bỏ, chỉnh sửa rồi gửi cho bọn họ. Ta cũng nghĩ vậy. Mặt khác, về ác ma, ngươi có ý kiến gì không? Trước mắt tình báo thu hoạch thật sự quá ít, không thể dễ dàng làm ra phỏng đoán. Hơn nữa, ác ma có phải là manh mối nhà trọ đưa ra hay không cũng rất khó nói. Cả hai biệt quán đều không còn bất kỳ vật phẩm nào xuất lại, trên mạng có thể tìm thấy tin tức cũng không quá hữu hiệu, dưới tình huống này, căn cứ để có thể phỏng đoán cơ hồ bằng không. Sau đó, Tử Dạ bỗng nhiên nói ra một câu, ngươi, vì cái gì không cứ gọi điện thoại hỏi Ngân Dạ cùng Ngân Vũ một câu. Tập hợp trí tuệ hai người kia, có lẽ có thể cân nhắc tìm ra sinh lộ. Tử Dạ nói những lời này đụng đến chỗ đau của Lý Ẩn. Hắn cũng rất do dự, có nên gọi điện thoại cho Ngân Dạ và Ngân Vũ hay không. Nhưng Hạ Tiểu Mỹ chết, thủy chung là vướng mắc trong lòng hắn. Hắn thật sự không cách nào lý giải được cái chết của Hạ Tiểu Mỹ. Lúc trước, Ngân Dạ và Hạ Tiểu Mỹ là hai người sống sót trong huyết tự trên xe buýt, Hạ Tiểu Mỹ xác thực rất có khả năng biết được mảnh vỡ địa ngục khế ước đạn trệ tay Ngân Dạ. Nhưng vấn đề là, Ngân Dạ không có khả năng đem đồ vật trọng yếu như vậy mang trong người. Chẳng lẽ Hạ Tiểu Mỹ nóng đầu, trong lục chập hành huyết tự mù ẩu nghỉ hiệt chết Kha Ngân Dạ. Hắn cảm giác, Hạ Tiểu Mỹ là do Kha Ngân Dạ diệt khẩu khả năng rất cao. Nói cách khác, hắn đã cùng thần bí nhân kia kết minh. Mà thần bí nhân đối với huyết tự có thể biết trước ở một trình độ nào đó, dưới tình huống này, Ngân Dạ có lẽ sẽ cùng người kia đối phó với mình. Vạn nhất Ngân Dạ đem hắn đẩy vào một mạch suy nghĩ sai lầm, dẫn hắn vào tử lộ thì làm sao bây giờ? Vốn, trong tay Lý Ẩn có cầm một mảnh quả khi ước địa ngục, không lo lắng Ngân Dạ đâm mình một dao sau lưng. Nhưng mà, thần bí nhân kia thì rất khó nói. Đối phương có thể hiểu rõ huyết tự, chỉ sợ cũng có thể biết được vị trí hắn giấu mảnh vỡ. Đây là sự tình Lý Ẩn lo lắng nhất. Chỉ cần có khả năng tồn tại một chút nguy hiểm hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Bất quá, nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, hắn sẽ xem xẻ thoái điện thoại cho Ngân Dạ, thảo luận về sinh lôi huyệt tự chỉ thị lần này. Mà Ngân Dạ chắc có lẽ không chủ động gọi điện thoại tới, dù sao nếu như gọi điện thoại tới khiến cho quỷ hồn chú ý ngược lại sẽ hại chết Lý Ẩn. Ngân Dạ, tuy không xác định hắn và thần bí nhân có kết minh hay không, nhưng cũng không thể bỏ qua xác suất này. Tử Dạ ngươi cũng đừng nên gọi điện thoại cho hắn. Nếu như tình huống chuyển biến xấu, ta sẽ quyết định có nên gọi cho hắn hay không. Ta hiểu Tử Dạ là hạ người thông minh, lập tức hiểu những lo lắng của Lý Ẩn, vậy tốt, nếu như ta có ý gì mới sẽ liên hệ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Ẩn nhìn thùng chứa giấy viết thư và phong thư trong phòng, còn các thiệt giáp co ruối, trong nội tâm không ngừng phỏng đoán, nhà trọ đến tột cùng bố trí cái bẫy dập gì. Đến cùng cái gì mới là sinh lộ thật sự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thư tín vẫn chưa tống xuất. Mà trong căn hộ của Thâm Vũ ở thành phố Ca, nàng đang ngâm mình trong bồn tắm, sự sợ hãi và bất an mãnh liệt khi nay xua tan đi không ít. Nàng đem nước khẽ hất lên mặt, lặng yên nhìn ngắm mình phản chiếu trong ánh nước. Biến thành bộ dạng ngày hôm nay, chỉ sợ trong mắt mọi người nàng đã biến thành ác ma xấu xí đi. Vô luận là ai cũng sẽ không tha thứ cho nàng a. Trong tay của nàng đã nhiễm rất nhiều máu tươi. Hạ Huyên, Mẫn, Hạ Tiểu Mỹ, đều có thể nói là do nàng giết chết. Nàng còn nhớ rõ lúc trước gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Mỹ, cô bé kia kích động phản ứng, van cầu ngươi đổi thành một điều kiện khác được không? Ta rất yêu thích Ngân Dạ, ta thật sự rất yêu thích hắn, chỉ cần không phải giết hắn, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi, cầu ngươi đổi điều kiện khác. Trên thực tế, nàng liên lạc với Hạ Tiểu Mỹ không lâu sau khi liên lạc với Kha Ngân Vũ. Nàng cũng lo lắng Kha Ngân Vũ có thể cự tuyệt, hoặc là bị Kha Ngân Dạ giải thích mà biết mình đang nói xạo, cho nên nàng liên lạc với Hạ Tiểu Mỹ. Mà Hạ Tiểu Mỹ sau khi biết cái giả phải trả chính là giết chết Kha Ngân Dạ, cũng là do dự thời gian rất lâu, mới cuối cùng đáp ứng điều kiện của mình. Vô luận nàng yêu Ngân Dạ mãnh lì hệt điển cỡ nào, trước uy hiếp khủng bố của chỉ thị, căn bản không còn lựa chọn nào khác, dùng dao đâm thẳng vào ngực người thương. Nói cho cùng, tình yêu mà thế nhân ca tụng cũng không hơn gì cái này. Một khi liên lụy tới lợi ích căn bản, liền phát hiện, tình yêu cũng không trọng yếu như vậy. Buồn cười chính là, đám người coi nàng là ác ma, tước đoạt toàn bộ hạnh phúc và hy vọng của nàng, đem nàng đánh sâu vào địa ngục thâm uyên không thấy đáy, những con người giả nhân giả nghĩa, để cho diện mục chân thật của bọn họ lộ ra, chính là mục đích cuối cùng xỏa thâm vũ lợi dụng cái nhà trọ này tiến hành thí nghiệm. Nhưng giờ phút này nàng bắt đầu cảm giác được cái thí nghiệm này có tính nguy hiểm. Nàng trước kia chưa từng suy nghĩ qua, có năng lực này cần phải trả một cái giá lớn. Nhưng năng lực này mà nói, đối với nàng có phải là nguyền rủa hay không? Cái bóng kia mơ hồ, cho nàng cảm giác khủng bố không tự chủ được, làm cho nàng bắt đầu ý thức rằng nàng cũng không phải thần, bất quá chỉ có một loại năng lực thần bí làm loài người run sợ mà thôi. Nhưng thâm vũ rất rõ ràng, cho dù nàng nghĩ như vậy cũng vô dụng. Nàng đã không có cách nào quay đầu lại, cái thí nghiệm này chỉ có tiếp tục tiến hành, không còn phương pháp khác. Ta không có lựa chọn. Sau đó nàng kêu lên, A Hinh, qua tới. Giúp ta lau người. A Hinh là bảo mẫu nàng thuê, phụ trách chiếu cố đồ ăn và cuộc sống hàng ngày của nàng. Bởi vì hai chân không thể nào đi lại, tự nhiên sinh hoạt có rất nhiều chỗ không tiện. Dù sao, trước kia giao dịch với hộ gia đình, nàng đạt được rất nhiều tiền tài, thuê bảo mẫu cũng không sao. Bảo mẫu A Hinh đem Thâm Vũ đỡ lên xe lăn, nàng là một cô nưởng nổng thôn hai mấy tuổi, nói, tiểu thư, tốt rồi, ta đi giặt quần áo, có chuyện gì lại gọi ta. Ngươi đi đi. Thâm Vũ chỉnh xe lăn tiến về phía giá vẽ. Những mảnh giấy vụn nàng xé ra vừa rồi đã được A Hinh thu thập xong. Lúc này, đột nhiên trong đầu sinh ra một loạt hình ảnh mới. Những hình ảnh này cũng không nhìn thấy bóng đen kia tồn tại, làm Thâm Vũ thở dài một hơi. Tiếp tục vẽ, nàng hạ quyết tâm, cái thí nghiệm này chỉ có thể tiếp tục tiến hành. Lúc này, sự tình đoán trước tương lai tiến hành phi thường thuận lợi. Sau đó nàng bắt đầu vẽ tranh. 3 giờ trôi qua, Thâm Vũ đem bức họa trước mặt cầm lên cẩn thận quan sát. Tuy không biết rõ ràng tình hình bọn người Lý Ẩn trong huyết tự, nhưng đã cơ bản hiểu được chỗ đáng sợ cùng sinh lộ được nhà trọ đặt ra. Nàng phát hiện một cái sự thật khủng bố. Thì ra là thế. Xem hết những bức họa này, Thâm Vũ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra đẫm áo. Lại có chuyện như vậy. Cái nhà truy nguyện, thực là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Bởi vậy mà nói, ngày mai chỉ sợ sẽ là tử kỳ của Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ rồi. Cho dù ta không làm gì, hai người này cũng sẽ chết. Thế nhưng, bởi như vậy, Mộ Dung Thận cũng sẽ chết. Nam nhân kia tuy là đồ biến thái, trong mắt người thường hắn chính là rất không bình thường, nhưng hắn cũng chính là người duy nhất trên thế giới này ủng hộ sự tồn tại của Thâm Vũ. Ngày đó lúc thân thế của nàng bị phơi bày trên mạng, trong những bức thư gửi tới, nàng vô tình phát hiện một đầu thư. Đó là một đầu thư duy nhất làm Thâm Vũ cảm thấy nó không giống với bình thường. Trước đó cũng có người đồng tình với Thâm Vũ, nhưng cũng chỉ là ôm tâm tính quần chúng thuận miệng nói mấy câu. Thế nhưng nội dung trong tờ thiếp kia hoàn toàn không giống. Nội dung là, ta rất thích ngươi, rất thưởng thức ngươi. Không nên để ý tới những phán đoán tục tằng của nhân loại, chỉ là một đám vô năng không biết nhận thức chữ Mỹ. Ngươi là tánh mạng xinh đẹp nhất, là kết quả của ác hoàn mỹ nhất. Ta phi thường muốn gặp ngươi, nếu có hứng thú với ta mà nói, thỉnh thêm MSN của ta. Cái thiếp kia làm Thâm Vũ rất để ý cho nên nàng lúc ấy tiện tay chép lại dãy số MSN này. Lần thứ nhất, có người dùng giọng điệu chân thành tha thiết nói ta thích ngươi, thưởng thức ngươi. Mà người gửi bức thư đó chính là Mộ Dung Thận. Lúc ấy, hai người nói chuyện phiếm trên mạng, hàn huyên đã nhiều năm thời gian. Hắn là người duy nhất biết rõ thân thế của nàng, không phải kỳ thị cũng không phải thương cảm, mà chân chính đối đãi với nàng như người, còn khen ngợi nàng. Khen ngợi hết thảy của nàng, chính thức thừa nhận nàng, tin tưởng nàng, hơn nữa nguyện ý giúp đỡ nàng. Loạn luân thì như thế nào? Bất quá chỉ là giới hạn đạo đức mà nhân loại tự xác nhận mà thôi. Tất cả đều vì bản thân lợi ích của họ, tội ác họ phạm phải quả thực nhiều vô số kể. Trên thực tế, ác mới là hình thái của nhân loại, sự hiện hữu của ngươi chính là biểu tượng cho chữ mỹ của nhân loại. Cái luận đệ ưu bị hiển thúy ngoại, lại phát ra từ chân tâm ca ngợi Thâm Vũ, hơn nữa còn làm Thâm Vũ cảm giác tối chân thành tha thiết, tối tin tưởng. Tại đó trong cuộc sống hắc ám, Mộ Dung Thận chính là an ủi và hy vọng duy nhất trong nội tâm Thâm Vũ. Cho dù nam nhân này ôm ánh mắt biến thái mà nhìn khắp thế giới, nhưng Thâm Vũ cũng từ trong thế giới quan vặn bẹo kia tìm được giá trị sinh tồn của mình. Giống như sở thuyết của hắn, đi tìm chân diện mục tà ác của con người được giấu dưới lớp mặt nạ đạo đức kia, cũng chính là chữ mỹ mà Mộ Dung Thần truy cầu. Nàng cảm giác được, chỉ có thể thế nhân trở nên vặn bẹo, chính mình mới cảm thấy được đang sinh hoạt tùy thể giới bình thường, cũng mới có thể cảm giác được, bản thân mình rất xinh đẹp. Năm trước, khi Mẫn tiến vào nhà trọ, nàng rốt cục quyết định gặp mặt Mộ Dung Thận. Tuy hàn huyên thời gian dài như vậy, nhưng Mộ Dung Thận chưa bao giờ đưa ảnh chụp cho nàng xem. Lần thứ nhất gặp mặt, Thâm Vũ ngược lại rất kinh ngạc, nam nhân có tử ngữ biến thái này thoạt nhìn bề ngoài không giống như người có ý nghĩ không bình thường. Nhưng trình độ biến thái của hắn không cần phải hoài nghi. Sau khi gặp mặt, Thâm Vũ thêm vững tin, nam nhân này có thể trở thành trợ giúp cho nàng. Sau đó, nàng đối với Mộ Dung Thận nói, ngươi rất ưa thích hiện tượng linh dị và thần bí a. Há lại chỉ có ưa thích, đó là sự tình ta yêu nhất, ngươi biết cái gì sao? Mộ Dung Thận quả nhiên biểu lộ cực kỳ hứng thú. Như vậy, nghe, ta biết có một cái nhà trọ có thể làm cho con người tiếp xúc với những hiện tượng linh dị. Thâm Vũ đem sự tồn tại của nhà trọ nói toàn bộ cho Mộ Dung Thận. Quả nhiên như nàng sở liệu, Mộ Dung Thận sau khi nghe thấy có một cái nhà trọ như vậy rất hưng phấn. Lúc ấy hắn hoa chân múa tay vui sướng, cơ hồ hô to vạn thuế. Chơi ạ, vậy mà thật sự có địa phương Mỹ đỉ hệ ủng thế tồn tại, huyết dịch toàn thân ra như sôi trào, ta muốn đi. 10 lần huyết tự liền có thể lý khai. Nếu như có thể sinh hoạt ở đó cả đời cũng rất tốt. Lúc ấy nghe được câu này, Thâm Vũ đối với trình độ biến thái của nam nhân này lại sâu thêm một tầng. Chương 9, tên của hắn. Chương 9, tên của hắn. Lúc này, tại trong tầng hầm ngầm Nguyệt Ảnh Quán. Từ Dạ, Thượng Quan Miên, Bạch Vũ khẩn trương nhìn cửa sắt trước mắt. Đã là 4 giờ 20 phút phút. Mà đúng lúc này, đột nhiên một cánh tay gầy còm từ trong cửa sổ đưa ra ngoài cùng một bức thư. Đến rồi. So với dự đoán còn sớm hơn một chút. Từ Dạ lập tức đi tới, nhận lấy thư tín, cái tay kia liền duỗi trở về. Nàng đi đến trước mặt Thượng Quan Miên và Bạch Vũ, đối với Thượng Quan Miên đưa mắt liếc một cái. Sau đó cùng Bạch Vũ đi lên lầu. Trên thư như trước viết Lý Ngang thân yêu. Tử Dạ đi lên lầu 1, đem phong thư mở ra, bên trong viết. Lý Ngang. Ngươi nói đúng, ta nên kiên trì. Nhưng ngươi muốn ta không viết cho ngươi hồi âm, lúc ban đầu ta nghĩ kiên trì, thế nhưng ta thật sự kiên trì không được. Không nhìn thấy chữ của ngươi ta sẽ đánh mất dũng khí. Thật xin lỗi, vẫn là trước viết tin cho ngươi. Ngươi không muốn nói tới chủ đề tên ác ma ta cũng có thể lý giải. Cái đó với chúng ta chính là một đoạn trí nhớ kinh khủng. Nhưng có một số việc ta vẫn phải nói tới. Cẩn thận ngẫm lại, ngươi có phát hiện hiện thái độ của cha mẹ thật sự phi thường kỳ quái. Vì cái gì lại thật sự tin tưởng lời nói của tên ác ma kia chứ? Chúng ta là điểm xấu. Ta biết cha mẹ là người thời đại trước, có chút mê tín cũng là bình thường. Nhưng vì sao lại tin tưởng vững chắc lời nói của ác ma kia như thế? Hơn nữa, còn nói chúng ta là điểm xấu của nhau nên không thể gặp mặt. Vì phản đối mà không tiếc đem chúng ta khóa lại dưới tầng ngầm, liền cả các ca, trọng hạnh, trọng thánh lì hển tục khuyên can cũng không được. Chẳng lẽ, cha mẹ thật sự tin tưởng, người kia có lực lượng đại năng đáng sợ sao? Tin tưởng ác ma kia có năng lực biết trước tương lai. Điểm xấu có lẽ chỉ là lấy cớ. Ta cho rằng, sau lưng còn có một lý do chính thức không thể nói ra miệng. Mà lý do kia, cùng với ác ma trực tiếp liên quan. Ác ma kia không có khả năng biết trước, chắc chắn hắn đã nói với cha mẹ cái gì đó. Ta hy vọng có thể tra ra hết thảy. Yêu ngươi vị hạnh. Điểm xấu. Tử Dạ cẩn thận nhai nuốt lấy từ này. Cái này là cái gọi là lý đồ hoàng đường, cho rằng hai người đến với nhau chính là điểm xấu sao. Bạch Vũ nhìn xong gãi đầu nói, chẳng lẽ, ngày sinh tháng đẻ của hai người xung đột. Không đến mức chứ, chẳng lẽ vì loại lý do này mà chia rẽ bọn hắn. Không. Rõ ràng cho thấy chính là bởi vì người nam nhân kia. Tử Dạ lắc đầu, phong thư này. 3 câu mở đầu cần sửa lại, sau đó có thể giao cho nam quỷ ở quần dương quán. Doanh tiểu thư Bạch Vũ đưa ra ý nghĩ của hắn, hẳn nam nhân kia là thầy tướng số. Hắn tính ra hai người kết hợp sẽ mang đến điểm xấu. Nói cách khác vì mê tín cho nên mới. Mê tín. Bạch tiên sinh, ngươi đừng nói sai. Đối với chúng ta mà nói, rất nhiều hiện tượng mê tín hoàn toàn là sự thật đấy. Nói cách khác, cái này có khả năng không phải mê tín. Hai người này thật sự có một điểm xấu nào đó. Bất quá, điểm xấu này quá mức mơ hồ. Cụ thể là chỉ cái gì đây? Tử Dạ cũng không nghiên cứu qua sách vở thuật lý thiên mệnh gì gì đó, đối với loại chuyện này hoàn toàn không biết, xem ra, đem phong thư này giao cho Nam Quỷ ở Quần Dương Quán, có lẽ trong hồi âm có thể tìm được đáp án rõ ràng hơn. Đương nhiên phần mở đầu phải xóa bỏ, phần sau đó thì có thể trích dẫn vào trong hồi âm. Trong Quần Dương Quán, Lý Ẩn nhận được tin nhắn của Tử Dạ, biết được nội dung trong bức thư tín, cũng lâm vào trầm tư. Điểm xấu, cái này ý vị như thế nào? Hai người xung đột nhau. Hắn và Mộ Dung Thận đi tới gian phòng kia tại lầu 2, Tử Dạ dùng thiết giáp co rỗi đưa thư tín tới. Đọc xong lá thư, Lý Ẩn còn thu hoạch được một tin tức. Biết trước. Ác ma kia, có năng lực biết trước. Điều này làm Lý Ẩn liên tưởng tới thần bí nhân lúc trước gọi điện thoại cho Tử Dạ. Đều có năng lực biết trước, đều có quan hệ với nhà trọ. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Lý Ẩn nắm chặt giấy viết thư, ý nghĩ phi tốc tính toán hết thảy. Nhất định phải tiến thêm một bước đạt được tình báo về tên ác ma này. Cho dù bước lên chút phong hiểm cũng đáng. Từ nội dung phong tờ hờ ư đờ hế phán đoán, Lý Ẩn ý thức được cái gọi là điểm xấu, có lẽ chính là ác ma tiến hành biết trước tương lai. Như vậy, người này như thế nào thu hoạch được năng lực này? Hắn là ngay từ nhỏ đã có, hay là đi tới núi không minh mới đạt được năng lực này? Muốn tìm tên ác ma đó, nhất định phải hỏi hai con quỷ này. Nhờ hệ ngoài như thế nào? Trực tiếp hỏi khẳng định là không được. Cơ hội tốt như vậy có thể sẽ không có lần thứ hai. Lý Ẩn rất rõ ràng, phải tìm được người kia, nhất định pha ai đàn cược một lần. Nói cách khác, phải nghĩ biện pháp hỏi ra thân phận người này. Hơn 20 năm trôi qua, nếu muốn tìm người này nhất định phải hỏi rõ ràng tính danh, tuổi, chức nghiệp, địa chỉ. Bất quá rất khó có khả năng trực tiếp hỏi. Cần phải nghĩ biện pháp thông qua hồi âm giả tạo để tìm thêm tin tức. Điểm xấu, thật là có ý tứ Mộ Dung Thận nhìn là thư này lại lộ ra nụ cười âm hiểm, xem ra. Bí ẩn ẩn nút phía sau này so với tưởng tượng của ta lại càng thêm thú vị. Lý Ẩn nhìn lời tiên đoán trong bức thư, hai người đến với nhau sẽ mang lại điểm xấu. Hắn quyết định chính mình nên một lần nữa giả tạo phong thư, cải biến thêm một chút nữa. Nên sửa chữa như thế nào đây? Lý Ẩn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Tung vị hạnh và nhiệm lín gẳng sầm hận ác ma kia như thế, như vậy, tất nhiên sẽ một mực nhớ kỹ danh tự của hắn. Ít nhất phải đem danh tự moi ra. Bất quá! Nếu người kia thực sự là người từng gọi điện cho Tử Dạ, xét về tuổi mà nói sẽ không thể là hộ gia đình, trước mắt người lớn tuổi nhất trong nhà trọ chưa quá 35, mà người này hơn 20 năm trước đã có con gái 5-6 tuổi, tự nhiên không có khả năng là hộ gia đình rồi. Nếu như không phải hộ gia đình mà nói, vậy tờ giấy không nên quay đầu là ai làm ra? Chẳng lẽ thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Có phải hay không là người có quan hệ mật thiết với người kia? Lập tức, Lý Ẩn liền nghĩ đến có phải người con gái hay không? Nàng hiện tại hẳn là 25-26 tuổi, có khá nhiều nữ tính trong nhà trọ phù hợp điều kiện. Như vậy, ít nhất phải biết rõ họ của người kia. Chỉ cần biết họ là có thể phán đoán là ai. Lý Ẩn dùng tay trái cầm bút máy, bắt đầu giả tạo hồi một lần nữa. Mở đầu phong thư này xóa bỏ, trích dẫn cơ bản đằng sau. Trong lúc sao chép hắn cũng đang cân nhắc làm cách nào để dò hỏi được họ của người kia. Ít nhất trước hỏi danh tự những thứ khác nói sau. Cuối cùng, Lý Ẩn nghĩ ra một biện pháp. Trong thơ, đằng sau đoạn thứ 3 hắn bổ sung thêm một đoạn nội dung, kế tiếp chúng ta cũng đừng dùng ác ma để xưng hô hắn nữa, liền cứ gọi tên vốn có của hắn đi. Ta tuyệt đối không tha thửa cổ tên ác ma này, cho nên ta muốn thời khắc ghi khắc tên của hắn, một lát cũng không thể quên. Viết xuống một đoạn này, Lý Ẩn biết do nó phi thường nguy hiểm, nhưng vì tra ra thân phận người kia, bước lên chút phong hiểm cũng đáng giá. Dù sao nếu như có thể tra ra thân phận người này, cũng tìm được hắn. Vậy thì sau này chấp hành huyết tự nguy hiểm sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Hơn nữa Lý Ẩn nhìn kỹ một chút, lý do này cũng thuyết phục đó chứ. Căm hận đối phương, tự nhiên muốn nhớ kỹ tên của đối phương. Cái này cũng không có gì gượng ép. Mà phong hồi âm này đại bộ phận được sao ra từ bản hồi âm chân thật, khả năng bị nhìn thấu sẽ giảm bớt đi một chút, dù sao điểm xấu rõ ràng là tin tức chỉ có vị hạnh mới biết. Ôm tâm thần bất định, Lý Ẩn cầm phong thư hướng lầu 1 đi xuống. Trong quá trình di chuyển hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Có thể thuận lợi biết rõ danh tự hay không? Nếu biết được danh tự, liền có biện pháp để tra ra. Tiếp tục bước qua cửa lớn dẫn xuống tầng hầm, dẫm lên từng bậc cầu thang, Lý Ẩn cảm giác mình có chút bí quá hóa liều. Nói thực ra, hắn có phải hay không đang tiến vào cái bẫy do nhà trọ sắp đặt nên? Nếu thật là như thế, gửi phong thư này đi ngược lại sẽ tự đẩy mình vào hố lửa. Đã tính hỏi được danh tự, có thể tra ra thân phận của đối phương hay không cũng không nắm chắc, hơn nữa hắn cũng không nhất định là người thần bí gọi điện thoại cho Tử Dạ. Càng nghĩ Lý Ẩn càng cảm giác bất an. Bước tới bậc thang cuối cùng, hắn càng do dự. Hắn bắt đầu tự hỏi, có nên đưa phong thư này không? Không bằng quên đi. Đợi đến lúc huyết tự chấm dứt, có thể còn sống trở về nhà trọ, nghĩ biện pháp dò la tin tức vụ án 20 năm về trước, có thể tra ra tung tích của người kia không biết chừng. Vì vậy, hắn quay người lại quyết định ghi một phong hồi âm khác. Thời điểm đi tới bên cạnh mộ dung thận bỗng nhiên hắn túm lấy lá thư trên tay Lý Ẩn chạy xuống dưới. Này, ngươi! Lý Ẩn hoảng hốt, vội vàng lao xuống. Cái tên biến thái. Biến thái. Biến thái. Mộ dung thận chạy tới trước phiến cửa sắt, lập tức gõ cửa. Lý Ẩn phi sổ ngờ mù ổ hển đoạt lại lá thư, nhưng mà không còn kịp. Cái tay kia từ trong cửa sắt đưa ra ngoài nhanh chóng bắt lấy lá thư kia. Lá thư cách tay Lý Ẩn không tới máy phân liền bị thu vào cánh cửa sổ. Sắc mặt Lý Ẩn tức khắc trở nên trắng bệnh. Hắn nhìn hằm hằm Mộ Dung Thận, một tay nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn kéo đến lầu 1, sau đó đóng cửa tầng hầm lại nói, ngươi có ý gì? Không thấy ta đang định ghi lại một lá thư khác sao? Tất nhiên là thấy chứ, lầu trưởng ngươi sợ hay sao? Ngươi không phải là sợ sẽ bị nhìn thấu nên không dám gửi. Cái này không thể được à, Lý lầu trưởng, làm như vậy mới kích thích, ngươi sao có thể cướp đoạt niềm vui thú của cái trò chơi này chứ? Vui thú cái bà mẹ ngươi. Lý Ẩn một quyền hung hăng đánh vào mặt Mộ Dung Thận, sau đó lại thêm một cước vào bụng hắn. Lý Ẩn là người rất ít khi nói bậy và đánh người, nhưng đối mặt với tên pháp y bị hiển thái này, người bình thường đều khó có khả năng chịu đựng. Cho chơi. Hắn cho là cả bọn tới đây để chơi sao. Mộ Dung Thận bị đánh ngã trên mặt đất, nhưng hắn cũng nhấc nhanh đứng lên, lau vết máu nơi khỏe miệng âm hiểm cười nói, vừa rồi, ngươi tổng cộng đánh cho 2 cú à, Lý Lầu Trưởng. Cái gì? Lý Ẩn còn chưa kịp phản ứng. Đồng nhiên tay phải Mộ Dung Thận giống như kìm sắt giống nhau duỗi ra gắt gao tóm lấy cổ Lý Ẩn. Diện mục của hắn trở nên cực kỳ hung tàn, biểu lộ cũng bắt đầu vặn mẹo. Ngươi tên phàm phu tục tử này, rõ ràng dám đánh ta. Gọi ngươi một tiếng lầu trưởng ngươi liền cho rằng ngươi là ai hả? Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi sao? Khí lực Mộ Dung Thận lớn đến thần kỳ, Lý Ẩn nhất thời không cách nào dãy rủa. Các ngươi những tên phàm phu tục tử này, ta nhìn chăm chú cũng chẳng thấy chút mỹ nào. Ta tối căm hận nhất chính là bình thường và an giật. Trên thế giới này, không có gì mỹ lệ hơn tội ác nhân loại biểu hiện ra khi cận kề cái chết. A, ngươi lại ngăn cản ta, ngươi lại ngăn cản ta. Ngươi tính là cái gì cũng xứng ngăn cản ta. Lý Ẩn không ngừng giãy giụa, nhờ hiện khi lực Mộ Dung Thận càng lúc càng lớn. Cứ tiếp tục như vậy, hắn có khả năng thật sự sẽ giết mình. Ngươi cũng xứng đánh ta. Lúc đang nói chuyện, Mộ Dung Thận bỗng nhiên thủi một cước vào bụng Lý Ẩn, sau đó hắn hung hăng nện đầu Lý Ẩn vào bức tường. Làm Lý Ẩn ngã lăn trên mặt đất. Sau đó, khuôn mặt Mộ Dung Thận đống nhiên thay đổi, thái độ hung tàn vừa rồi hoàn toàn thu liễm, đi từng gương mặt Lý Ẩn lên, nhìn vết thương trên đầu đang không ngừng chảy máu nói, lầu trưởng, nhớ kỹ à, sau này thỉnh không nên cản trở ta hưởng thụ niềm vui thú của trò chơi do nhà trọ mang lại, nếu không, lần sau không chỉ là thụ thương thôi đâu, mà là... Hắn đem ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào bộ vị trái tim của Lý Ẩn nói, kỳ thật, ta cũng rất muốn giải phẫu thân thể ngươi. À, ha 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 ha, chỉ cần nghĩ tới một chút ta liền nhiệt huyết sôi trào a. Lý Ẩn không ngừng ho khan, vừa rồi hắn cho rằng mình sẽ chết trong tay Mộ Dung Thận. Cái đồ biến thái. Biến thái. Lý Ẩn lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội diệt hắn đi. Đừng nói tới cái gây đối đức pháp luật, nam nhân này không chết, sớm muộn gì cũng bị hắn liên lụy đến chết cũng không biết chết như thế nào. Vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường. Như vậy, Lý Lầu Trưởng, minh bạch lời ta chứ? Ok. Mộ Dung Thận mỉm cười nói ra những lời này làm Lý Ẩn càng thấy đáng giận. Hắn nhẹ gật đầu. Rất tốt, này mới đúng. Tốt rồi, ngươi đi xử lý vết thương đi, chúng ta cùng một chỗ chờ đợi hồi âm mới. Ha ha, tên của ác ma kia gọi là gì đây? Ta thật sự rất chờ mong a. Khi Mộ Dung Thận đứng người lên, lại lần nữa xoay người tiến xuống tầng hầm, Lý Ẩn nhìn bóng lưng hắn, suy nghĩ con nên lập tức cầm dao xông tới giết hắn. Nhưng cân nhắc lại vẫn cảm thấy đừng làm như vậy thì tốt hơn. Hắn quyết định, nếu như có thể sống đến chung kết huyết tự trở lại nhà trọ, liền ở cửa ra vào chặn lại không cho tên biến thái này vào. Tin tưởng sau khi hắn nói những hành động của tên này cho những hộ gia đình khác, cũng không có ai phản đối mình giết tên này. Loại người coi huyết tự là trò chơi, sau này cùng bất kỳ một hai chấp hành huyết tự, cũng có thể mang tới cho người ta tai họa ngập đầu. Lý Ẩn từ trong ba lô lấy ra bông băng thuốc đỏ, lại cầm ra một chiếc gương tự mình băng bó. Trong nội tâm thì đang nghĩ cách làm như thế nào để chặn cửa nhà trọ lại. Có phải kêu mọi người đem cửa xoay chặn lại để cho hắn không thể tiến vào? Đúng rồi, thân thủ của thượng quan Miên thoạt nhìn phi thường không tệ, đoán chừng có thể kêu nàng giúp đỡ. Hiện tại vấn đề là, lá thư này đã bị đưa vào. Nên làm cái gì bây giờ? Sẽ không có việc gì chứ? nếu có thể lừa gạt nam quỷ kia tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu không bị lừa thì làm sao bây giờ? Lý Ẩn chỉ có thể cầu nguyện trong nội tâm, hy vọng ngàn vạn lần đừng xảy ra vấn đề. Ngàn vạn không nên. Chương 10, huyết tự không biết khủng bố. Chương 10, huyết tự không biết khủng bố. Vừa rồi đầu nện vào vết tường, vết thương khá lớn. Lý Ẩn bôi dược cầm máu rồi dính băng gạc cố định. Giờ phút này, đau nhức kịch liệt vẫn không ngừng truyền đến. Lý Ẩn biết rõ trước mắt không thể dốc sức liều mạng với Mộ Dung Thận. Nếu không, sẽ khó bảo toàn cái tên điên này sẽ không làm ra hành vi mất lý trí gì, ví dụ như hô to một tiếng, vừa rồi đưa tín thư là giả tạo đấy. Ngươi đi ra giết bọn chúng đi. Hơn nữa hiện tại mình đang bị thương chưa hẳn có thể giết được Mộ Dung Thận. Cho dù có thể thành công nhưng cũng sẽ bị thương quá nặng. Quan trọng nhất là, Lý Ẩn, chưa từng giết người. Đối với một người chưa từng giết người mà nói, lần đầu tiên giả tẩy sẽ phi thường khó khăn. Huống chi bản tính của Lý Ẩn là người phi thường coi trọng nhân mạng. Nhưng Mộ Dung Thận nhất định phải giết chết. Hắn căn bản không phải là một người bình thường, trong huyết tự chỉ thị nhất định sẽ tạo thành trở ngại. Bản thân huyết tự đã đủ khủng bố rồi, không thể lưu loại người này sống trong nhà trọ. Lý Ẩn treo chống đứng lên, dựa vào vách tường. Vô luận như thế nào, lá thư này có thể lừa được nam quỷ kia hay không? Giờ phút này tâm thần của hắn rất bất an. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Thời gian không ngừng trôi qua, đã đến 5 giờ 30 phút chiều. Mộ Dung Thận và Phong Dục Hiển đang đứng trước cửa sắt, rốt cục đã có động tĩnh. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, trong cửa sổ duỗi ra một cánh tay cầm một phong thư. Mộ Dung Thận vượt lên trước Phong Dục Hiển nhận lấy thư tín. Sau đó, hắn liền sải bước tới lầu 1. Mở cửa, nhìn thấy Lý Ẩn đầu dính băng gạc dựa vào vách tường, đi tới, đem thư tín giao cho hắn nói, lầu trưởng, xem đi. Phong thư này, có lẽ có sự tình ngươi muốn biết. Lý Ẩn lập tức cầm lấy thư tín không thể chờ đợi mở ra. Nội dung thư tín như sau. Vị hạnh, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã cải biến chủ ý, ghi hồi âm cho ta rồi. Điểm xấu, căn bản là lời nói vô căn cứ, là lời đồn ác ý của tên ác ma kia, ngươi không cần để ý. Mặt khác, ngươi nói muốn dùng tên để xưng hô hắn, để nhớ kỹ danh tự của tên ác ma này. Không cần. Dù sao, đối với ta mà nói ác ma chính là danh thời qua hắn. Ngoài ra hắn không có tên. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ cái tên này là được rồi. Vị hạnh, ngươi thật sự không cần để ý lời nói của tên ác ma, căn bản không có một câu thật sự. Hắn tự xưng mình có thể thông hiểu, biết trước tương lai, cũng có thể hiểu rõ rất nhiều bản chất của hiện tượng thần bí trên thế gian này. Cha mẹ đối với hắn cảm thấy hứng thú, làm cho hắn càng đắc ý hơn. Về sau, thậm chí còn nói giúp chúng ta tiên đoán. Nói hưu nói vượn một trận, lại nói hai chúng ta đến với nhau sẽ đem lại điểm xấu. Loại chuyện này thật sự là hoang đường. Ta và ngươi đồng dạng cũng hận tên ác ma này thấu xương. Ta đã từng nói qua với Trọng Thành, để hắn đi thăm dò người kia, nhất định phải tra ra manh mối. Chỉ là, Trọng Thành cho đến giờ cũng chưa nói cho ta biết kết quả đại điều tra. Chỉ biết hắn là người thành thị ca, 37 tuổi, thê tử đã qua đời, cứ như vậy sinh hoạt với con gái. Chứ những điều đó ra thì không biết thêm gì nữa. Vô luận như thế nào, Trọng Thành nhất định sẽ giúp chúng ta tra ra manh mối. Nhất định. Ngươi chớ nên suy nghĩ lung tung, được không nào? Yêu ngươi Lý Ngang. Phong thư này không có đề cập tới danh tự của ác ma. Nhưng cung cấp một tin tức khác, ác ma là người thành thị ca, 37 tuổi, hơn nữa là một người không vợ. Bất quá, chỉ dựa vào những điều này mà muốn tìm ra hắn, chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lý Ẩn cảm thấy, nếu như có thể còn sống trở về nhà trọ, trước hết nên điều tra phụ thân của tất cả nữ tính trong nhà trọ có góa vợ hay không. Không, cẩn thận ngẫm lại, hiện tại cũng có thể điều tra. Lý Ẩn lấy điện thoại di động gọi cho một hộ gia đình tên là Bùi Thanh Y Diệ, là hộ gia đình tháng trước mới chuyển vào, hiện tại đang ở phòng 502 của đường Văn Sơn. Bùi Thanh Y Diệ vốn là trợ lý quản lý chấp hành của một công ty cỡ lớn, rất tinh thông quản lý, là một nữ tính làm việc rất khôn khéo. Sau khi nàng tiến vào nhà trọ giải quyết rất nhiều sự tình phiền toái của những hộ gia đình mới gia nhập. Lý Ẩn liền an bảo nàng làm trợ thủ của mình, thân phận tương đương với phó lầu trưởng. Danh sách hộ gia đình, công tác thống kê huyết tự, mỗi tháng hội nghị thông lệ, đều là do Bùi Thanh Y Lìa phụ trách. Điện thoại reo lên 2 tiếng, Bùi Thanh Y Lìa liền nhận điện thoại. Này, lầu trưởng, có cái gì phân phó? Nghe được ngữ khí khá khôn khéo của nàng Lý Ẩn nói, có một sự tình phiền toái cần nhờ ngươi điều tra. Tư liệu về cha mẹ của tất cả những nữ tính trong nhà trọ. Nhất là phụ thân năm nay khoảng 57 tuổi, đã từng tái hôn hoặc là vẫn sống một mình, hơn nữa từng là họa sĩ. Những người phù hợp với điều kiện trên sàng lọc ra rồi lên một danh sách. Ta biết rồi, sẽ lập tức hoàn thành. Bùi Thanh Y Lìa nói xong liền cúp điện thoại. Lý Ẩn đối, với năng lực của Bùi Thanh Y phi thường thưởng thức, cho nên giao công việc cho nàng cũng rất yên tâm. Thời điểm lúc trước xuất hiện tờ giấy A4 thì Bùi Thanh Y còn chưa tiến vào nhà trọ, Lý Ẩn cơ bản có thể bài trừ nàng ra bên ngoài. Hơn nữa, cha mẹ nàng tựa hồ cũng đều còn khỏe mạnh, cũng không phải là người thành phố ca. Nếu như từ đó có thể tìm ra thì tốt rồi. Mộ Dung Thận. Lý Ẩn nhìn tên pháp y bị hiển thái trước mắt nói, vô luận như thế nào, ngươi cũng hy vọng huyết tự thành công, không thất bại chứ. Kế tiếp ta hy vọng ngươi không nên tự chủ trương.
Có thể. Mộ Dung Thận ngược lại rất bình tĩnh trả lời, có thể, lầu trưởng, ta cũng không tính tự chủ trương, thư là do ngươi viết không phải ta.
Bất quá lầu trưởng, trò chơi nên kích thích mới tốt. Nếu không, thật sự rất không có ý tứ a, ngươi nói giúp quỷ hồn đưa tin, nhưng quỷ hồn lại không thể đi ra, cái này rất quá không có ý tứ đi. Nếu như trên tay Lý Ẩn có một con dao, hắn tuyệt đối sẽ xông vào đâm chết tên biến thái này. Hắn thực hối hận lần chấp hành huyết tự này không mang theo vũ khí. Lý Ẩn cải biến chủ ý lần huyết tự chỉ thị này muốn giết chết Mộ Dung Thận. Nam nhân này không chết, tất cả mọi người sẽ bị hắn kéo xuống nước.
Mộ Dung, ngươi, chẳng lẽ lại không sao? Cho dù bị quỷ giết chết ngươi cũng không thèm để ý.
Lý Ẩn lại bổ sung một câu, chẳng lẽ đồ biến thái này thật sự không sợ chết?
Ân, ngươi nói.
Cái nhà trọ này an bài 10 lần huyết tự, ngay từ lần đầu tiên đã chết rồi vậy sao có thể hưởng vui thú của 9 lần sau? Về sau lại càng có thêm nhiều chuyện lý thú hơn nữa, ít nhất hiện tại.
Cũng đúng.
Mộ Dung Thận bộ dáng thông suốt, đúng a, còn có 9 lần nữa, ta có điểm nóng lòng rồi.
Ha ha. Còn nhiều niềm vui thú phía sau, từ từ sẽ đến.
A, thực là chán ghét, vì cái gì chỉ có 10 lần huyết tự.
Nếu nhiều hơn một chút thì tốt rồi.
Lý Ẩn không thể tìm được từ gì đủ để hình dung tên biến thái này nữa.
Trong nào hắn chứa cái gì vậy?
Nói thực, suy nghĩ của hắn đã siêu việt hơn những gì mà Lý Ẩn có thể lý giải. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, đây là lần đầu tiên có một người mà Lý Ẩn căm hận còn hơn cả quỷ. Hơn nữa còn hy vọng quỷ có thể giết hắn đi.
Đúng vào lúc này, điện thoại của Mộ Dung Thận chấn động.
Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra xem xét, là tin nhắn hình của Thâm Vũ gửi tới.
Ân.
Mộ Dung Thận nhíu mày. Rõ ràng lại gửi tới sao? Nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp xóa bỏ.
Sau đó, còn có thêm vài tin nhắn nữa, đến tin nào hắn xóa tin ấy.
Là ai?
Lý Ẩn vấn đạo.
Không có gì.
Mộ Dung Thận đem điện thoại bỏ vào túi, tin nhắn rác mà thôi.
Toàn bộ tin nhắn Thâm Vũ gửi tới, hắn xóa hết không để lại bất kỳ một bước nào.
Nếu như Lý Ẩn biết rõ vừa rồi Mộ Dung Thận xóa cái gì, chắc chắn hắn sẽ xung động mà xông lên bóp cổ thằng biến thái này.
Đây chính là những bức họa mà nhiều hộ gia đình không ngại giết người để đoạt được đấy.
Tốt rồi.
Lý Ẩn nói, phong thư này, ngoại trừ phần mở đầu, còn những thứ khác có thể giữ lại. Hy vọng hồi âm kế tiếp, có thể có thêm tin tức giá trị.
Trong thư nói Lý Ngang để Trọng Thành đi điều tra sự tình về ác ma.
Bất quá, Lý Ngang còn chưa chờ đợi được Trọng Thành trở về đã tự sát.
Trọng Thành có điều tra được manh mối gì hay không?
Lý Ẩn quyết định, đến lúc trở về nhất định phải điều tra ra tung tích của Trọng Thành. Bất kể tốn bao nhiêu thời gian.
Phong thư này tống suất là 5:30.
Nói cách khác hồi âm nhất định phải trước 8:30 tối đưa xuống tầng hầm.
Lý Ẩn phát hiện, cả ngày hôm nay, trong quá trình đưa tin, chưa hề xuất hiện tình huống quỷ hồn xuất thư chậm hơn 3 giờ.
Hy vọng, tình huống này có thể một mực duy trì.
Đem thư tín đưa đến Nguyệt Ảnh Quán, Tử Dạ sau khi đọc lá thư này cũng thêm một bước thu được tình báo hữu dụng.
Đem phần đầu thư tín xóa bỏ, lại lần nữa giả tạo phong thư đưa xuống hầm ngầm.
Đã đến 6:30, người hai bên biệt quán cũng bắt đầu ăn cơm.
Buổi trưa vì quá lo lắng quỷ hồn nhận ra hồi âm giả tạo nên cơ hồ không ăn gì, cuối cùng bây giờ cũng có thể thả lỏng một hơi.
Lý Ẩn ngồi trên bậc thang dưới tầng hầm, cầm một cái hamburger thịt bò, là đồ ăn cầm đi từ nhà trọ.
Đối với Lý Ẩn mà nói cái này có thể xem như một bữa ăn không tồi.
Không thể không nói đồ ăn của nhà trọ đều cực kỳ mỹ vị.
Cái hamburger này thật sự là dư vị vô cùng.
Bất quá Lý Ẩn căn bản không tâm tư hưởng thụ mỹ thực.
Vội vàng ăn xong hamburger, hắn lại bắt đầu suy tư, có biện pháp nào có thể moi ra danh tự của ác ma kia.
Quân dương quán hắn đã tìm tòi khắp nơi, không hề có chút dấu vết nào.
Cho nên chỉ có thể dựa vào thư tín để thu thập tình báo.
Lý Ẩn cẩn thận phân tích cho rằng, tên ác ma kia cũng có thể không hẳn là nói bậy.
Nói cách khác, điểm xấu là thật, hắn thật sự có năng lực biết trước.
Mà cha mẹ song phương phản đối hôn sự mạnh mẽ như vậy có thể thấy. Trình độ của cái điểm xấu này rất đáng sợ.
Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng vững chắc đây là sự thật.
Mà Lý Ẩn phán đoán, rất có thể ác ma kia biểu hiện ra năng lực biết trước ở trước mặt cha mẹ song phương, nhưng lại không bày ra cho Trọng Thành, Trọng Hạnh và những người khác xem, cho nên bọn hắn không hiểu. Người bình thường xác thực sẽ cho rằng đây là lý do rất hoang đường. Cẩn thận nghĩ lại, vì tên ác ma kia làm hai người tự sát, 20 năm sau liền biến thành quỷ hồn trong huyết tự chỉ thị của nhà trọ. Giữa ác ma và nhà trọ có cái gì liên quan? Tại sao 20 năm sau mới tuyên bố cái huyết tự này? Chẳng lẽ lúc đó tên ác ma kia là một hộ gia đình?
Không, không đúng, chấp hành huyết tự ai lại mang theo con gái?
Huống chi chấp hành huyết tự sao lại chỉ có một người? Trừ phi nữ nhi của hắn cũng là một hộ gia đình. Cách 20 năm lại tuyên bố huyết tự là dụng ý gì? Lịch sử tồn tại của nhà trọ tuyệt đối không ít hơn 20 năm. Lý Ẩn cho rằng điều này chính là để bọn hắn không thể thu nhập thêm tình báo hơn nữa. Bởi vì hơn 20 năm trôi qua, rất nhiều tình báo muốn tra ra cũng rất khó khăn. Bất quá, cũng có thể cho rằng, tình báo mà bọn hắn không thể tra ra được chính là sinh lộ. Rất có thể phải dựa vào thư tín mới có thể tra ra. Mà cái kia không phải là thân phận của ác ma sao? Nếu như có thể tra ra thân phận ác ma là có thể vượt qua lần huyết tự này. Vẫn là nói, có một phương thức nào đó có thể làm cho hai người kết thúc việc viết thơ. Hoặc là trên thực tế, hai người không phải tự sát mà là bị giết. Khả năng nhiều lắm. Uống xong ly sữa bỏ trong tay, Lý Ẩn lau miệng nhìn cửa sắt tầng hầm ngầm trước mắt. Đến tận cùng, sinh lộ ở nơi nào? Nên làm như thế nào mới có thể chấm dứt việc hai người truyền tin? Trong quá trình giả tạo hồi âm, đến tận cùng cái khâu nào sẽ tạo thành sơ hở chí mạng đây? Trên thực tế, mở rộng tư duy mà nói, còn một loại khả năng. Lý Ẩn cũng từng hoài nghi, hai con quỷ dưới kia có lẽ không phải Vị Hạnh và Lý Ngang. Cho dù xưng hô với đối phương như vậy, Lý Ẩn vẫn không hoàn toàn yên tâm. Lúc trước ở U Thủy Thôn bị lừa gạt đối với hắn tạo thành ấn tượng khá sâu, cho nên hắn không dám đơn giản đưa ra kết luận. Dù sao, nhà trọ căn bản chưa từng nói quỷ hồn ở nơi này là Vị Hạnh và Lý Ngang. Đống nhiên ngày mai nhảy ra một đôi trai gái nói rằng mình là nhiệm Lý Ngang và Tùng Vị Hạnh, hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Ai biết có phải hay không giống với Lý Băng của U Thủy Thôn đồng dạng giả chết, hoặc là trên thực tế tin tức tra ra được là giả. Nói cho cùng, quỷ là căn bản không thể tin tưởng được. Tuy ở trong thư là hai người yêu nhau đến chết đi sống lại, nhưng ai có thể bảo chứng rằng không phải bọn chúng muốn đùa bỡn nên viết lên những đoạn văn như thế, trên thực tế hai con quỷ này sẽ tùy thời chạy ra giết bọn họ. Nói cách khác, hai con quỷ này chính là xuất hiện không rõ lai lịch. Có lẽ ở bên trong hồi âm tồn tại một điều kiện nào đó, có thể làm bọn hắn vạn kiếp bất phục. Lý Ẩn rất rõ ràng, cho tới bây giờ tuy thoạt nhìn hết thể rất thuận lợi, nhưng đây chỉ là hiện tượng mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, rất có thể bọn hắn đang không ngừng đi vào tuyệt cảnh. Cái huyết tự chỉ thị này tuyệt đối phi thường khủng bố. Thậm chí có thể nói là lần huyết tự chỉ thị có độ khó cao nhất trong kinh nghiệm của Lý Ẩn. Thoạt nhìn chỉ cần đều đặn đưa thư tín là sẽ an toàn nhưng thật ra nguy cơ từ phía. Quỷ hồn tùy thời sẽ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, ngược lại làm cho Lý Ẩn cảm giác tốt hơn một ít. Bởi vì, hắn ngay cả nhà trọ an bài nguy hiểm ở đâu cũng không rõ, liền cả khủng bố chính thức của huyết tự như thế nào cũng mơ màng. Mà điểm này so với bất kỳ điều gì cũng là cực kỳ đáng sợ. Vô luận như thế nào nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Lý Ẩn hạ quyết tâm, nhất định trước khi bị nhà trọ đẩy vào hố phải tìm được sinh lộ.
Chương 11, chân diện mục. Chương 11, chân diện mục.
Lúc này, điện thoại của Lý Ẩn rung lên. Bùi Thanh Y lìa đem kết quả điều tra gửi qua. Không thể không nói hiệu suất xử lý sự tình của nàng cao đến đáng sợ, chỉ qua một giờ liền đem hết thảy điều tra rành mạch. Sau khi điều tra, người phù hợp hai điều kiện có rất nhiều. Bất quá, tổng cộng chỉ có ba người phù hợp với điều kiện thứ ba. Theo thứ tự là Lâm Tuyết Nhan phòng 106, Tô Tiểu Mạt phòng 905, Hứa Nhiêu phòng 1211. Mà ba người này, khả nghi nhất là Tô Tiểu Mạt. Bởi vì, nàng là hộ gia đình đã tiến vào nhà trọ được một năm, mà hai người khác đều là trong năm nay mới tiến vào. Cho nên, nàng có đầy đủ khả năng là hộ gia đình đã thả tờ giấy A4 kia. Tô Tiểu Mạt Lý Ẩn nhớ lại. Đây là một nữ hài khoảng 20, đeo kính mắt, bím tóc đuôi ngựa, lớn lên coi như đáng yêu. Hắn đông nhiên nhớ ngày đó, viện tinh thần, Liễu Bằng hai người cùng nhau đi chấp hành huyết tự chỉ thị, trong số những người chờ đợi ở dưới đại sảnh có nàng. Hơn nữa, nàng rất quan tâm tới sinh tử của bọn người viện tinh thần và rất muốn biết ai là người thả tờ giấy A4. Lúc đó nàng còn đứng rất gần cửa xoay nhà trọ, không ngừng hướng về bên ngoài nhìn trông. Chẳng lẽ là nàng sao? Cố ý biểu hiện như vậy để người khác không nghi ngờ. Tất nhiên Lý Ẩn không cho rằng người làm ra chuyện đó là một hộ gia đình đã tử vong. Bởi vì có một phụ thân như vậy tồn tại, có thể chết dễ dàng sao? Nhưng như thế nào dùng hồi âm để tra ra đứa bé có phải tên Tô Tiểu Mạt đây? Hết lần này tới lần khác hai con quỷ đều quên tên của nàng. Cho dù chỉ nhớ họ thôi cũng tốt. Cũng không thể hỏi, tên của nàng có phải gọi là Tiểu Mạt hay không?
vạn nhất nghĩ sai, chính là đồng đẳng với tự tìm đường chết. Thời gian không ngừng trôi qua. Sau đó, thời điểm 8 giờ tối, quỷ ở Nguyệt Ảnh quán gửi ra hồi âm. Nội dung hồi âm là như thế này. Lý Ngang. Tuy ngươi nói như vậy nhưng ta vẫn cảm giác rất kỳ quái. Cha mẹ thực chỉ vì ác ma nói hưu nói vượng, liền phán định chúng ta kết hợp với nhau sẽ mang tới điểm xấu sao. Trên thực tế, có một lần thái độ của ca ca rất kỳ quái. Tuy ta cho rằng hắn rất đồng ý với chúng ta, nhưng phản ứng của hắn lại có chút mập mờ. Hắn ủng hộ ta và ngươi yêu nhau, nhưng hắn cũng nói với ta có nên cân nhắc lại một chút hay không. Ta hướng hắn hỏi vì cái gì lại nói như vậy, câu trả lời của hắn có chút mịt mờ, nhưng ta nghe ra được, cùng với bức họa của tên ác ma có liên quan. Rất rõ ràng, sau lưng điều này còn ẩn giấu một cái gì đó mà không muốn nói cho chúng ta biết. Nhưng vì cái gì lại không thể nói? Vì cái gì không tiếc giam giữ chúng ta, cũng không muốn nói cho chúng ta sự thật? Lý Ngang, Trọng Hạnh và Trọng Thành có nhắc có với ngươi điều gì không? Ta thật sự rất lo lắng, ta rất muốn biết cha mẹ đến cùng suy nghĩ cái gì. Còn có, ngươi nói ngươi kêu Trọng Thành đi điều tra. Thực hy vọng Trọng Thành sớm ngày tra ra được chân tướng. Như vậy, ta có thể minh bạch, đến tột cùng bởi vì sao cha mẹ lại phản đối chúng ta như thế. Hơn nữa, nói không chừng có thể tìm được phương pháp thuyết phục cha mẹ hai bên đồng ý. Lý Ngang, chúng ta nhất định phải đợi đến ngày đó. Yêu ngươi Vị Hạnh. Hoa. Tử Dạ nhìn phong thư, lại thêm được một đầu mối mới. Tuy không xác định được, nhưng trước mắt xem ra bức họa là điều mấu chốt. Năng lực biết trước của người kia cùng họa có quan hệ. Cả Nguyệt Ảnh quán và Quần Dương quán đều đã tìm tòi rất cẩn thận, nhưng không tìm thấy một bức họa nào. Thế nhưng mà điều đó có quan hệ gì tới vẽ tranh? Cái tình báo này rất trọng yếu. Vô luận như thế nào phải cấp ngay cho Lý Ẩn xem qua. Từ nội dung thư tín, tựa hồ đây là lần đầu tiên Vị Hạnh nói cho Lý Ngang biết chuyện này, cho nên Lý Ngang khả năng cũng không biết kỹ càng tình huống. Mà ca ca của Vị Hạnh, dường như đã bị ảnh hưởng ở một trình độ nhất định. Tử Dạ phán đoán, rất có thể ca ca của Vị Hạnh cho rằng, những lời nói của ác ma kia không hoàn toàn là nói lung tung. Có thể làm cho hắn nghĩ như vậy, tất nhiên là có lý do. Dùng trí tuệ của Tử Dạ, nàng rất nhanh đưa ra một giả thiết. Người nam nhân kia vẽ ra bức họa có thể phản ánh được tương lai chân thật. Mà rất có thể ca ca của Vị Hạnh đã thật sự được nhìn thấy cảnh tượng chân thực hóa của bức họa, cho nên hắn chịu ảnh hưởng mà tin tưởng vài phần. Mà cha mẹ song phương tựa hồ hoàn toàn tin tưởng rồi. Bức vẽ có thể phản ánh được tương lai. Chẳng lẽ là... Tức khắc, Tử Dạ liên tưởng tới Thâm Vũ con gái của Mẫn. Nàng chính là một người đam mê hội họa. Chẳng lẽ nói, cái đó và Thâm Vũ có quan hệ sao? Tử Dạ đi vào lầu 2, dùng thiết giáp kẹp lấy bức thư, hướng Lý Ẩn bên kia đưa qua. Mà lúc này, Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới Lý Ẩn ở cửa sổ đối diện, trên đầu dán một miếng băng gạc dính máu, trong nội tâm cả kinh, thiếu chút nữa cầm không chắc làm thiết giáp lung lay một phen. A, Tử Dạ. Lý Ẩn lại càng hoảng sợ, khá tốt, Tử Dạ bên kia túm lại, vững vàng đưa thiết giáp qua bên này. Lý Ẩn thở dài một hơi cầm lấy thư. Tử Dạ ở bên kia thu thiết giáp về lập tức gọi qua cho Lý Ẩn. Lý Ẩn vừa mở thư tín vừa cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Tử Dạ, ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Thiếu một ít nữa liền. Đầu ngươi là có chuyện gì xảy ra? Thương thế có nặng không? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi đừng lo lắng, không liên quan tới quỷ. Lý Ẩn liếc nhìn Mộ Dung Thận phía sau, nói, là ta tự mình không cẩn thận té bị thương. Phong thư này, cùng bức vẽ có liên quan. Đúng. Lý Ẩn, từ trước mắt mà xem, ta đoán tên ác ma kia thông qua vẽ tranh mà tiên đoán ra sự tình tương lai. Lý Ẩn bắt đầu phân tích. Rất nhanh hắn nghĩ tới Thâm Vũ. Bất quá, cái này cũng có thể là trùng hợp, nhưng chỉ cần là điểm này cũng đủ để truy tra về Thâm Vũ rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Mẫn là cô nhi, mà tuổi cũng rất khớp với nữ hải tử kia. Hàn Mẫn chính là đứa bé sợ hãi phụ thân kia. Lý do là vì... bị cha nàng xâm hại sao? Nhưng Mẫn đã chết, Thâm Vũ cũng không biết tung tích, không có cách nào tiếp tục điều tra. Phong thư này có thể trực tiếp đưa vào trong tầng hầm ngầm, không cần sửa chữa. Hy vọng kế tiếp, có thể từ trong hồi âm của Nam Quỷ thu thêm tình báo. Sau đó Lý Ẩn đi vào tầng hầm ngầm, tới trước cửa sắt vươn tay gõ hai cái. Không bao lâu cái tay kia liền đưa ra ngoài nhận lấy thư tín. Trước mắt tuy còn khá thuận lợi, nhưng không ai biết tiếp theo sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Lý Ẩn cho rằng, trong những tình báo mà bọn hắn không thể nào nắm rõ chắc chắn có tồn tại một điểm tình báo mấu chốt. Mà bọn hắn không thể nắm được điểm tình báo đó, thì khi giả tạo hồi âm, nhất định phải sử dụng tình báo giả. Sau khi cân nhắc, Lý Ẩn dần dần sinh ra suy đoán. Rất có thể, phong hồi âm kế tiếp sẽ đưa ra một vấn đề nào đó. Mà vấn đề này, một con quỷ khác không kịp thời đưa ra hồi âm. Bọn hắn không có cách nào trả lời được vấn đề này, sẽ làm cho quỷ hồn thoát khỏi tầng hầm. Nhưng vấn đề này rất có thể thông qua nhắc nhở về sinh lộ của nhà trọ mà tìm được đáp án. Nhưng, là cái gì đây? Hỏi, chúng ta bị nhốt vào lúc nào? Hoặc là một sự tình mà thành viên trong gia đình bọn hắn đã từng làm qua. Nhưng trước mắt thật sự không thể từ trong nhắc nhở tìm ra được đáp án. Thời điểm 10 giờ rưỡi, bên trong cửa sắt gửi ra hồi âm. Nội dung là, vị hạnh, tin tưởng ta, điểm xấu chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng sao? Ác ma kia căn bản chính là ác ý muốn chia rẽ chúng ta, tất cả lời nói của hắn đều là giả dối. Ngươi nói về bức họa của hắn. Ta cũng từng xem qua, không biết vì cái gì hắn luôn vẽ một vài sự tình huyết tinh ảo tưởng, ta cũng không hiểu sao hắn có thể yêu thích vẽ những bức họa như thế. Ca ca của người có lẽ cũng bị cha mẹ ảnh hưởng nên nói như vậy mà thôi. Điểm xấu và bức họa của hắn có liên quan tới nhau sao? Ta tuyệt đối không tin. Vị hạnh, tương lai là không có cách nào biết trước. Cái gọi là biết trước chính là căn cứ theo một điều kiện sẵn có, rồi luận theo một góc độ nào đó mà tính toán ra. Rất nhiều người tự xưng có thể tiên đoán chính là làm như vậy. Cái này không có nghĩa là bọn hắn thật sự thông hiểu tương lai. Tương lai là không thể nào xác định chắc chắn. Vô luận như thế nào thì ngươi không được suy nghĩ lung tung, có thể chứ? Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cười thật vui vẻ. Nụ cười của ngươi chính là an ủi lớn nhất của ta. Tin tưởng ta, hy vọng phong thư này có thể làm cho ngươi an tâm. Yêu người Lý Ngang. Phong thư này lại đề cập thêm một tình báo mới, tên ác ma luôn vẽ ra những bức tranh huyết tinh khủng bố. Điểm này làm Lý Ẩn cực kỳ để ý, chẳng lẽ những bức họa kia vẽ ra, đều là quỷ hồn chân thật sao? Cẩn thận ngẫm lại, loại khả năng này phi thường cao. Lý Ẩn nhớ lúc trước viện trưởng cô nhi viện từng nói, Thâm Vũ đưa cho Mẫn một bức tranh. Mà sau đó trong phòng của Mẫn không tìm ra một bức tranh nào. Mà cũng trong ngày Mẫn nhận được bức tranh, khi bọn biện tinh thần chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy tờ giấy A4. Chẳng lẽ suy đoán của mình là chính xác? Mẫn quả thật chính là đứa bé gái kia. Mà bức họa Thâm Vũ đưa cho nàng không phải do Thâm Vũ vẽ, mà do ác ma kia vẽ. Lý Ẩn quyết định, một khi còn sống trở về sẽ điều tra về phụ thân của Mẫn. Sau đó hắn dùng thiết giáp có rối đưa lá thư sang bên Nguyệt Ảnh quán. Tử Dạ nhận được thư nhanh chóng đi tới tầng hầm đem thư đưa vào. Thời gian rất nhanh trôi qua. Nửa đêm không giờ đã đến. Mà vừa lúc này, tại thành phố Ca, Thâm Vũ trong căn hộ cao cấp. Nàng hoàn toàn không ngủ, mà đang ngồi trong phòng khách. Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ. Thâm Vũ nhìn đồng hồ trước mắt báo qua nửa đêm không giờ nói, kế tiếp là ngày 18 tháng 4, cũng chính là ác mộng của các ngươi. Các ngươi sẽ triệt để lĩnh hội được cái khủng bố của huyết tự chỉ thị này. Kế tiếp, nội dung thư tín sẽ không hoàn toàn giống với lúc trước, nhà trọ sẽ giải phóng tối đa hạn chế lên quỷ hồn. Nhìn thấy phong thư đó chắc các ngươi cũng chẳng thể tin nổi vào hai mắt mình. Nhưng cái đó mới chính là chân thật, là nội dung không hề ngụy tạo. Trên thế giới này, nhân loại thường thường không thích chân thật, bởi vì chân thật chưa chắc sẽ lý tưởng và hoàn mỹ. Nhưng chỉ có chân thật mới có thể biểu hiện ra mỹ a. Trời vừa rạng sáng. Tử Dạ rủi rủi con mắt nhìn cửa sắt trước mắt. Bạch Vũ một bên đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng Thượng Quan Miên vẫn như cũ, rất thanh tỉnh. Lúc này cánh tay kia từ trong cửa sổ đưa ra hồi âm. Tử Dạ đi đến nhận lấy sau đó mở thư ra xem xét. Nội dung bức thư là: Lý Ngang, ta muốn nói cho ngươi một việc. Bất quá, trước đó ta thật sự phải nói với ngươi rằng ta yêu ngươi, tuyệt đối không có nửa phần lừa dối. Ngươi còn nhớ rõ chứ? Có một ngày chúng ta đang tản bộ tại núi Không Minh, ngươi có chuyện đi về trước. Còn ta vẫn tiếp tục tản bộ, sau đó gặp người kia. Người kia, ngươi cũng quen biết, nhưng xin lỗi ta không thể viết ra danh tự. Lúc ban đầu chúng ta cũng chỉ là nói chuyện bình thường, nhưng sau đó đông nhiên người đó ôm lấy ta, nói rất yêu thương ta, hy vọng có thể phát sinh quan hệ với ta. Ta ngay lập tức cự tuyệt. Thế nhưng người đó lại cứ dụ dỗ ta, hôn ta, vuốt ve thân thể của ta, làm cho ta dần dần có cảm giác. Ta cứ như vậy tình loạn ý mê mà mơ hồ cùng người kia. Ta chỉ làm chuyện đó một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai. Ta thật không phải cố ý phản bội ngươi, Lý Ngang, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Yêu ngươi vị hạnh. Đọc xong phong thư này, mặc dù Tử Dạ khá tỉnh táo nhưng không thể giấu nỗi nét ngạc nhiên trên khuôn mặt. Vì cái gì trong lúc này lại viết ra nội dung như vậy? Bạch Vũ một bên đọc thư cũng rất khiếp sợ nói, Doanh tiểu thư, phong thư này. Tuyệt đối không thể đưa qua. Nếu không, không chừng nam quỷ kia sẽ lập tức hóa thành lệ quỷ lao ra cũng nên. Ai có thể dễ dàng tha thứ người yêu của mình tội bất trung? Ta đương nhiên biết rõ. Tử Dạ đem lá thư gấp lại, phong thư này tuyệt đối không thể đưa. Lên đến trên lầu, Tử Dạ gửi cho Lý Ẩn một tin nhắn. Trong quần dương quán, Lý Ẩn và Mộ Dung Thận đang đi lên lầu 1. Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Lý Ẩn liền gọi cho Tử Dạ, ngươi nói vừa rồi là sự thật. Trong thư chính xác ghi như vậy.
Đúng vậy, Lý Ẩn. Loại chuyện này vì cái gì đột nhiên lại tới?
Còn có, người kia là ai?
Nói Lý Ngang cũng quen biết, chẳng lẽ là Trọng Thành?
Đây là kiệt tác của nhà trọ.
Con người đều có những bí ẩn mà rất khó có thể nói cho những người khác. Nhưng nhà trọ lại có thể hoàn toàn giải khai những điều đó, làm cho hắn không thể nào che giấu mà nói ra.
Tiếp theo nhất định phải giả tạo một phong hồi âm.
Đó là đương nhiên.
Tử Dạ ngươi cũng cần phải giả tạo một phong hồi âm, ta cúp máy trước.
Lý Ẩn lập tức chạy lên lầu 2, từ trong thùng lấy ra giấy và bút bắt đầu viết thư.
Lý Ngang.
Ngươi nói đúng, ta không nên dây dưa với ngươi loại vấn đề như thế nữa.
Chúng ta cũng đừng nghĩ cái gì mà điểm xấu nữa, dù sao đây đều do ác ma kia bịa chuyện, không phải sao.
Chỉ cần chúng ta yêu nhau như vậy đủ rồi.
Chính như lời ngươi nói, tương lai là điều không thể nào biết trước được.
Chỉ cần trong nội tâm có hạnh phúc, tương lai nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng trong nội tâm không có hạnh phúc, vậy thì nhất định sẽ trở nên bất hạnh.
Chúng ta chỉ cần tin tưởng vững chắc điểm này như vậy đủ rồi, không phải sao.
Ta vĩnh viễn yêu ngươi, Lý Ngang.
Yêu ngươi vị hạnh.
Sau đó, Lý Ẩn đem phong hồi âm giả tạo này tới tầng hầm ngầm.
Lúc này đây hoàn toàn là giả tạo hồi âm.
Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng Lý Ẩn vẫn cảm thấy rất khẩn trương.
Nhà trọ rõ ràng cho thấy cố ý dẫn đạo hộ gia đình phải ghi hồi âm giả.
Làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn dùng hồi âm giả để đẩy hộ gia đình vào tuyệt cảnh.
Nhưng ai dám không đưa hồi âm đây?
Lý Ẩn nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó đem thư tín cầm tới trước cửa sổ gõ cửa.
Vài giây sau một cánh tay từ sau cánh cửa sổ thò ra tiếp lấy lá thư.
Tiếp tục lại là quá trình chờ đợi dài dòng buồn chán.
Lý Ẩn ngược lại càng thêm lo lắng cho Tử Dạ ở bên kia.
Nàng cần giả tạo một phong hồi âm cho vị hạnh.
Nói cách khác, nội dung hồi âm không thể nào chỉ trích nàng quá mức.
Thế nhưng nếu cứ đơn giản mà tha thứ, lại lộ ra quá mức giả dối.
Nhưng làm quá lên hậu quả ai cũng không dám tưởng tượng.
Cái này căn bản là thế khó xử.
Một giờ sau, Nam Quỷ tại Quần Dương quán rút cục đưa ra hồi âm mới.
Lý Ẩn cẩn thận cầm lấy đi lên lầu 2 mở ra xem xét.
Nội dung là:
Vị hạnh, ta nghĩ cần phải thẳng thắn với ngươi một việc.
Ngươi còn nhớ rõ chứ?
Trong nhà ngươi nuôi 6 con mèo, đột nhiên đều bị mổ ngực bể bụng, đầu bị chặt mất.
Ta biết 6 con mèo kia là sủng vật ngươi rất yêu thích.
Sau khi ngươi phát hiện ra chuyện đó thì rất đau lòng, không những khóc suốt một tuần trời mà còn chửi bới kẻ nào nhẫn tâm làm như vậy.
Ta nhìn thấy ngươi như vậy nội tâm cũng rất khổ sở.
Ta hiện tại muốn thẳng thắn nói với ngươi.
Đó là ta làm đấy.
Ta thật sự rất chán ghét mèo, căm hận mèo tới cực điểm.
Chỉ cần nghĩ đến những con mèo kia nhảy nhót,
bộ dạng né tránh, ta liền không thể nào chịu đựng được.
Cho nên đêm hôm đó, ta bỏ thuốc ngủ vào trong đồ ăn của mấy con mèo kia, sau đó đem chúng ra ngoài giết từng đứa một.
Sở dĩ giết chúng nó thảm như vậy là vì ta muốn ngươi sợ hãi, sẽ không tiếp tục nuôi mèo nữa.
Nhưng ta thật sự yêu ngươi, ta chỉ căm hận mèo mà thôi.
Thật sự, thì ngươi nhất định phải tin tưởng ta, vị hạnh.
Yêu ngươi Lý Ngang.
Quả nhiên, bên này nội dung thư cũng bắt đầu tiết lộ những điều tư mật.
Bất quá, phong thư này vừa ra làm người ta thấy lạnh cả người.
Biểu hiện ra ngoài thoạt nhìn là một người tốt, nhưng sau lưng thường ẩn giấu một chân diện mục làm người khác ghê tởm.
Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần trong những lá thư trước, đều cảm giác Lý Ngang là thanh niên tốt truy cầu chân ái, nhưng mà nhìn phong thư này sẽ làm người ta cảm thấy hắn thật ra là người rất đáng sợ.
Kế tiếp sẽ còn xuất hiện thêm những điều gì nữa đây?
Mà những hồi âm giả tạo tiếp theo, liền nhất định phải tiến hành đánh giá những hành vi này.
Trong cả quá trình chỉ sợ sẽ tồn tại bẫy dập của nhà trọ.
Bất quá, ngay cả như vậy nàng cũng không hy vọng Mộ Dung Thật chết.
Tuy hắn đích thật biến thái tới mức chính nàng cũng khó nhịn, nhưng vẫn là người duy nhất lý giải được con người Thâm Vũ.
Là người duy nhất Thâm Vũ muốn thủ hộ.
Chương 12, hồi âm không ngừng.
Chương 12, hồi âm không ngừng.
Phong thư này được tống xuất vào rạng sáng 2 giờ, nói cách khác 5 giờ sáng cần thu được hồi âm.
Đem 6 con mèo mở ngực bể bụng không tính, còn chặt bỏ từng cái đầu, loại hành vi huyết tinh biến thái như thiên loại, thật sự rất khó có thể lập tức tha thứ.
Nếu như trong hồi âm lại hoàn toàn thông cảm sẽ lộ ra rất mất tự nhiên.
Bất quá Lý Ẩn không cho rằng đây là độ khó của hồi âm được nâng lên.
Lý Ẩn rất rõ ràng sở dĩ xuất hiện loại thư tín bạo lộ những điều không thể nói này, mục đích rất đơn giản, chính là bức bách hộ gia đình giả tạo hồi âm.
Nói cách khác, trong quá trình giả tạo hồi âm có thể gây ra một sai lầm nào đó. Điều đó có thể dẫn tới quỷ hồn ly khai tầng hầm.
Nói cách khác, gây ra tử lộ.
Đây cũng là điều Lý Ẩn lo lắng nhờ ật.
Cùng một thời gian, Tử Dạ cũng đang tiến hành giả tạo hồi âm.
Trong thư vị hạnh chủ động thổ lộ chính mình bất trung, mà ngay cả tên của đối phương cũng không nói ra.
Bất luận một người bình thường nào nhìn thấy lá thư này nhất định sẽ nổi trận lôi đình. hồi âm gửi lại mà có chút nhẹ nhàng thì lại lộ ra quá giả dối rồi. Đã viết rất nhiều lần đều cảm giác không hài lòng. Thẳng thắn mà nói, Bạch Vũ nhờ ai nghỉ ở ỷ viết thư vứt đầy đất nói, nếu như đổi lại là ta, sẽ trực tiếp hưng sư vấn tội rồi. Còn ghi cái gì mà ôn với hòa, nghĩ như thế nào cũng đều là không thể. Trên thực tế Tử Dạ nhìn giấy viết trệ tay nói, đối với một người nam nhân, cho dù người yêu của mình phát sinh quan hệ với một người lạ hay là người quen cũng là điều không thể nào chấp nhận được. Phong thư này muốn viết ra rất khó khăn. Không thể quá dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không thể quá chỉ trích. Bất quá chỉ số thông minh của Tử Dạ vẫn còn đó, rất nhanh nàng bắt đầu đặt bút viết. Vị hạnh, nhìn thấy thư của ngươi, lúc đầu ta không thể nào tin tưởng được, ta hy vọng đây không phải là sự thật. Nhưng ta biết ngươi không phải loại người sẽ nói giỡn về chuyện này. Ngươi phải biết ta yêu ngươi cỡ nào, cho nên ta thật sự rất khó chấp nhận được hết thảy. Bất quá ta cẩn thận tỉnh táo phân tích một chút, đây không phải lỗi của ngươi. Tuy ta không biết người kia là ai, thế nhưng ta tin tưởng là do người kia chủ động, ngươi mới có thể phạm phải sai lầm này. Về phần người kia là ai ngươi không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi. Dù sao ta rất yêu ngươi, tuy rất khó chịu, thế nhưng nghĩ tới việc mất đi ngươi ta lại càng không thể chịu đựng được. Vị hạnh, ngươi có thể nói cho ta biết những điều này, chứng tỏ ngươi đã hối hận. Ta nguyện ý tha thứ cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ không vấp phải sai lầm tương tự. Yêu ngươi Lý Ngang. Đem trách nhiệm đổ hết lên người kia, giảm bớt sai lầm của vị hạnh. Hơn nữa lý do là vì quá yêu mà không muốn mất đi nàng. Tuy có chút gượng ép, nhưng đã là hồi âm tốt nhất Tử Dạ có thể viết ra. Sau khi viết xong, Tử Dạ cẩn thận xem xét lại phong thư một lần nữa. Nội dung thư tín đột nhiên phát sinh đột biến bức bách hộ gia đình phải giả tạo hồi âm. Nói cách khác, hộ gia đình giả tạo hồi âm sẽ có khả năng xuất hiện tình huống gây ra tử lộ. Trong thư còn nên hỏi thân phận của người kia hay không? Đây có lẽ là điểm mấu chốt. Nhưng rõ ràng vị hạnh không muốn nói, nếu tùy tiện hỏi. Rất có thể sẽ lâm vào tình trạng xấu. Ngược lại tình huống của Lý Ẩn bết bát hơn. Tuy vị hạnh có loại hành vi này nhưng cũng là do bị người khác dụ dỗ, có thể tha thứ. Nhưng hành vi Lý Ngang giết mèo thật sự quá tàn nhẫn và biến thái rồi, vô luận yêu hắn sâu đậm như thế nào, nhưng biết đối phương là một người có tâm lý biến thái, không thể nào không phẫn nộ và sợ hãi được. Lý Ẩn cẩn thận phân tích, hắn có một cái phỏng đoán. Rất rõ ràng, hồi âm có thể sẽ chạm vào điểm mấu chốt nào đó, khiến quỷ hồn rời khỏi tầng hầm. Cái này mấu chốt ngay ở trong hồi âm, một khi ghi vào tình báo giả, thì xong rồi. Nếu như muốn viết hồi âm, phải nhất định tỏ thái độ về hành vi giết mèo. Nhưng trong này chắc chắn có tồn tại lừa gạt. Vậy lừa gạt đó là gì? Vô luận Lý Ẩn suy nghĩ như thế nào đều không thể giải thích được. Mà cái phong hồi âm này càng khó tả tới cực điểm. Nghĩ coi, người bình thường đều khó có khả năng tha thứ cho Lý Ngang. Không tha thứ thì có rất nhiều lý do. Nhưng đơn giản mà tha thứ, lại thấy quá giả tạo. Cho nên, không thể tha thứ cho Lý Ngang, nhưng nếu không tha thứ sẽ dẫn đến tình trạng rất khó chấp nhận cho hộ gia đình, nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng, Lý Ẩn ghi như vậy. Lý Ngang, ngươi nói là sự thật sao? Ta rất khó tin tưởng ngươi lại làm ra sự việc tàn nhẫn như vậy. Nếu là sự thật, ta cảm thấy thật đáng tiếc, ngươi như thế nào có thể đối với những tiểu động vật làm ra hành vi như thế? Cho dù ngươi hận mèo cũng không nên làm như vậy. Bất quá, ngươi thoạt nhìn đã rất hối hận, ta có thể cảm thấy được. Chỉ cần ngươi về sau đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy, ta có thể bỏ qua cho ngươi. Dù sao, ta vẫn rất yêu ngươi. Yêu ngươi vị hạnh. Lý Ẩn và Tử Dạ cùng đem thư tín của mình tới tầng hầm, đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Kỳ thật, nhà trọ không có khả năng an bài một con đường hẳn phải chết. Nhưng vấn đề sinh lộ là cái gì đây này? Đối với hành vi của hai người, bọn họ cũng phân tích qua, nhưng dường như điều đó không phải trọng tâm. Vô luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể đánh cuộc. Lý Ẩn tiến vào nhà trọ đến nay cũng không phải chưa từng đánh bạc qua. Thậm chí có thể nói, hắn trong huyết tự chỉ thị là thường xuyên đánh bạc. Nhưng canh bạc ngày hôm nay làm hắn run như cây sấy. Tiếp đó kết quả lại thuận lợi ngoài ý định. Quân Dương quán và Nguyệt Ánh quán đều đưa ra hồi âm. Mà hai phong hồi âm này làm Lý Ẩn và Tử Dạ lâm vào biên giới sụp đổ. Lý Ngang hồi âm là: Vị hạnh, rất cảm tạ ngươi có thể hiểu được ta, ngươi thông cảm làm ta phi thường cao hứng. Nhưng ta vẫn phải tiếp tục thẳng thắn với ngươi. Trên thực tế, ta rất thích đánh bạc. Hồi học tại trường đại học ta thường xuyên ra vào sòng bài. Lúc ấy còn trộm không ít tiền của gia đình, nhưng tất cả đều là thua nhiều thắng ít. Còn nhớ rõ chứ? Có một đoạn thời gian ta một mực hướng ngươi vay tiền, nói là muốn báo danh học vi tính, nhưng thật ra tất cả đều ném vào sòng bài. Kết quả, ta càng ngày nợ nần càng nhiều. Đến cuối cùng, đã phát triển tới một con số kinh người. Ta liên tục thỉnh cầu họ trì hoãn kỳ hạn trả tiền,
nhưng người tới đòi nợ càng ngày lại càng tăng. Cuối cùng, họ còn chạy tới ký túc xá tìm ta, còn nói nếu ta không chịu trả tiền sẽ đem ta phế đi. Lúc đó ta thật sự rất rất cần tiền. Nếu như không có tiền mà nói, ta thật sự lo lắng bọn hắn sẽ làm hại ta. Vì vậy ta tìm một người vay tiền, người kia. Người cũng quen biết. Người kia nói với ta, cho ta mượn tiền cũng có thể, nhưng muốn ta đáp ứng một điều kiện. Chính là muốn thân thể ngươi. Muốn ta lựa chọn một thời gian dẫn ngươi ra ngoài, sau đó tìm lý do rời đi để ngươi lại một mình, sau đó người kia sẽ xuất hiện trước mặt ngươi. Ta biết ta làm như vậy rất hèn hạ. Vì nguyên nhân đó mà ngươi bị người kia. Thì ngươi nhất định phải tha thứ cho ta, ta quả thực không có biện pháp khác. Yêu ngươi Lý Ngang. Mà vị hạnh thì hồi âm là. Lý Ngang. Ngươi có thể lại tha thứ cho ta làm ta cảm thấy rất rất cao hứng, nhưng chuyện ta giấu ngươi không phải chỉ có như thế. Trên thực tế ta còn làm một chuyện rất có lỗi với ngươi. Kỳ thật, trước kia ta có một đoạn thời gian thường xuyên ra vào sòng bạc. Lúc ban đầu, ta chỉ làm một người chia bài mà thôi. Nhưng càng về sau ta lại càng cảm thấy đánh bạc là một chuyện phi thường kích thích, sau đó ta cũng dần bắt đầu đánh bạc. Cuối cùng, thắng được không ít tiền, ta lấy những số tiền kia tiếp tục đánh bạc, cuối cùng thu được một khoản tiền không nhỏ. Vì vậy khi đó lao bản sòng bạc mời ta trở thành người cầm trịch tại sòng bài ngầm, bắt đầu tiến hành giao dịch. Nhưng đoạn thời gian đó ngươi cũng tới đánh bạc, ta thật sự không ngờ đấy. Nguyên nhân vì vậy khiến cho ngươi thua rất nhiều tiền, cũng khiến ngươi bị không ít người đuổi theo đòi nợ a. Ta hiện tại đã mở được sòng bạc rồi, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Hy vọng có thể tha thứ cho ta. Yêu ngươi vị hạnh. Hai phong thư này gửi ra cơ hồ cùng một khoảng thời gian. Khi Lý Ẩn cùng Tử Dạ xem xong thư, trên mặt biểu lộ không ít ưu sầu lo lắng. Lại có chuyện như vậy. Vì nợ nần bài bạc không tiếc đem nữ nhân của mình cho một nam nhân khác. Làm ngươi cầm trịch sòng bài ngầm. Hơn nữa, ai biết đằng sau còn có thể lộ ra chuyện gì đáng sợ hơn không? Nếu cứ tiếp tục như vậy mà vẫn tha thứ cho đối phương thì quả thực không thể nói nổi. Không thể tìm được sinh lộ. Thì chỉ có thể bước vào tử lộ mà thôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Điều này giống như một cơn ác mộng giáng xuống, làm Lý Ẩn dần dần khó có thể thừa nhận. Sau đó, hai người bắt đầu giả tạo hồi âm. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tha thứ và tha thứ. Nếu không còn có thể nói được điều gì. Tâm lực của Lý Ẩn và Tử Dạ quả thực là lao lực quá độ rồi. Cảm giác đến ngay bản thân mình cũng không thể nào nói nổi lời tha thứ, thậm chí cảm thấy người viết ra được những văn tự này thần kinh không còn bình thường nữa, nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì, nếu không gửi hồi âm, tất cả sẽ kết thúc. Nhất định phải gửi hồi âm. Chẳng lẽ nói, đến một điểm cực hạn không thể nào tha thứ được nữa, sẽ bị hoài nghi sao? Nhưng bản thân phong thư hồi âm không thể nào chỉ trích đối phương. Nếu làm như vậy đó căn bản cũng là con đường chết. Ác mộng bao phủ lấy Quần Dương quán và Nguyệt Ảnh quán. Sau khi sửa đổi vô số lần, hồi âm cũng coi như viết xong, Lý Ẩn và Tử Dạ cảm giác toàn thân mình vô lực. Biết rõ là bẫy dập nhưng lại nhất định phải trèo vào. Bây giờ cũng chỉ có thể giao thư cho quỷ hồn dưới tầng hầm mà thôi. Kế tiếp, lại run như cầy sấy chờ đợi. Mà nội dung những phong thư sau đó càng ngày càng đáng sợ. Nội dung bên trong đem sức thừa nhận tâm lý của Lý Ẩn và Tử Dạ trùng kích muốn hỏng. Một vòng lại một vòng giả tạo hồi âm, mỗi một lần tha thứ, sẽ đổi lấy một sự thật càng thêm kinh khủng. Cuối cùng, hai người thậm chí không thể không ghi trong hồi âm, ta biết ngươi rất thành thật, nhưng thỉnh không cần tiếp tục ghi ra những điều tư ẩn nữa. Còn có, tạm thời đừng nên gửi hồi âm cho ta. Thế nhưng vô dụng thôi. Tối nhiều nửa giờ, sẽ xuất hiện hồi âm mới. Đến cuối cùng Lý Ẩn và Tử Dạ đều cơ hồ chết lặng. Mà bọn người Phong Dục Hiển, Bạch Vũ, cũng dần dần tiến vào thâm ủy hẹn tùy hệt vọng. Thời điểm 3 giờ chiều. Đã xong. Trong Nguyệt Ảnh quán, Bạch Vũ sắc mặt trắng bệch ngồi bệnh trên sàn nhà. Hắn gần như đã buông tha. Kế tiếp chúng ta nhất định sẽ chết, loại hồi âm này không ngừng gửi tới chúng ta nhất định sẽ chết. Bạch Vũ khóc giống lên, Doanh tiểu thư, ngươi còn ghi sao? Ghi cái gì? Phong hồi âm tiếp theo họ có nói giết người ta cũng không cảm thấy lạ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nhất định đều sẽ chết. Tử Dạ lúc này cũng cảm giác được một cỗ trầm trọng. Chẳng lẽ, thật không có hy vọng sao? Hơn nữa nàng còn biết rõ. Mình cứ tiếp tục ghi hồi âm chẳng khác nào tự mình dùng bút giết chết chính mình. Ta vẫn là tha thứ cho ngươi, Lý Ngang. Sau khi viết xong thư tín, Tử Dạ bỏ vào bao định xuống tầng hầm giao cho nữ quỷ. Bạch Vũ liền ngăn nàng lại, Doanh tiểu thư, ngươi đừng đi nữa. Nội dung là thứ vừa rồi cho dù là ai cũng không thể nào tha thứ. Cứ như vậy dứt khoát sẽ bị đối phương hoài nghi đấy. Cầu ngươi đừng gửi nữa. Không gửi mà nói, chúng ta sẽ bị bóng dáng của mình giết chết, nếu gửi thư qua, còn có một tia hy vọng. Hy vọng. Bạch Vũ cười rộ lên, tinh thần của hắn đã sắp hỏng mất rồi, ở đâu có hy vọng. Chúng ta nhất định chết rồi. Doanh tiểu thư ngươi biết chứ? Ngươi và Lý Lầu Trưởng suy nghĩ muốn phá đầu cũng không tìm ra sinh lộ. Chúng ta căn bản là không có hy vọng. Không có biện pháp viết tha thứ, cũng không có biện pháp viết không tha thứ. Bạch Vũ rất rõ ràng tử kỳ của bọn hắn đã đến. Mà lúc này, trong tầng hầm Nguyệt Ảnh Quán, Thượng Quan Miên gắt gao nhìn chằm chằm lên cửa sắt trước mắt. Rất rõ ràng, vấn đề quỷ hồn đi ra chỉ là thời gian mà thôi. Mỗi một lần hồi âm đều là rộng lượng tha thứ cho đối phương, rõ ràng điều này không hề thực tế chút nào. Giờ phút này, trong cặp mắt nàng phát ra sát ý mãnh liệt. Tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị tốt. Một khi cửa sắt bị mở ra, nàng sẽ lập tức hành động. Nàng là Thụy Mỹ Nhân, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giết đối phương. Mặc dù đối phương là quỷ hồn, mà ở Quần Dương Quán. Thú vị, thú vị, rất thú vị. Mộ Dung Thận nhìn Phong Hồi Âm cảm thán, đúng là cái mỹ của nhân loại a, chính là sự chân thật ẩn giấu ở sau lưng. Lâu Trưởng, rất thú vị, loại hoàn cảnh khủng bố, quỷ hồn có thể tùy thời xuất hiện làm ta cao hứng quả thực muốn giết người a. Lý Ẩn căn bản không để ý tới tên biến thái kia. Hắn đang tiếp tục tìm lý do để tha thứ. Lúc này, hắn tuy còn chưa muốn buông tha, vẫn liên tục suy nghĩ tìm ra sinh lộ, nhưng trong nội tâm cũng cảm giác được một loại khủng bố trước nay chưa từng có. Phong Dục Hiển lúc này vẫn còn trong tầng hầm. Huỳnh. Hắn nhìn phiến cửa sắt trước mắt, biết rõ không lâu sau mình sẽ đối mặt với cái gì. Hắn vẫn là muốn dùng phương pháp này đi gặp Huỳnh sao. Được rồi, cũng tốt. Dù sao hắn cũng vốn định làm như vậy. Khi còn sống không thể trị liệu tốt tâm bệnh của thê tử, điều này luôn dày vò Phong Dục Hiển. Hắn thời khắc nghĩ tới muốn gặp gỡ thê tử. Vốn hắn nghĩ rằng có thể thông qua nhà trọ mà có thể nhìn thấy nàng trên dương gian này. Nhưng hiện tại xem ra chỉ có sau khi chết đi mới gặp được nàng. Hắn nghĩ rõ ràng như vậy. Thế nhưng mà, vì cái gì nước mắt lại không ngừng chảy xuống? Vì cái gì thân thể không ngừng run rẩy? Vốn hắn nghĩ có lẽ đã hoàn toàn buông tha. Thế nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng áp tới làm dũng khí của hắn nuốt ra, hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể. Không muốn chết. Ta còn chưa muốn chết. Cho dù có thể nhìn thấy mình ta cũng không muốn chết. Chương 13. Chương 13 quyển 12. Tử Dạ ôm La Thư trong lòng, đi vào tầng hầm. Thượng Quan Miên giờ phút này vẫn đang đứng trước cửa sắt, khuôn mặt khắc nghiệt, có thể nói, đây bộ dạng khi sát ý của nàng lên đến mức đỉnh phong, lúc trước cùng tử thần chiến một trận, chính là loại trạng thái này đây. Tử Dạ đi qua bên người nàng, cảm giác giống như đi qua một đầu manh thú vậy. Thượng Quan Miên, nàng là người nào? Tử Dạ đi đến trước cửa sắt, vươn tay định gõ cửa. Đồng nhiên, Bạch Vũ chạy tới, nhìn thấy Tử Dạ định gõ cửa thì sắc mặt trắng bệch vội vàng nói, La Thư này. Veo một tiếng, Bạch Vũ chỉ nhìn thấy một đạo hàn quang bay qua còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy trên cánh tay Tử Dạ bị một căn thiết châm thật dài đâm trúng. Cánh tay Tử Dạ sắp chạm tới cánh cửa sắt lập tức dừng lại, đau đớn kịch liệt đánh vào tâm thần nàng, cả thân thể nhanh chóng khuỵu xuống, ngã trên nền nhà, nội tạng như bị xé ra, lập tức phun ra một ngụm máu. Trên cây châm này bôi một chất kịch độc. Một khi tiến vào huyết dịch tuần hoàn là có thể nhanh chóng đưa người vào chỗ chết. Thượng Quan Miên chạy tới trước mặt nàng, trên tay không biết khi nào đã nhiều hơn một cái ống tiêm. Trong ống tiêm chứa huyết thanh của loại độc tố này, nếu không có huyết thanh ngay lập tức tiêm vào, nhất định sẽ chết. Tử Dạ lúc này đã hôn mê, sau khi Thượng Quan Miên tiêm huyết thanh vào, gương mặt vốn đang tái nhợt rốt cục khôi phục lại chút huyết sắc. Nếu như chỉ tiêm chậm một chút nữa, Tử Dạ phải chết không thể nghi ngờ. Mọi chuyện xảy ra chỉ tầm 5-6 giây thời gian. Làm Bạch Vũ xem tới choáng váng. Hắn vội vàng chạy tới, đệ thấp âm thanh nói, cây kim kia là cái gì? Ngươi! Ngươi ở nơi này trông coi, ta mang nàng lên. Thượng Quan Miên cóng Tử Dạ hướng lầu một đi tới. Sau đó đặt Tử Dạ nằm trên mặt đất, La Thư vẫn đang trong tay nàng bị Thượng Quan Miên đoạt lấy mở ra. Bộ dạng vừa rồi của Bạch Vũ rõ ràng cho thấy nội dung thư tín có vấn đề, bởi vậy nàng mới không chút do dự ném căn độc châm lên người Tử Dạ. Nên nói Mộ Dung Thận vận khí thật sự rất tốt. Nếu hắn và Thượng Quan Miên cùng ở trong một quán, giờ phút này có lẽ hắn đã tới địa phủ đưa tin rồi. Thượng Quan Miên tuyệt đối sẽ không tiêm huyết thanh cho cái tên biến thái kia. Cuối cùng, nàng phát hiện vấn đề trong thư tín. Đoạn sau cùng viết, ta vẫn là tha thứ cho ngươi, Lý Ngang. Đây là thư tín đưa cho vị hành A. Phạm phải loại sai lầm này, căn bản chính là tự chui đầu vào giỏ. Dùng tính cẩn thận và tỉnh táo của Tử Dạ, rõ ràng sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như vậy. Có thể thấy được tinh thần của nàng bị trùng kích phi thường lớn. Thượng Quan Miên vo lá thư thành một đoàn rồi vứt đi. Lập tức, nàng tới lầu 2 lấy giấy bút viết lại một bản khác, đoạn cuối sửa Lý Ngang thành vị hạnh. Sau khi lá thư được viết xong, Tử Dạ cũng vừa tỉnh lại. Nàng nhìn thấy lá thư đã được Thượng Quan Miên ghi lại, ấp úng nói, Thượng Quan. Tiểu thư, ngươi. đống nhiên một con dao găm lạnh lẽo kề lên cổ họng nàng. Ánh mắt vệ người kinh khủng của Thượng Quan Miên làm nàng không rét mà run. Vừa rồi ta tiêm huyết thanh giải độc cho ngươi chỉ có 3 mũi. Ta sẽ không dùng trên người ngoài, nhưng vì trí tuệ của ngươi nên ta ưu đãi ngươi một lần. Nàng lạnh lùng nói, nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Nếu lần sau ngươi còn phạm sai lầm, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lá thư vừa rồi Tử Dạ cẩn thận nhớ lại cũng phát hiện được sai lầm của mình. Tức khắc thân thể nàng lạnh lẽo, suýt nữa nàng đã đẩy tất cả mọi người vào tử lộ. Chờ một chút, chân vừa rồi. Có độc. Tử Dạ kinh ngạc nhìn Thượng Quan Miên, là độc tố do ngươi điều phối. Ngươi mới vừa nói huyết thanh. Là rắn độc sao? Nhưng coi như là rắn độc, hiệu quả cũng quá nhanh đi. Người ít hỏi mạng mới giải. Thượng Quan Miên nói lời này làm Tử Dạ lập tức hiểu được. Thiếu nữ trước mắt tuyệt đối là người không đơn giản. Nhưng Tử Dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu nữ trước mắt, chính là nữ sát thủ nổi danh thế giới ngầm châu Âu Thụy Mỹ Nhân. Nàng lập tức nhẹ gật đầu, đã biết, ta sẽ không hỏi nữa. Thượng Quan Miên thu hồi dao găm. Nàng biết rõ người sống trong nhà trọ đều chỉ lo như thế nào sống sót, vậy cũng đỡ phiền phức. Nếu không, Bạch Vũ trông thấy nàng phi châm đâm Tử Dạ cũng đã giết chết. Giết chết hai người mà nói, đối với nàng chẳng khác gì bóp hai con kiến. Kế tiếp, Quần Dương Quán và Nguyệt Ảnh Quán đều đưa ra hồi âm. 8 giờ 30 phút tối, hồi âm đáng sợ nhất xuất hiện. Lần hồi âm này đẩy tất cả mọi người tới vách núi. Không có địa phương có thể bỏ chạy. Lá thư của Lý Ngang là: Vị Hạnh, kế tiếp chuyện ta muốn nói, ngươi nhất định sẽ rất khiếp sợ, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Kỳ thật, ta đã chết rồi. Ngươi có phải cảm thấy rất khó tin? Nhưng là thật đấy. Ta rất lâu trước kia đã tự sát. Bởi vì một mực không thu được hồi âm của ngươi, ta cho rằng ngươi đã thỏa hiệp, cho nên ta liền dùng dao ăn tự kết liễu chính mình. Nhưng cho dù chết, ta vẫn luôn nhớ tới ngươi, vẫn hy vọng ở cùng một chỗ với ngươi. Có thể trong thơ biết được rằng ngươi vẫn còn yêu ta, thật tốt. Bởi vậy, Vị Hạnh, ta muốn kết hôn với ngươi. Ngươi yêu ta như vậy, không có khả năng bởi vì ta chết rồi mà cự tuyệt ta chứ. Nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ cưỡng ép đến Nguyệt Ảnh Quán, cho dù đưa ngươi đến thế giới bên kia ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi nhất định sẽ nguyện ý chứ. Ta sẽ chờ hồi âm của ngươi. Yêu ngươi Lý Ngang. Mà lá thư của Vị Hạnh cũng không sai biệt. Lý Ngang. Kỳ thật, ta đã chết rồi. Một mực lừa gạt ngươi, thực xin lỗi. Khi đó, ta không thu được hồi âm của ngươi nên đã dùng dao ăn tự sát. Ta đã chết, liền sẽ không cách nào cùng người sống sinh sống đồng dạng. Nhưng dù vậy ta vẫn hy vọng cùng ngươi ở cùng một chỗ, hy vọng có thể gặp lại ngươi. Cho nên, thỉnh ngươi đáp ứng ta, cùng ta kết hôn được không? Cho dù chúng ta âm dương cách xa, ít nhất ta vẫn hy vọng có thể cùng ngươi thành phu thê. Ngươi nhất định sẽ nguyện ý chứ? Vị Hạnh, sẽ không bởi vì ta là người chết mà ghét bỏ ta chứ? Nếu như ngươi vì vậy mà không yêu ta, ta coi như là hóa thành lệ quỷ, cũng muốn đến Quần Dương Quán vĩnh viễn quấn quýt lấy ngươi. Yêu ngươi Vị Hạnh. Bùng tấn. Tuyệt đối là bùng tấn. So với lá thư này, những lá thư trước chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Lý Ẩn và Tử Dạ đang đứng tại lầu 2, đối diện nhìn ngắm lẫn nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Nguyện ý. Không muốn. Bên nào cũng đều là tử lộ. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ một chút mà nói, hai cái lựa chọn này cũng có thể là sự quá độ từ tử lộ sang sinh lộ. Kỳ thật cả hai cũng có thể là tử lộ, cũng có thể là sinh lộ. Đồng ý kết hôn, hai con quỷ sẽ cảm thấy mỹ mãn. Khi đi ra cử hành hôn lễ, sẽ không giết hộ gia đình. Không đồng ý, sẽ có khả năng chúng tiến tới tầng hầm của quán đối diện, đem người kia kéo vào địa phủ. Sau đó hai con quỷ song song biến mất, hoặc là quấn quýt lấy đối phương, vậy sẽ không viết thơ nữa. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trực tiếp di động đến tầng hầm bên kia và trong quá trình này không giết hộ gia đình. Nhà trọ đưa cho hộ gia đình một nan đề. Chọn cái nào? Cái nào là sinh lộ? Cái nào là tử lộ? Hơn nữa phải là cả hai bên đều chọn đúng. Nếu có một bên chọn đúng, một bên chọn sai, như vậy cũng vô dụng. Một hồi gió lạnh lẫm liệt thổi tới, Lý Ẩn nhìn Tử Dạ ở phía đối diện, Tử Dạ cũng là nhìn chăm chú lên Lý Ẩn. Bọn người phong dục hiển, Bạch Vũ cơ hồ đã cam chịu rồi, đem hết thể quyết định giao cho Lý Ẩn và Doanh Tử Dạ. Mà phong dục hiển thì một mực nhìn Mộ Dung Thận, không để cái tên biến thái này tùy tiện đưa vào một phong hồi âm nào. Lý Ẩn cầm điện thoại nhìn Tử Dạ phía bên kia nói, Tử Dạ. Có lẽ buổi tối hôm nay là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi. Lý Ẩn, ngươi chọn cái nào? Không biết. Chọn cái nào, cũng có thể là sinh lộ, cũng có thể là tử lộ. Ta nghĩ, sau khi đưa phong thư này chúng ta được giải thoát rồi. Vô luận là dùng phương thức nào giải thoát. Hai phong thư đưa tới thời gian đều là 8h30 phút phải đưa hồi âm. Cho dù Lý Ẩn trở về nhà trọ trước nửa giờ thời gian thì cả bọn vẫn là chết.
Từ Dạ. Lý Ẩn đột nhiên nói, còn nhớ rõ vấn đề lúc trước ngươi hỏi ta.
Hỏi ta, vì cái gì lúc đó đã yêu ngươi?
Vừa gặp mặt đã yêu sâu sắc như vậy.
Lúc đó ta còn chưa trả lời ngươi.
Ân.
Đúng vậy, Lý Ẩn.
Đột nhiên nói tới cái này.
Ta nghĩ, ít nhất hiện tại nên nói cho ngươi biết đáp án.
Bởi vì, ta lần đầu tiên trông thấy ngươi liền nhận định ngươi chính là người bầu bạn trong linh hồn ta, trái tim của ta nói với ta rằng, chính là nàng rồi.
Tìm kiếm vô số tuế nguyệt, giống như kiếp trước ta và ngươi đã từng quen biết nhau, một khắc đó ta liền yêu mến ngươi.
Cái thuyết pháp vừa thấy đã yêu nghe rất giả dối đi.
Nhưng thật sự lúc đó ta đối với ngươi chính là yêu.
Bất quá, Từ Dạ, cẩn thận ngẫm lại, sự tình quỷ hồn cũng có thì đầu thai chuyển thế cũng không phải chuyện lạ, thế giới kia cũng rất có thể tồn tại đấy.
Chỉ là đối với chúng ta mà nói nó quá mức xa xôi, quá xa vời, cho nên chúng ta cần cố gắng hết sức để sống sót.
Lý Ẩn khỏe mắt của Tử Dạ đã có chút ấm ức.
Chúng ta, có lẽ tại kiếp trước yêu nhau, cho nên kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta mới nhận ra ngươi.
Nếu như, còn có kiếp sau, vô luận là 10 năm, 20 năm, hay là 100 năm, chỉ cần ta có thể lại lần nữa gặp ngươi, chắc chắn ta sẽ nhận ra ngươi, sau đó còn có thể yêu mến ngươi.
Nếu như ngươi có thể nhìn thấy ta, thì ngươi làm ơn hãy nhận ra ta, Tử Dạ.
Tử Dạ dùng tay bưng kín mặt, nàng rất rõ ràng Lý Ẩn cũng gần như đã tuyệt vọng.
Trong mấy giờ này, hai người đem tất cả thư tín ra suy nghĩ thêm một lượt, làm ra vô số giả thiết, nhưng vẫn không phát hiện dấu vết có liên quan tới sinh lộ.
Thậm chí cũng gọi điện cho Ngân Dạ và Ngân Vũ, nhưng huynh muội bọn họ cũng không có đầu mối.
Cái huyết tự này rất có thể đã vượt qua trí tuệ của Tử Dạ và Lý Ẩn rồi.
Kỳ thật ta cũng giống như vậy.
Tử Dạ bỗng nhiên nói với Lý Ẩn, Lý Ẩn ngươi cũng là người bầu bạn trong linh hồn ta.
Ta nhìn thấy ngươi cũng cảm giác ngay lập tức, hình ảnh của ngươi in vào tâm khảm ta.
Nhưng lúc đó ta mới vừa gia nhập nhà trọ, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện làm như thế nào để sống sót.
Khi ta còn sống trở về từ Quỷ Úc, ngươi hỏi ta có muốn làm bạn gái ngươi hay không, ta cảm thấy rất vui.
Nhưng lúc đó ta nghĩ tới ta và ngươi không có tương lai, nên mới chần chừ chưa đáp ứng.
Nhưng sau khi từ Ngân Nguyệt Đảo trở về, ta quyết định.
Vô luận tại nhà trọ này, chúng ta phải nên đón điều gì cũng không làm ta có thể buông tay ngươi, cho dù là chết, ta cũng hy vọng có thể vì ngươi mà chết.
Bởi vì một ánh mắt, làm hai linh hồn tương giao, làm hai con người quấn quýt cùng một chỗ.
Hôm nay, tại thời khắc cuối cùng này, chỉ còn vài khắc nữa tử vong sẽ hạ xuống.
Nhưng thực là kỳ quái, thời khắc sợ hãi nhất cũng chính là lúc con người dễ dàng thẳng thắn đối mặt.
Lý Ẩn Tử Dạ bỗng nhiên nói qua điện thoại, I love you, I love you, I love you.
Liên tiếp nói vô số I love you, nước mắt rốt cục cũng vỡ đê mà ra.
Lý Ẩn đồng dạng, nước mắt của hắn cũng ngăn không được mà chảy xuống.
I love you Lý Ẩn nói vào trong điện thoại, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.
Phảng phất như muốn đem ba chữ I love you trong suốt cả cuộc đời nói hết ra trong đêm nay.
Sau đó, hai người quyết định.
Bọn hắn tại 11 giờ 29 phút phút đem lá thư thật đi xuống.
Dù sao vô luận tuyển một bên nào cũng có thể là tử lộ, không bằng đem hai lá thư thật gửi đi.
Như vậy, tỷ lệ sinh cơ sẽ lớn hơn một chút.
Buổi tối 11 giờ 45, lại hai phong hồi âm đồng thời đưa ra ngoài.